Chương 1371, tiền của phi nghĩa chương 1371, tiền của phi nghĩa ta vốn định tha cổ hoàng một mạng. Tại hắn ý đồ đào tẩu lúc, ta liền nhìn ra ý nghĩ của hắn, chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là chết tại trong tay của ngươi. Anh Ngộ nói, như đạo hưu không muốn giết hắn, có thể sớm một chút nói. Vì ngươi, ta có thể buông xuống cùng hắn ân đoán. Tống Văn nói, anh Ngộ khẽ lắc đầu, thần sắc buồn vô cớ. Tại hắn toàn lực ra tay với ta lúc, ta cùng hắn ngày xưa điểm này tình nghĩa liền tan hết, ta lại há có thể nhúng tay giữa các ngươi ân đoán. Ta không có tự tay giết hắn, đã là nhớ tới tình cũ. Chết trong tay ngươi, là hắn tài nghệ không bằng người, vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người khác. Tống Văn lật tay lấy ra cổ hoàng nhẫn chữ vật, đưa cho anh Ngộ. Đây là cổ hoàng chi vật, chắc hẳn trong đó có không ít quý tông công pháp điển tịch, không nên lộ ra ngoài, liền giao cho đạo hữu xử trí. Anh Ngộ cũng không có từ chối, tiếp nhận nhẫn chữ vật, đã thu. Anh Ngộ tại cùng Tống Văn trò chuyện lúc, thần sắc lạnh nhạt, ngựa khí nhẹ nhàng, ngoại trừ có chút cảm hoài bên ngoài, nhìn không ra quá nhiều buồn vui, nhưng Văn Tuyên đạo nhân bên kia lại phát hiện anh Ngộ thế công đột nhiên trở nên lăng lệ. Văn Tuyên thần sắc lo lắng, vội vàng cao giọng nói: "Anh Ngộ đạo hữu, còn xin thủ hạ lưu tình. Chuyện hôm nay đều là tại hạ chi tội, tại hạ có thể làm ra bồi thường." Anh Ngộ cũng không nói tiếp, chỉ là thanh loan kiếm càng phát ra tấn mãnh. Đang Thạch Côn cùng thanh loan kiếm tấn công sát na, Văn Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ kiếm phong truyền đến, chấn động đến cái kia bạch cốt âm u hai tay như muốn băng liệt, Thạch Côn suýt nữa tuột tay. Cả người hắn tức thì bị nguồn sức mạnh này mang đến lảo đảo ngựa ra sau, trước ngực không môn đại lộ. Trong mắt Văn Tuyên lập tức gắn đầy vẻ sợ hãi. Thanh loan kiếm hoàn toàn có thể thừa cơ đâm xuyên bộ ngực của hắn, hay là trực tiếp xoắn nát đan điền cùng Nguyên Anh. Nhưng mà sự tình nhưng lại chưa như hắn dự liệu như vậy. Thanh loan kiếm đột nhiên trầm xuống phía dưới, chém về phía hai chân của hắn. Phúc. Màu xanh kiếm quang hiện lên, Văn Tuyên hai chân ngang gối mà đứt, trên chân truyền đến đau đớn, khiến Văn Tuyên lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Anh Ngộ đạo hữu, cầu ngươi tha ta một mạng. Dạ Hoa đạo hữu, cầu ngươi giúp ta khuyên nhủ anh Ngộ đạo hữu. Ta chính là Bích Viêm Tông tông chủ, có thể điều động tông môn trong bảo khố rất nhiều linh vật. Cho dù là chuyện không tông môn bảo khố, ta cũng tất nhiên cho hai vị một cái hài lòng bồi thường. Nếu không, Tống Văn dừng một chút, cho hắn một thống khoái đi. Ta còn tưởng rằng ngươi động tâm vì ngoại vật, muốn cho hắn cầu tình đâu. Hắn chỉ là Bích Viêm Tông tông chủ, cũng không phải Bích Viêm Tông lão tổ, thả hắn trở về, chỉ làm cho ngươi ta mang đến vô tận phiền phức. Anh Ngộ nói, thanh loan kiếm đông nhiên phi nhanh mà quay về, treo tại anh Ngộ sau lưng. Đồng thời, bốn phía kiếm trận bắt đầu co vào, dọc đường Tống Văn hai người lúc, tự nhiên phá vỡ một đường vết rách, đem hai người đưa thân vào kiếm trận bên ngoài. Anh Ngộ, Văn Tuyên nhìn xem bốn phương tám hướng để ép mà đến kiếm trận bình chướng, trên đó vô số kiếm khí lưu chuyển, thần sắc sợ hãi, bối rối, không biết làm sao. Tại trong tuyệt vọng, Văn Tuyên bị kiếm trận xoắn thành huyết vụ, liền ngay cả thần hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Anh Ngộ thu hồi chín trôi phi kiếm, đồng thời thu hồi Văn Tuyên nhận chữ vật. Người gặp có phần. Trong nhận chứa đồ bảo vật, người ta điểm đi. Anh Ngộ nói. Tống Văn lật tay lấy ra một viên nhận chữ vật. Đây là tập phi chi vật, cùng một chỗ phân đi. Được. Anh Ngộ gật đầu đáp. Hoặc là bởi vì luyện chế vạn cổ thi khôi nguyên nhân, hai người trong nhận chứa đồ linh thạch đồng dạng không ít, cộng lại chừng hơn 160 văn mai. Mặt khác, anh Ngộ còn đem cổ hoàng trong nhận chứa đồ linh thạch lấy ra điểm. Như thế khiến Tống Văn cảm thấy xấu hổ, nhưng thoáng qua liền tiêu tán vô tung. Hắn được triệu viên thượng phẩm linh thạch, ngoài ra còn có nhiều như rừng cái khác linh vật cùng pháp bảo. Tăng thêm hắn âm thầm từ cổ hoàng trong nhận chứa đồ lấy đi linh thạch, hắn nguyên bản khô quắt hầu bao, lập tức tràn đầy. Được một số lớn linh thạch, anh Ngộ tâm tình cũng khá hơn, bởi vì cổ hoàng cái chết một chút phiền muộn đã tan thành mây khói. Phía dưới trong động vật vạn cổ thi khôi nên xử trí như thế nào? Tống Văn hỏi. Loại này đê giai thi khôi, tại ta nửa điểm dùng đều không có. Coi như xuất ra đi bán, không chỉ có không bán được nhiều ít linh thạch, còn sâu hơn vì phiền phức. Ngươi như cảm thấy hứng thú, đã thu đi. Anh Ngộ nói. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tống Văn dứt lời, dưới chân tuôn ra mảng lớn huyết thao, ngưng tụ thành một đạo cự hình cột máu, ầm vang hạ lạc. Cột máu phá vỡ màu đen mặt nước, trực kích đáy nước cái kia ngàn trượng động vật. Nhưng mà, tại một trận oanh minh về sau, động vật cửa vào bình chướng lại là bình yên vô sự. Tống Văn lúc này mới nhớ tới, lúc trước trong động vật một hóa thần kỳ tu sĩ nói qua, trận pháp này bình thường hợp thể kỳ tu sĩ căn bản không phá nổi. Bất tử huyết hải diêm ma đế ấn mặc dù nhất là thần dị chỗ, nhưng hắn dù sao mới hợp thể sơ kỳ tu vi, dựa vào một kiện bản mệnh pháp bảo, còn không cách nào làm cho hắn thoát ly bình thường hợp thể kỳ tu sĩ phạm chủ. Trừ phi vận dụng cửu ách lượng thiên kiếm, bằng không Tống Văn là không phá nổi trận pháp này. Anh Ngộ đạo hữu có thể hay không xuất thủ một hai? Tống Văn hơi có vẻ lúng túng nói, cũng không thấy anh Ngộ có bất kỳ động tác, thanh loan kiếm liền phá không chạm ra. Động vật cửa vào trận pháp bình chướng lập tức phá vỡ. Về phần động vật chỗ sâu trận pháp, anh Ngộ cũng không dây vào. Như trận pháp này bị phá, rót vào hắc thủy, chắc chắn đối với mấy cái này chưa luyện chế hoàn thành thi khôi, tạo thành nhất định tổn thương. Đa tạ anh Ngộ đạo hữu. Tống Văn chắc tay, sau đó cột máu lần nữa rơi xuống. Cột máu đem động vật hoàn toàn phong kín, phòng ngừa hắc thủy rót vào đồng thời, dưới đáy dọc theo từng đầu huyết sắc xúc tu, đâm rách còn lại cái kia đạo trận pháp bình chướng về sau, chui vào luyện thi động, bắt đầu thu lấy từng ngụm thi quan cùng với bên trong thi khôi. Về phần luyện thi trong động ba tên hóa thần kỳ tu sĩ, sợ hãi rụt rè trốn ở nơi hẻo lánh, không dám làm ra nửa điểm động tĩnh, tựa hồ hy vọng như thế có thể để cho phía trên Tống Văn cùng anh Ngộ không chú ý hắn nhóm tồn tại. Cột máu còn toát ra một đầu xúc tu, cuốn về phía Văn Tuyên nhục thân nổ tung địa phương. Văn Tuyên thân là hợp thể kỳ tu sĩ, tinh huyết cùng thần hồn đều là hiếm có linh tài. Tùy ý thần hồn mảnh vỡ phiêu đang ở đây, như bị người hữu tâm thu lấy, khả năng dò xét ra một chút đối ngươi ta bất lợi tin tức. Tống Văn mở miệng hướng Anh Ngộ giải thích. Vừa dứt lời, Tống Văn dưới chân huyết thao, đột nhiên bắt đầu cuộn. Một ngụm tiếp lấy một ngụm thi quan, xông ra. Tống Văn xuất ra một viên bỏ trống nhận chữ vật, bắt đầu thu lấy những này thi quan. Ta là nên bảo ngươi dạng hoa, vẫn là câu quân. Anh Ngộ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Danh cơm hào đều là giả, ngươi trước kia nói với ta những lời kia, sẽ không phải cũng là giả à? Tống Văn động tác đột nhiên dừng lại, hắn từ Anh Ngộ trong giọng nói nghe được một chút hàn ý. Chương 1372, ánh mắt trong suốt trong vắt. Chương 1372, ánh mắt trong suốt trong vắt. Tống Văn một mặt cảm thán, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ bất đắc dĩ. Con đường tu hành, đạo ngăn lại dài. Một bước đặt sai, liền vạn kiếp bất phục. Một ý nghĩ sai lầm, liền hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Ta thân là tán tu, giống như kia lục bình không dễ, càng làm muốn xử chỗ cẩn thận, cả ngày như dẫm trên băng mỏng. Vì làm việc thuận tiện, không thể không cho thêm mình lấy mấy cái đạo hiệu. Anh Ngộ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nổi lên một chút gợn sóng. Tu chân giới mạnh được yếu thua, tán tu nếu không hiểu biến báo, xác thực nửa bước khó đi. Nàng đột nhiên dừng lại, giống như là tỉnh ngộ cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ta nhìn ngươi là xấu có nhiều việc, chỉ có thể lấy giả danh lừa bịp. Đã cửu ách lượng tiên kiếm trong tay ngươi, như vậy kiếm tiêu chết, hẳn là cùng ngươi có liên quan à? Ngươi khi đó chủ động tới cửa bãi phòng ta, chỉ sợ cũng là có mục đích khác à? Tống Văn thần sắc hơi sẫm, trong mắt lóe lên một tia đau lòng nhức óc chi sắc. Anh Ngộ đạo hữu, ngươi như vậy ngôn ngữ, quả nhiên là rét lạnh tại hạ một mảnh chân thành chi tâm. Ta tới cửa bãi phòng, chỉ vì muốn hỏi thăm ngươi có quan hệ trấn hống tin tức. Mới gặp đạo hữu lúc, tóc mây hoa nhan, xinh đẹp tuyệt trần, liền cảm giác giao đài tiền tử không gì hơn cái này, sau lại cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, thêm nữa kiến thức ngươi cải tạo những cái kia yêu thú về sau, liền sinh lòng ngưỡng mộ, liền lấy bộ linh nhị cùng mỹ nữ rắn đem tặng. Ta tự hỏi, cùng ngươi quen biết hơn một năm nay, chưa hề đối ngươi từng có ý đồ xấu hoặc lợi dụng đạo hữu chi tâm. Tống Văn lấy ra cửu ách lượng thiên kiếm, đưa về phía Anh Ngộ. Như đạo hữu đối với cái này bảo có hứng thú, ta nguyện ý đem tặng. Anh Ngộ nhìn một chút Tống Văn hai mắt, trong suốt trong vắt, lại nhìn một chút Tống Văn đoạn kiếm trong tay, thần phong nội liễm. Ngươi làm thật nguyện ý đem kiếm này đưa cho ta? Anh Ngộ chất vấn hỏi. Tống Văn đạo, lúc trước ngươi lấy kiếm trận hộ ta chu toàn, ta lấy bảo kiếm đem tặng, chuyện đương nhiên. Chắc hẳn kiếm này trong tay ngươi mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Anh Ngộ đạo, coi như không có ta kiếm trận, ngươi chỉ sợ cũng không có việc gì. Giống như trước ngươi lời nói, coi như không địch lại, ngươi đảo mệnh là không có vấn đề. Tống Văn đạo, ta cũng không phải là bởi vì ngươi đã cứu ta tính mệnh mà lấy kiếm này đem tặng, mà là ta sống hơn 3.000 năm, còn là lần đầu tiên có người như thế chân thành đợi ta. Anh Ngộ cũng không nói tiếp, chỉ là lặng lặng địa xem kỹ lấy Tống Văn. Thanh Loan kiếm treo ở phía sau nàng, bước lên u hàn ánh sáng. Tống Văn trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt, Anh Ngộ nhưng không có Bạch Vi cùng Diệp Băng dễ dàng như vậy lừa gạt. Mà lại, Tống Văn có dự cảm, nàng một khi sinh khí, là thật sẽ thống hạ sát thủ. Đối mặt Anh Ngộ, Tống Văn tự nhận không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có đảm mệnh. Thế nhưng là, Anh Ngộ những cái kia kỳ kỳ quái quái yêu thú bên trong, sẽ có hay không có am hiểu cách truy tung yêu thú? Hừ. Anh Ngộ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cửu Ách Lượng Tiên kiếm mặc dù uy năng không tầm thường, nhưng đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, vận dụng một lần liền sẽ hao hết pháp lực, tại ta không có tác dụng gì, chính ngươi giữ đi. Trong lòng Tống Văn âm thầm thở dài một hơi. Cái phiền phức này, xem như tạm thời giải trừ. Đã đạo hữu trước mắt, vậy thì do ta trước đảm bảo. Nếu như cái nào ngày đạo hữu muốn, có thể tùy thời tới tìm ta. Tống Văn nói xong, bắt đầu tiếp tục thu lấy thi quan. Thi quan số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Tống Văn dùng trọn vẹn 20 cái nhẫn chữ vật mới thu sạch lấy. Mặt khác, tại chia cắt tập phi cùng Văn Tuyên nhẫn chữ vật lúc, hắn cùng Anh Ngộ phát hiện hai cái nội dung giống nhau như lúc ngọc giản, trong đó ghi lại là có liên quan luyện thi công việc cùng yêu cầu. Mà Tống Văn phát giác, dưới nước luyện thi trong động vạn cô thi khôi chính là dựa theo những yêu cầu này luyện chế. Nói cách khác, cái này vạn cô thi khôi cùng bình thường thi khôi hơi có khác biệt, nhưng cụ thể có tác dụng gì, chỉ sợ chỉ có cùng ngút trời mới biết, nhưng cùng ngút trời tính toán nhất định quá lớn, nếu không sẽ không lấy 900 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao để cổ hoàng luyện thi. Đáng tiếc là, cái này vạn cô thi khôi còn chưa luyện thành, trước mắt chỉ có tam giai thực lực, chưa đạt tới cùng ngút trời yêu cầu tứ giai. Tống Văn đem thi khôi thu sạch lên về sau, lại thuận tay đem luyện thi trong động ba tên hóa thần kỳ tu sĩ cho diệt trừ. Lúc này, Anh Ngộ đột nhiên hỏi: "Câu quân chỉ sợ cũng là tên giả của ngươi đi, tên thật của ngươi đến cùng tiêu cái gì?" "Cực âm." Tống Văn nói. "Cực âm?" Anh Ngộ lông mày cau lại, cái này sẽ không phải lại là một cái tên giả a. Tống Văn hướng phía dưới huyết thao nhẹ nhàng điểm một cái, huyết thao lập tức bắt đầu co bảo, thoáng qua liền hóa thành một phương tức hơn đại ấn tỷ. Hắn đem ấn tỷ xoay chuyển, ngọn nguồn mặt hướng bên trên. "Đạo hữu mời xem." Anh Ngộ nhìn chăm chú quét qua, chỉ gặp ấn tỷ dưới đáy quả nhiên khắc dấu lấy cực âm hai chữ. "Anh Ngộ đạo hữu, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không?" Không đợi Anh Ngộ tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, truy đến cùng thân phận của mình, Tống Văn nói sang chuyện khác. "Anh Ngộ đạo, tên kia đi cho Văn Tuyên báo tin người chưa chết, mặc dù ta ngươi ta đều dùng giả danh, nhưng dung mạo cùng khí tức đều đã bại lộ, nơi đây không nên ở lâu." "Tống Văn đạo, cái kia đạo bạn trước hết đi một bước, trở về Nam Minh Châu đi. Ta còn muốn đi cướp bên thâm chỗ, tìm kia trấn hống. Trước đó Văn Tuyên cung cấp trấn hống tình báo, hẳn là không giả." Tống Văn dự định dây vào tìm vận may. Anh Ngộ trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói: "Dựa theo Văn Tuyên cung cấp tình báo, Khổng Nhạc Thiên gặp được kia ba đầu trấn hống, theo thứ tự là Thất giai đỉnh phong, Thất giai hậu kỳ cùng Tứ giai sơ kỳ. Trấn Hống chính là yêu thú hệ xét, lại có được thần thú huyết mạch, tại cái này cướp bên trong, càng là như hổ thêm cánh. Ngươi một thân một mình, chỉ sợ không phải ba đầu Trấn Hống đối thủ, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi tới đi. Tống Văn hơi khẽ giật mình, lập tức thần sắc cuồng hỉ. Có thể được đạo hữu tương trợ, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Dựa theo tình báo, hai người một đường xâm nhập. Tống Văn đoán chừng, bọn hắn đã tiến vào cực nguyên khu vực hải tâm. Quanh mình không ngừng có thô đạt mấy trượng lôi đình rơi xuống. Oanh minh chi sắc, bên hai không dứt, đem vốn hẳn nên đen nhánh hoàn cảnh, chiếu lên một mảnh trong suốt. Phía dưới hắc thủy cũng không ngừng bị lôi đình đánh kích, cuốn lên thao thiên tự lãng. Vì tránh né xét, Tống Văn phía sau huyền hắc hai cánh chân chiến không lứt, mang theo nhục thân xê dịch tránh chuyển. Về phần anh ngộ, thì là chân đạp thanh loan kiếm, như linh bướm qua lại lôi đình khoảng cách. Tình báo chỉ vị trí, hẳn là ngay tại kề bên này. Tống Văn nhíu mày nói, bốn phía không có thể bất luận cái gì có thể xác định phương vị vật tham chiếu, hai người chỉ có thể thông qua xâm nhập khoảng cách cùng đáy nước cảnh tượng đại khái phán đoán. Mà không trung không ngừng rơi xuống lôi đình, lại nghiêm trọng bấy nhiều thần trí của bọn hắn, khó mà chuẩn xác cảm giác chung quanh chi tiết tình huống. Cho nên, đối với phải chăng đến trên tình báo lời nói địa phương, Tống Văn cũng không quá nhiều nắm chắc. Bốn phía tìm một chút đi, có lẽ kia ba đầu Trấn Hống liền chiếm cứ tại đây. Anh Ngộ nói. Chương 1373, yêu thú chi hùng thần, không bằng người tâm hiểm ác. Chương 1373, yêu thú chi hùng thần, không bằng người tâm hiểm ác. Cực âm, ngươi nhìn, đó là cái gì? Anh Ngộ đưa tay, chỉ vào phía dưới đen như mực sóng cả, thanh âm bên trong mang theo vài phần mừng rỡ. Tống Văn mượn xét bắn ra cường quang, hướng phía Anh Ngộ ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu yêu thú chính theo sóng lớn chập trùng lên xuống. Yêu thú thân hình dài nhỏ như báo, dài ước chừng hơn trượng, lại toàn thân không lông, bóng loáng mà tối tăm ra bên trên, che kín màu bạc trắng huyền văn. Trên lưng của nó còn mọc ra một đôi hai cánh, nhưng thân ở trong nước, hai cánh cũng không triển khai, mà là co quắp tại phía sau. Bởi vì xét nguyên nhân, hắc thủy bên trong có từng đạo ngân sắc hồ quang điện lưu thoán. Yêu thú trên người huyền văn, lúc sáng lúc tối, ngay tại hấp thu quanh mình lôi đỉnh. Thực lực của nó cũng không mạnh, chỉ có tứ giai hậu kỳ, không cách nào trực tiếp nhận xét đánh kích, không thể không một mực trái tránh phải tránh. Này yêu thú chính là Tống Văn đang tìm Trấn Hống. Đáng tiếc chỉ là một đầu tứ giai mắt con. Bất quá, Trấn Hống cũng xác thực thần dị, chỉ có tứ giai thực lực, liền có thể lâu dài chiếm cứ tại đây. Chính là hai người chúng ta, cũng khó có thể làm được điểm này. Như đổi thành nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây, chỉ sợ sớm đã bị lôi đình đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Anh Ngộ nói. Cùng Anh Ngộ hơi có vẻ thất vọng khác biệt, trong mắt Tống Văn mang vui, trên mặt tươi cười. Mắt con tốt. Có mắt con, liền không sợ bắt không được mặt khác hai đầu lão. Tống Văn phía sau hai cánh chấn động, thân hình trong nháy mắt đáp xuống. Đang ngay tránh hai đạo xét về sau, Tống Văn khoảng cách Trấn Hống đã chỉ có mấy chục trượng. Trấn Hống lúc này cũng phát hiện Tống Văn. Đối với cái này đồng dạng mọc ra hai cánh, lại thực lực cường đại quái vật, Trấn Hống cũng không cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại nhe răng trợn mắt hướng phía Tống Văn gào thét một tiếng. Ngao, một đoàn to bằng cái thất hình tròn lôi đỉnh, từ miệng to như chậu máu sông phun ra, thẳng đến Tống Văn mà tới. Tiểu xuất sinh này xem ra là phách lối đã quen, dám đối ta thực lực này ở xa nó phía trên người động thủ. Cha mẹ của nó hẳn là trung quanh đây bá chủ, bình thường căn bản không có bất kỳ yêu thú gì dám trêu chọc bọn chúng. Trong lòng Tống Văn âm thầm phân tích, đồng thời thân hình đã xuyên thấu hình tròn lôi đỉnh mà qua, nào tới Trấn Hống trước mặt. Có lẽ là cảm nhận được Tống Văn trên người ác ý, Trấn Hống rốt cuộc biết sợ, thân hình nhún xuống, định trốn vào trong nước, nhưng là chậm. Một cây huyết sắc xúc tu đánh tới, xúc tu đỉnh đại trường, như là một đóa yêu diễm mà quỷ dị ăn thịt người cự hoa. Cự hoa một ngụm liền đem Trấn Hống nuốt vào. Tống Văn dẫn theo khép kín cự hoa, liền trở lại Anh Ngộ bên cạnh. Anh Ngộ đạo hữu, sau đó còn cần làm phiền tương trợ. Anh Ngộ khẽ bước cằm, ngươi định làm gì? Tìm một cái thích hợp chi địa, bày ra trận pháp chờ đợi mặt khác hai đầu Trấn Hống tự chui đầu vào lưới. Tống Văn nói, ngươi dùng cái gì kết luận, mặt khác hai đầu Trấn Hống chắc chắn đến đây cứu rút. Anh Ngộ nói, Tống Văn đạo, dựa theo nội dung tình báo, ba đầu Trấn Hống, hai lớn một nhỏ, tại cùng nhau phun ra nuốt vào lôi đỉnh. Ta suy đoán, ba đầu Trấn Hống hẳn là một được một cái, cộng thêm bọn chúng hậu đại. Đã ba cùng nhau phun ra nuốt vào lôi đỉnh, vậy liền cho thấy, Trấn Hống cực nặng huyết mạch thân tình. Đáy nước, trên một tảng đá lớn, Trấn Hống bốn vó bao vây lấy một tầng thật dày huyết thủy, đưa nó giam cầm tại cự thạch phía trên, không cách nào động đậy nửa phần. Tống Văn đứng tại Trấn Hống trước mặt, mặt lộ vẻ hung ác nham hiểm tiểu dung, cầm trong tay liệt hồn nhận, tại Trấn Hống trên thân khoa tay múa chân, giống như là chuẩn bị cho khai tràng phá bụng, nhưng lại không biết từ đâu ra tay, ngay tại tìm thích hợp hạ đao địa phương. Trấn Hống hai mắt to như trung đồng, thần sắc hoảng sợ, miệng máu đại trường, phát ra trận trận hốt hoảng chu lên. Tiếng như sấm rền, dẫn tới quanh mình hắc thủy tầng tầng chấn động, hướng phía nơi xà khuyết tán mà đi. Tống Văn cầm dao găm, tại Trấn Hống trên thân khoa tay hơn một phút, Trấn Hống cũng đầy đủ gào hơn một phút. Rốt cục, ngao. Một tiếng càng thêm vang dội tiếng gầm gừ, từ nơi xa truyền đến. Tiếng gầm gừ bên trong mang theo đầy ngập phẫn nộ, lại có chút hứa lo lắng. Một đầu thân dài ba trượng Trấn Hống, đâm rách hắc thủy mà tới. Tại hối hạ tới gần đồng thời, máu của nó miệng nội trường, lôi quang bắt đầu ngưng tụ. Có thể là lo lắng nộ thương nhỏ Trấn Hống, trong miệng phun ra lôi đỉnh chỉ có lớn bằng cánh tay. Nhưng là, Tống Văn vẫn như cũ không dám khinh thường. Cổ tay hắn lắc một cái, dao găm trong tay chống đỡ tại nhỏ Trấn Hống hai mắt ở giữa. Trải qua quan sát của hắn, nhỏ Trấn Hống yêu hồn cùng yêu đan đều tại cái này mì tâm phía dưới. Đồng thời, Tống Văn còn nhìn lướt qua đại Trấn Hống phần bụng. Là đầu thú cái, thất giai hậu kỳ thực lực. Chính như Tống Văn dự liệu như vậy, Trấn Hống rất nặng huyết mạch thân tình. Mẫu Trấn Hống trong miệng nuốt ra đạo tiềm điện kia, có chút cải biến phương hướng, sát Tống Văn thân thể mà qua, rơi vào cách đó không xa đáy nước đống loạn thạch bên trong, nổ lên vô số đá vụn. Mẫu trấn hống cuối cùng đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, ân cần nhìn nhỏ trấn hống một chút, lập tức lại mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Tống Văn. Tống Văn thần sắc lạnh lùng như sắt, trong tay dao găm vững vàng chống đỡ tại nhỏ trấn hống mi tâm, mảy may không động. Nhỏ trấn hống mong đợi nhìn qua mẫu trấn hống, trong mắt lại nổi lên lệ quang, đồng thời thân thể càng không ngừng dãy rủa, trong miệng phát ra vài tiếng ủy khuất nghẹn ngào. Mẫu trấn hống nhìn xem nhỏ trấn hống bộ dạng đáng thương kia, lo lắng bất phần, nhưng đợi hầu nghị không ra cứu giúp kế sách, thế là ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài. Tiếng gầm ở trong nước chấn động ra đến, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Không lâu sau, lại một đầu trấn hống đâm rách hắc thủy mà tới. Đầu này trấn hống, thân hình so mâu trấn hống còn muốn cường tráng mấy phần, trên người huyền văn cũng muốn càng thêm lóa mắt, chính là thất giai đỉnh phong thực lực. Ngoài ra, tính nết của nó cũng muốn so mâu trấn hống cuồng bạo mấy phần, há miệng chính là một đạo rưỡi trượng thô lôi đỉnh, chém thẳng vào Tống Văn mà tới. Tống Văn lại nhìn lướt qua đầu này trấn hống phần bụng, quả nhiên là đầu thú lực. Tống Văn vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là trên tay thoáng dùng sức. Liên hôn nhận lập tức đâm rách nhỏ trấn hống mi tâm, vào thịt ba phần, một sợi đỏ thắm tơ máu tự thương hại miệng chảy ra, tại đen nhánh trong nước choáng nhâm ra. Ngao, mâu trấn hống đội vàng phát ra một tiếng gầm rú, giống như tại ngăn lại công trấn hống lô mãng hành vi. Công trấn hống nghe tiếng, cuối cùng là phản ứng lại, há miệng hút vào, không ngờ đem phun ra lôi đỉnh hút trở về. Nó đứng tại khoảng cách Tống Văn mấy trượng có hơn địa phương, cùng mâu trấn hống hiện lên giáp công chi thế, đem Tống Văn cùng nhỏ trấn hống vây vào giữa. Ta không muốn đối địch với các ngươi, con của các ngươi trả lại cho các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ chờ ta đi xa, lại cứu nó. Nếu không, ta cùng nó đồng quy vu tận. Tống Văn cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu, thu hồi trói buộc nhỏ trấn hống bốn vó huyết ao, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Bất quá, Tống Văn không hề động liệt hồn nhận. Cái sau vẫn như cũ kẹt tại nhỏ trấn hống mi tâm. Nhỏ trấn hống không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi nguy hiểm, đi đến phụ mẫu bên người, thân hình đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra hơn một trượng, nhưng liệt hồn nhận cũng đâm sâu hơn, toàn bộ dài hơn thước thân đao hoàn toàn chui vào trong mi tâm. Ô, ô. Mẫu trấn hống trong miệng phát ra vội vàng chu lên, giống như tại trấn an nhỏ trấn hống, để đừng lộn xộn. Mà công trấn hống bên này lại là há miệng hút vào. Vừa rời đi đếm trượng Tống Văn, đột nhiên phát hiện, liệt hồn nhận lại có chút không bị khống chế, bị một cỗ quái lực giật lấy, cưỡng ép lôi ra nhỏ trấn hống bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy dao găm cùng một đoàn máu tươi, đồng thời từ nhỏ trấn hống mi tâm mà ra. Công trấn hống lập tức hung ý ngập trời, bốn vó khẽ động, liền nào về phía Tống Văn. Chương 1374, từ mẫu Dũng cha chương 1374, từ mẫu Dũng cha nhìn thấy bổ nhào mà đến công trấn hống, Tống Văn vội vàng thôi động huyết hải ấn, trước người ngưng tụ ra một đạo thật dày máu tường. Công trấn hống một đôi chân trước lôi quang lấp lóe, đâm vào máu tường bên trong. Giống. Trong miệng của nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong miệng dâng trào ra một đoàn lóa mắt lôi quang. Lôi quang xung kích tại máu trên tường, cùng một đôi chân trước cộng đồng phát lực, trong nháy mắt đem máu tường kéo ra một đạo cao mấy trượng vết nứt. Máu tường về sau Tống Văn cũng theo đó hiển lộ mà ra. Đối với khí thế hung hung công trấn hống, Tống Văn cũng không để ý, mà là cao giọng giống to. Anh ngộ, khởi trận. Vừa dứt lời, công trấn hống lợi trảo đã tới, đập vào Tống Văn vai trái. Thoáng chốc, Tống Văn nửa cái nhục thân nổ tung, chỉ có một đôi chân hoàn hảo. Ngao. Công trấn hống nhìn chằm chằm cựu địch tàn thi, trong miệng phát ra một tiếng vui sướng chu lên. Kia tiếng gào thét vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng, phản phất thực chất hóa tiếng gầm, đem kia còn sót lại hai chân lại xoắn đến vỡ nát. Công trấn hống thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng thống khoái mà hài lòng thân sắc, quay đầu nhìn về phía mẫu trấn hống cùng nhỏ trấn hống. Giống như tại lo lắng nhỏ trấn hống an nguy, lại như đang khoe khoang công lao của mình, lại tựa như đang chờ đợi mẫu trấn hống tán dương. Mẫu trấn hống đang cúi đầu nằm dạng người, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp lấy nhỏ trấn hống mi tâm vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Cảm nhận được công trấn hống ánh mắt, nó quay đầu nhìn một cái, cùng công trấn hống bốn mắt nhìn nhau. Mẫu trấn hống trong mắt vẻ thương tiếc trước khởi, nhưng lại hiện ra mấy phần tán dương quan mang. Nhưng mà, như thế ấm áp hình tượng, lập tức liền bị bốn phía phóng lên tận trời kiếm ý đánh vỡ. Chỉ gặp quanh mình đá lởm chầm loạn thạch ở giữa, nước bùn phía dưới, trong động vật liên tiếp lướt đi phi kiếm, hết thảy chín trôi. Chín kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí xen lẫn dung hợp, thoáng qua liền ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bình chướng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, đem trấn hống một nhà cho vây ở trong đó. Công trấn hống lần nữa trở nên cuồng nộ, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, chạy về phía kiếm trận bình chướng. Oanh! Công trấn hống đụng vào kiếm thuẫn phía trên, phát ra kinh thiên oanh minh. Kiếm vẫn không hề động một chút nào, ngược lại là kiếm thuẫn tuôn ra từng đạo sắc bén kiếm khí, xoắn nát công trấn hống trên người lôi quang, làm cho nó không thể không lui về phía sau. Trận pháp bên ngoài, anh ngộ tay kết kiếm quyết, sắc mặt trêu tức. Xuất sinh chính là xuất sinh, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Liền ngay cả ngươi con rối thế thân, bọn chúng đều không có nhìn ra đây chẳng qua là một bộ thi thôi. Tống Văn đứng ở anh ngộ bên cạnh. Đạo hữu lời nói đã là, kế tiếp còn muốn làm phiền đạo hữu. Việc rất nhỏ. Ba đầu xuất sinh đã mất nhập kiếm trận, liền tuyệt không có thể chạy thoát. Anh ngộ đang khi nói chuyện, trên tay kiếm quyết vội vã biến ảo. Trận, kiếm trận bình chướng mái vòng chỗ, cấp tốc ngưng tụ ra một thanh dài trăm trượng kiếm khí. Kiếm khí rơi xuống, chém thẳng vào trong kiếm trận tâm mâu trấn hống cùng nhỏ trấn hống mà đi. Mâu trấn hống ngẩng đầu, con người bỗng nhiên thích chặt. Kiếm khí còn tại không trung, kiếm ý bén nhọn đã như ngàn vạn cương châm tới người, đâm vào nó quanh thân làn da đau nhức. Mà kia nhỏ trấn hống càng là không chịu nổi, quanh thân đã vỡ ra từng đạo vết máu, máu me đồng địa. Mâu trấn hống trên thân, lúc này toát ra vô số lôi quang. Những lôi quang này cũng không tập ra, mà là tại nó cùng nhỏ trấn hống phía trên, ngưng tụ ra một mặt điện xà lấp lánh lôi thuẫn. Lôi thuẫn rộng chừng hơn 10 trượng, lại cực kỳ dày đặc, chặn phía trên kia kinh khủng kiếm ý, nhưng là, đây chỉ là tạm thời, đương chuôi này cự hình kiếm khí rơi xuống thời điểm, mới thật sự là sinh tử khảo nghiệm. Ngoài mấy chục giặm công trấn hống gặp một màn này, cũng không lo được phá trận, miệng máu đại trường, ngân sắc điện tương như thủy ngân lưu liên tục không ngừng phun ra ngoài. Trận pháp bên ngoài anh Ngộ lông mày dựng lên, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn mưu toan cứu người khác. Anh Ngộ trên tay pháp quyết lại biến, trận pháp bình chướng mái vòm lần nữa ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kiếm khí. Đạo kiếm khí này rơi về phía điện tương. Oeng, cự hình kiếm khí cùng điện tương gặp nhau, trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Điện tương trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số lôi xả. Cự hình kiếm khí cũng đột nhiên mất diệt, hóa thành mảnh như cây kim đầy trời nhỏ vụn kiếm khí. Ngân sắc lôi xả cùng nhỏ vụn kiếm khí bốn phía trào lên, toàn bộ kiếm trận bình chướng nội bộ trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bạc. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang lên ầm ầm. Lúc trước cái kia đạo cự hình kiếm khí đâm trúng mâu trấn hống lôi thuẫn. Lôi thuẫn lúc này bị đâm phá, nhưng không có lúc này vỡ vụn, mà là bất khuất kiên thủ. Mâu trấn hống ngẩng đầu, nhìn qua kia xuyên thấu lôi thuẫn mà đến mũi kiếm, chính từng tấc hướng phía dưới ép xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nó há mồm phun ra ngân sắc điện tường, ý đồ chữa trị lôi thuẫn. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cự hình kiếm khí vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống. Lôi thuẫn phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, tiếp lấy liền ầm vang vỡ vụn. Ngao. Mẫu trấn hống thương yêu nhìn xem nhỏ trấn hống, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên, có rõ ràng thúc dục chi ý, giống như tại để nhỏ trấn hống nhanh chóng thoát đi. Đón lấy, nó song chảo giao thoa, phóng lên tận trời, lấy nục thân chủ động nên hướng cự hình kiếm khí. Đương song chảo đụng chạm lấy mũi kiếm sát na, mẫu trấn hống chợt thấy, trên kiếm phong sắc bén kiếm ý đột nhiên thu liễm, chỉ còn lại như núi cao nặng nề bị áp. Mẫu trấn hống toàn thân lôi quang nổ lên, từng cục cơ bắp giống như núi nhỏ khối khối hở ra, nhưng lại không cách nào ngăn cản cô này vì thế. Nó bị mũi kiếm đè ép, xuyên thẳng mặt đất. Mẫu trấn hống lưng trùng điệp đụng vào mặt đất, đá lởm chầm loạn thạch trong nháy mắt bị ép vì bụi mịn. Mặt đất vỡ ra một cái khe, mẫu trấn hống tiếp tục bị ép hướng sâu dưới lòng đất. Bất quá, xâm nhập mấy trượng về sau, lưng của nó giống như đâm vào một mặt tường đồng vách sắt phía trên, không còn hạ xuống mảy may. Hai chảo của nó sớm đã băng liệt, một đôi chân trước cũng đã vặn vẹo biến hình, mũi kiếm sừng sững tại bụng của nó, làm nó khó mà động đậy. Sau lưng nó tường đồng vách sắt chính là kiếm trận ngưng tụ mà thành bình chướng, để phòng từ dưới đất bò chạy. Nhỏ trấn hống nhìn thấy mẫu thân bị trấn áp, trong mắt lóe lên thật sâu e ngại, bốn vó khẽ động, liền cấp tốc rời xa. Mà công trấn hống thì hoàn toàn tương phản, trong mắt hung mang tăng gọn, bổ nhào hướng cự hình kiếm khí, tựa hồ muốn đem đánh nát, cứu ra mâu trấn hống. Không biết lượng sức. Theo anh Ngộ băng lãnh thanh âm vang lên, trận pháp bình chướng mái vòm lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ cự hình kiếm khí. Lần này, hết thể ngưng tụ ra ba thanh cự kiếm nối đuôi nhau rơi xuống, xuyên thẳng công trấn hống. Công trấn hống đành phải từ bỏ cứu viện, trong miệng phun ra lôi tường, đón lấy cự kiếm. Liên tiếp đánh nát hai thanh cự kiếm về sau, công trấn hống rõ ràng đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào, lôi tương trở nên mỏng manh, không cách nào lại ngăn cản thứ ba chuôi cự kiếm. Nhìn thấy cự kiếm càng ngày càng gần, công trấn hống trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Nó ý thức được, nó lập tức liền bước mẫu trấn hống theo gót. Công trấn hống quay đầu, nhìn một cái bên trái đằng trước. Bên ngoài mới dặm, một thanh cự kiếm xuyên thẳng đại điện. Cự kiếm phía dưới là cùng nhau trông coi nhiều năm mẫu trấn hống. Từ đó về sau, sợ là vô duyên gặp lại. Công trấn hống lại nhìn lướt qua phải phía trước. Nơi xa vừa loạn đống đá bên trong, nhỏ trấn hống chính run lẩy bẩy. Chương 1375, khuyển tử chương 1375, khuyển tử Tống Văn nhìn thấy hai đầu thất giai trấn hống tuần tự bị trấn áp, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Anh Ngộ đạo hữu, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu là chỉ bằng chính ta, sợ là trong đó tùy ý một đầu đều không thể cầm xuống. Tống Văn giọng thành khẩn, nhưng cũng không phải giả bộ. Hắn tự hỏi, lấy thực lực của hắn, cho dù vận dụng cửu bách lượng tiên kiếm, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết thực lực tương đối hơi yếu mâu trấn hống. Tại cái này cấp bên trong, trấn hống chiếm hết thiên thời địa lợi, phát huy được thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Cảm tạ, cũng không cần nói. Ngươi về sau ở trước mặt ta nói ít điểm lời nói dối là được. Anh Ngộ nói. Tại hạ lấy đạo tâm vì thề, từ nay về sau, tại đạo hữu trước mặt tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tống Văn làm như có thật nói. Không cần nhiều lời, tiến trận tu lấy trấn hống tinh huyết đi. Anh Ngộ nói xong, trước mặt kiếm trận bình chướng liền đã nứt ra một đường vết rách. Tống Văn xuyên qua vết nước mà vào, phi thân đi vào trấn áp công trấn hống cự kiếm phía trên. Dưới chân hắn tuôn ra một mảnh máu thác nước, dọc theo cự kiếm mà xuống, xâm nhập dưới mặt đất trong nham thạch. Sau một lát, máu thác nước tuôn ra về Tống Văn thể nội. Mà trước mặt hắn thì nhiều một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tinh hồng huyết cầu. Tống Văn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong rộng lớn bình ngọc, đem huyết cầu thu vào. Đón lấy, hắn bắt trước làm theo, lại thu lấy mẫu trấn hống tinh huyết. Đúng lúc này, hai thanh cự kiếm bắt đầu tán loạn, bốn phía bình chướng cũng chậm rãi biến mất. Tống Văn dư quang thoáng nhìn, bình chướng bên trong lộ ra chín chôi phi kiếm, trôi hướng trên không Anh Ngộ. Tâm hắn biết, đây là Anh Ngộ đỉnh chỉ kiếm trận vận chuyển. Trên thân Tống Văn lại tuôn ra ba đầu huyết sắc xúc tu, đem công trấn hống cùng mẫu trấn hống thi thể, cùng nhỏ trấn hống thu hút tới trước mặt. Công trấn hống cùng mẫu trấn hống chính là thất giai yêu thú hệ xét, lâu dài chịu đựng lôi đỉnh tẩy lễ, kỳ cốt cách chính là luyện chế linh bảo tốt nhất vật liệu. Xương sống lưng có thể luyện chế phi kiếm, cái đuôi có thể luyện chế trường tiên, hai cánh có thể luyện chế lôi xí, xương sườn có thể luyện chế dao găm. Tóm lại, trên người hết thảy đều có giá trị không nhỏ. Về phần đầu kia nhỏ trấn hống, Tống Văn không tiếp tục lấy tinh huyết, chỉ là tứ giai yêu thú, tinh huyết bên trong linh ẩn quá mỏng manh, không cách nào dùng cho khắc vẽ sắc lôi thần ngự tế đàn. Tống Văn dự định cướp đoạt Lôi Pháp Thiên Phú. Lôi Pháp Thiên Phú, mở mịt khó lường, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực càng mạnh, Lôi Pháp Thiên Phú liền càng cao. Cho nên, Tống Văn muốn đoạt lấy Lôi Pháp Thiên Phú, cũng không cần đi tìm những cái kia cường đại tu sĩ hoặc yêu thú, mà giống nhỏ trấn hống loại này, thực lực suy nhược, nhưng lại ẩn chứa thần thú huyết mạch yêu thú, mới là tốt nhất cướp đoạt mục tiêu. Đương Tống Văn xuất ra linh thú đại, dự định đem nhỏ trấn hống thu nhập trong đó lúc, nhỏ trấn hống lộ ra rất là kháng cự. Kinh hoàng, e ngại, khiếp nhược, nhưng chính là không có phẫn nộ. Dù là nó phụ mẫu thi thể đang ở trước mắt, dù là nó phụ mẫu là bởi vì cứu nó mà chết, Tống Văn đương nhiên sẽ không đi quan tâm một đầu yêu thú cảm xúc, trực tiếp đem nhét vào linh thú đại bên trong. Sau đó, hắn kéo lấy hai cô yêu thú thi thể, hướng phía anh Ngộ bay đi. Anh Ngộ đạo hữu, lần này nhận được ngươi xuất thủ, cái này hai cỗ trấn hống thi thể, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Tống Văn mặt tươi cười nói, nhưng anh Ngộ lại là không có nửa điểm đáp lại, chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn qua phía trên, tiếp lấy liền phá vỡ hắc thủy, phủ diêu mà lên. Tống Văn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng theo sát anh Ngộ sau lưng mà đi. Hai người xông phá bước lên một nước, đi vào giữa không trung, anh Ngộ vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời. Tống Văn cũng tò mò nhìn lại, chỉ gặp lôi quang lấp lánh trong mây đen, một đầu toàn thân trong bát hoàng linh thú xuyên thẳng qua ở giữa, xem tầng mây bên trong điện quang như là không có gì. Linh thú thân hình giống như rắn, thân thu bất quá một tấc, chiều cao bất quá bốn thước, nhưng nó trên đầu mọc ra hai con sừng hiệu, dưới bụng mọc ra bốn chảo. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú, chân long? Tống Văn một mặt khó có thể tin. Thế nhưng là, tại sao có thể có nhỏ như vậy chân long? Mà lại, nó tựa hồ không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo. Anh Ngộ không có nói tiếp, chỉ là đồng dạng kinh nghi nhìn qua đầu kia trong bát hoàng linh thú. Ước chừng chén trà nhỏ về sau, con linh thú này tựa hồ mệt mỏi, quay người đi phía tây mà đi. Đi, đuổi theo. Anh Ngộ nói nhỏ một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Tống Văn có vẻ hơi do dự, không có trước tiên đuổi theo. Hắn thấy, anh Ngộ hành vi thực sự có chút lô mãng. Đầu này linh thú mặc dù nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, nhưng nếu phía sau có cường đại yêu thú tọa chấn, hoặc là bản thân nó liền cực kỳ cường đại, chỉ là biến ảo thân hình, ẩn giấu đi khí tức, tùy tiện theo sau, chẳng phải là tự tìm đường chết. Anh Ngộ nhìn thấy thần dị yêu thú, đơn giản chính là con chó đói gặp phân, sói đói gặp thịt, đàn ông đói gặp quả. Tống Văn liếc qua bên cạnh hai đầu yêu thú thi thể, cắn răng một cái, cuối cùng là đi theo. Chỉ là rơi sau lưng anh Ngộ có chút xa, càng đi về trước đi, Tống Văn kinh ngạc phát hiện quanh mình sét đang trở nên mỏng manh, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tống Văn ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung, mây đen như mực, nặng nề giống như huyền, trong đó lôi quang dày đặc, đem mây đen đều phản chiếu tỏa sáng. Hắn vị trí giữa không trung cũng lờ mờ, hơi có sáng ngời. Thế nhưng là lại quỷ dị không có một tia chớp rơi xuống. Tại cái này cấp bên hoạch tâm chi địa, lại có một mảnh không lôi khu vực. Mặt khác, thần thức cũng bị nghiêm trọng áp chế, chỉ có thể cảm giác được phương viên vài dặm. Tống Văn trong lòng lo sợ, bất an cảm giác cấp tốc lan tràn toàn thân. Càng là khắc thường, liền càng nguy hiểm. Hắn tăng tốc độ bay, đuổi kịp anh Ngộ. Anh Ngộ đạo hữu, ngươi ta vẫn là dẹp đường trở về đi. Anh Ngộ lắc đầu, thậm chí không có nhìn Tống Văn một chút, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn tầng mây bên trong đầu kia trong bát hoàng linh thú. Ta ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần thực lực chưa kịp bát giai hoặc đại thừa tu vi, tiến vào phiến khu vực này liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tống Văn nghe xong, vô cùng ngạc nhiên. Loại này hư vô mở mịt trực giác, cũng có thể tin. Ngươi sợ không phải bị kia trong bát hoàng linh thú mê hoặc tâm trí? Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ta liền có loại này đặc thù năng lực nhận biết. Phàm là gặp nguy hiểm tới gần, hoặc là lòng mang ý đồ xấu người tới gần, ta đều có thể có cảm ứng. Cái này cảm ứng, chưa bao giờ có sai lầm. Anh Ngộ tiếp tục nói. Tống Văn vẫn là không quá tin tưởng anh Ngộ lý do thoái thác. Nhưng là, sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới, khi tiến vào cấp bên trước đó, hắn thu thập rất nhiều có quan hệ cấp bên trong tình báo, không có bất kỳ cái gì một đầu liên quan tới bát gia yêu thú tình báo. Có lẽ, cái này cấp bên trong, căn bản cũng không có bát gia yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể là từng có qua, nhưng bị cái nào đó cường đại tồn tại cho xóa đi. Chẳng lẽ, nàng cảm ứng, chính là xác thực. Nhìn về phía trước anh Ngộ bóng lưng, Tống Văn con người đông nhiên co rụt lại. Anh Ngộ loại năng lực này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thế gian này thần dị nhất bí thuật, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện ra loại năng lực này. Đối với Tống Văn biểu hiện ra chấn kinh, anh Ngộ không để ý chút nào, chỉ là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhưng lại bay ra hơn 10 dặm về sau, nàng đột nhiên ngừng lại. Cực âm, mau nhìn đó là cái gì? Anh Ngộ thanh âm, vừa mừng vừa sợ. Tống Văn nghe tiếng, đi vào anh Ngộ bên cạnh, mượn phía trên trong mây đen lôi quang tản ra sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trước 20-30 dặm bên ngoài, có một phương lộ ra mặt nước đáng ẩm. Trên đáng ẩm, nằm sấp một đầu thanh thương sắt châu. Này châu, trên đầu không có sừng. Càng thêm thần dị chính là, nó chỉ có một chân, sinh trưởng ở phần bụng vị trí trung tâm. Chương 1376, quay về ngàn lưỡi đao thành chương 1376, quay về ngàn lưỡi đao thành Quý Nưu. Trong truyền thuyết lôi hệ thần thú, Quý Nưu ghé vào trên đá ngầm, thanh thương sắc già thú hiện ra như kim loại lạnh chạch. Nó hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi mỗi lần phun ra nuốt vào khí tức, đều phát ra ầm ầm tiếng vang. Hiển nhiên, Quý Nưu đang đứng ở ngủ say bên trong. Tống Văn lập tức nhớ tới, năm đó ở hạ giới thời điểm, hắn còn cướp đoạt qua một đầu thương Nưu lôi pháp thiên phú, trên thân liền có một tia Quý Nưu huyết mạch. Nơi đây vậy mà chiếm cứ một đầu Quý Nưu. Cái này toàn bộ cấp bên chi địa, chỉ sợ đều là bởi vì nó mới tồn tại a. Anh Ngộ trong mắt tinh mang đại phóng, như điện liệt không. Cùng anh Ngộ kích động khác biệt, Tống Văn chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn thân, làm hắn như phụ sơn nhạc, thở mạnh cũng không dám. Quý Nưu chỉ là ghé vào nơi này, liền có thể tạo thành cước bên chi địa tiên địa dị tượng, nếu là nó tỉnh lại, lại là cỡ nào hủy thiên diệt địa kinh khủng chẳng cảnh. Nếu là có thể cướp đoạt nó lôi pháp thiên phú, ta có phải hay không liền có thể lấy hợp thể tu vi, đối đầu đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ. Tống Văn trong đầu đột nhiên toát ra một cái khiến chính hắn đều cảm thấy hoang đường mà gan to bằng trời ý nghĩ. Khẽ lắc đầu, đem cái này vọng tưởng vung ra đầu óc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Văn lại nghĩ tới. Đợi sắc lôi thần ngự tế đàn xây thành về sau, ta tìm thêm một chút yêu thú cùng tu sĩ, cướp đoạt bọn hắn lôi pháp thiên phú, chỉ cần số lượng đủ nhiều, có phải hay không cũng có thể có được gần như quỷ như lôi pháp thiên phú. Ý nghĩ này vừa toát ra, lại lập tức bị Tống Văn bác bỏ. Nếu thật là như vậy, thần huyết môn bất luận một vị nào môn nhân, đều đủ để đứng ngạo nghệ thế gian. Chẳng lẽ cái này sắc lôi thần ngự tế đàn, còn có cái gì hạn chế? Hay là thai hoàng ẩm? Tống Văn nhất thời cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, chí ít lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức, cùng hắn di vãng cướp đoạt lôi pháp thiên phú kinh lịch đến xem, sắc lôi thần ngự tế đàn cũng không có cái gì hạn chế cùng thai hoàng ẩm. Quý Nưu quả nhiên không hổ là thần thú, chính là thiên địa tạo hóa chỗ trông. Nếu là dùng nó cùng những yêu thú khác hoặc hư yêu dung hợp, không biết có thể sáng tạo ra cường đại cỡ nào sinh linh. Anh ngộ trong mắt dị sắc liên tục. Bò họ, Quý Nưu phần bụng không có dấu hiệu nào nổ vang một tiếng như sấm rền khét đều. Tống Văn thậm chí còn chứng kiến Quý Nưu kia cực đại như lấu núi, có chút mấp máy một chút. Hắn trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, tim đập như trống trầu. Anh ngộ đạo hữu, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Tống Văn sợ, anh ngộ nhất thời kích động mà đã quấy dậy ngủ say Quý Nưu, vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện, chỉ dám truyền âm. Sợ cái gì? Ta đối nguy hiểm cảm ứng rất chuẩn, chỉ cần ngươi ta không làm uy hiếp cử động của nó, là không dứt sẽ bừng tỉnh nó. Anh ngộ lộ ra không thèm để ý chút nào, thanh âm vẫn như cũ vang dội, vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Chính như anh ngộ lời nói, Quý Nưu phần bụng phát ra thanh âm, rất nhanh liền biến mất, mà kia châu mũi cũng đình chỉ rung động. Anh ngộ đạo hữu, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nếu là đánh thức Quý Nưu, người ta sợ là muốn trở thành trong bụng của nó chi thực. Tống Văn tận tình thuyết phục. Lúc nói chuyện, Tống Văn ghé mắt, có chút quái dị nhìn anh ngộ một chút. Anh ngộ đối với nàng kia hư vô mờ mịt trực giác, thật sự chính là rất có lòng tin. Tống Văn đột nhiên nhớ tới, tại Quá Thông Hồ lần thứ nhất cùng anh ngộ gặp nhau lúc, anh ngộ triển lộ ra kia cố huyền dị vận để trong lòng Tống Văn không hiểu sinh ra chán ghét cảm giác, sinh ra muốn đem chi làm bẩn suy nghĩ. Ý niệm này hẳn là cũng tính ý đồ xấu a. Nhưng anh ngộ lúc ấy cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ngược lại còn cảm thấy mình thuận mắt, mới có về sau một lần gió xuân. Anh ngộ ban đầu là không có phát giác mình tà niệm. Vẫn là phát hiện, bất quá lại thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội đến thử nàng một mực khát vọng thể nghiệm nam nữ chi hoan. Cơ gâm, vừa mới đầu kia linh thú từ tầng mây bên trong ra. Anh ngộ đưa tay chỉ vào trên không mây đen nói. Tống Văn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong bát hoàng tiểu long từ tầng mây bên trong chui ra, vừa lượn tới lui mà xuống. Trong bát hoàng tiểu long rơi vào Quý Nưu hướng trên đỉnh đầu, bắt đầu xoay quanh, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Tống Văn cùng anh ngộ, tràn ngập tò mò, tựa hồ đang nghi ngờ làm sao nhiều hai cái quái vật. Kia trong bát hoàng tiểu long ánh mắt rõ ràng không có ác ý gì, nhưng bị nó nhìn chằm chằm, Tống Văn tỏa ra một loại dùng mình cảm giác, phảng phất bị một đầu hồng hoang hung thú theo dõi. May mắn, nó cũng không có quan sát hai người quá lâu, rất nhanh liền chui vào Quý Nưu trong mi tâm, biến mất không còn tăm tích. Cái này, chẳng lẽ nó là Quý Nưu thần hồn biến thành? Tống Văn thanh âm mang theo vài phần sợ hãi rung động. Như suy đoán của hắn làm thật, chẳng phải là nói rõ Quý Nưu không có ngủ say, đồng thời còn sớm liền chú ý tới hai người bọn họ. Nhớ tới ở đây, Tống Văn thân hình chậm rãi lui về phía sau. Vô luận nơi này là không an toàn, hắn đều không muốn đợi ở chỗ này nữa, Quý Nưu cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Bởi vì lo lắng kinh động Quý Nưu, Tống Văn căn bản không dám toàn lực thi triển độ thuật, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Anh ngộ vẫn như cũng là không có vấn đề chút nào dáng vẻ, thân hình lóe lên, liền đến bên người Tống Văn. "Cầm, không nghĩ tới ngươi như thế tham sống sợ chết." Tống Văn khỏe mắt có chút co lại, tức giận nói, "Đây không phải tham sống sợ chết, mà là không cần thiết. Tại Quý Nưu trước mặt, người ta chính là hai con sâu kiến, làm gì tự dưng đi trêu chọc nó? Vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng." Anh ngộ đạo, ta đều nói, chỉ cần ngươi ta không chủ động công kích Quý Nưu, Quý Nưu là không hồi tỉnh. Còn vừa mới đầu kia tiểu long, hẳn là nó thần niệm biến thành, mà không phải thần hồn. Rất nhiều thích ngủ say yêu thú, đều có đem bộ phận thần niệm diễn hóa thành dị thú năng lực, chính là vì tại ngủ say lúc dò xét bốn phía, để tránh bị người đánh lén. Tống Văn khẽ lắc đầu, không có nói tiếp, chỉ là tiếp tục hướng bên ngoài thối lui, rất nhanh liền thối lui ra khỏi mảnh này không lôi khu vực. Anh ngộ tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng theo Tống Văn, cùng nhau rời đi. Hai người ra cất quên, Tống Văn hỏi, anh ngộ đạo hữu, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Anh ngộ đạo, Văn Tuyên cùng Tập Phi chết, Bích Viêm Tông hơn phân nửa đã biết có quan hệ với ta và nàng, vẫn là mau rời khỏi Xích Tiêu Châu, trở về Nam Minh Châu cho thỏa đáng. Tống Văn đạo, ta cũng đang có ý này. Một năm sau, Nam Minh Châu, Thiên Nhận Thành. Mặc dù mục đích của hai người địa đều là Thiên Nhận Thành, anh ngộ muốn đi trước Thiên Nhận Thành bên cạnh Vạn Kiếm Cát, mà Tống Văn phải vào thành tìm hiểu một chút tin tức, nhưng hai người cũng không có cùng nhau vào thành. Tại sắp đến Thiên Nhận Thành lúc, Tống Văn tìm cái lý do cùng anh ngộ phân biệt. Tống Văn tại giã ngoại tìm cái chỗ ẩn nút, cải trang cách ăn mặc, đem mình ngụy trang thành một luyện hư sơ kỳ trung niên, lúc này mới vào thành. Tại chuyển mấy nhà cửa hàng về sau, Tống Văn đi tới một nhà tên là Huyền Dược Các lối vào cửa hàng. Huyền Dược Các không chỉ có buôn bán linh thảo đan dược, còn buôn bán tình báo. Cổ Hoàng khi còn sống, đem cùng Câu Quân chiến đấu kỹ càng tình báo gửi ở này cửa hàng bên trong. Dựa theo Cổ Hoàng cùng Huyền Dược Các ở giữa ước định, tại Cổ Hoàng sau khi chết, Huyền Dược Các muốn đem những tin tình báo kia đem ra công khai. Thế nhưng là, vốn là muốn nghe ngóng, những tin tình báo này chuyển bá đến trình độ nào Tống Văn, tại đi ba nhà tình báo cửa hàng về sau, lại phát hiện lại không có quá nhiều liên quan tới câu quân tình báo, chỉ có Vạn Kiếm Các nguyên cho lão tổ đối với hắn treo thưởng, cùng lúc trước cùng du lịch tìm trộm tỷ hồ Vu gia Vu Sơn điệp đại chiến một chút tin tức. Đủ để thấy, Huyền Dược Các thất ước, cũng không có đem tình báo công chư khắp thiên hạ. Xuất hiện loại tin tình báo này, đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất, tình báo chưa chảy ra Huyền Dược Các. Huyền Dược Các lưu lại tình báo, cần phải giá mà cô chờ đợi thời cơ thích hợp cùng người, lấy thêm ra đến kiếm một món hời. Thứ hai, tình báo đã bị người mua đi. Bất quá, đối phương hao tốn giá tiền rất lớn, hoặc là thân phận hoặc thực lực rất cao, để Huyền Dược Các nói năng thận trọng, không còn dám đối ngoại tiếp tục buôn bán tình báo này. Vô luận là loại kia tình huống, đối với Tống Văn mà nói, đều là một chuyện tốt. Chí ít trong cơ thể hắn phong ấn một đầu ảnh hư cùng có được đến mãi không hết chết thay khối lỗi, hai cái này bí mật không có bị làm đến người tất cả đều biết. Nếu là loại tình huống thứ nhất, Tống Văn thậm chí còn có cơ hội để bí mật lại lần nữa mai táng. Chương 1377, Linh Thạch Chiếu Can Đảm. Chương 1377, Linh Thạch Chiếu Can Đảm. Tống Văn cất bước đi vào Huyền Dược Các, lúc này liền có một thị nữ tiến lên đón. "Tiền bối, xin hỏi muốn mua thứ gì?" "Tình báo." Tống Văn nói. "Tình báo giao dịch cần rời bước hậu viện." Thị nữ nói, đưa tay hướng cửa hàng hậu viện một dẫn, sau đó dẫn đầu cất bước mà ra. Huyền Dược Các linh thảo đan dược sinh ý vô cùng tốt, phòng trước bên trong người người tới hướng, mà tình báo phần lớn đều liên quan đến một chút bí ẩn, tự nhiên không thể ở trước công chúng giao dịch. Xuyên qua một đầu hành lang, một phương tinh xảo lâm viên xuất hiện tại Tống Văn trước mặt. Trong vườn ba mặt vòng phòng, sắp đặt rất nhiều mật thất. Thị nữ đem Tống Văn mời vào một gian không tính rộng rãi mật thất, lại mời Tống Văn ngồi xuống, cũng châm trà về sau, lúc này mới hỏi: "Xin hỏi tiền bối, cần mua sắm phương diện kia tình báo?" Tống Văn từ bên cạnh thân trên bàn trà nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái về sau, chậm rãi nói: "Vật của ta muốn, ngươi không cho được, gọi các ngươi quản sự tới đi." "Cái này?" Thị nữ có chút chần chờ. "Ta chính là luyện hư kỳ tu sĩ." Tống Văn lại nói. Thị nữ hai mắt có chút chừng một cái, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, hai chân uốn lượn, liền muốn quỳ xuống. "Tiền bối chỗ tội, đoán bối có mắt không biết Thái Sơn." "Không cần." Tống Văn đánh gây đối phương, còn bung ra một đạo pháp lực ngăn trở quỳ xuống. Thị nữ này chỉ có chút cơ tu vi, nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn, có chỗ lo lắng cũng thuộc về bình thường. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách gặp Huyền Dược Các quản sự. "Đi thông tri các ngươi quản sự đi." Tống Văn nói. "Vâng." "Tiền bối chờ một lát." Thị nữ nói xong, liền đội vàng thối lui ra khỏi mật thất. Qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, ngoài cửa vang lên một đạo hơi có vẻ kiểu mị thanh âm: "Để tiền bối đợi lâu, còn xin tiền bối chớ trách." Lời còn chưa dứt, một hóa thân hậu kỳ phụ nhân cất bước đi vào mật thất. Phụ nhân dung mạo nhìn xem 30 mấy tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mạn, trước ngực còn lộ ra một đạo trắng non khe rãnh. Hướng phía Tống Văn hạ thấp người thi lễ, phụ nhân lại nói: "Không biết tiền bối giá lâm bị cửa hàng, muốn mua thứ gì tình báo?" Két két. Ngay tại phụ nhân nói chuyện thời điểm, mật thất cửa phòng đột nhiên tự động đóng bên trên. Tống Văn nhìn lướt qua phụ nhân, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Dược Các cái này quy mô khá lớn cửa hàng, tuyển dụng quản sự bình thường đều là lao luyện lưu loát hàng người, sẽ rất ít có phụ nhân như vậy xinh đẹp người. "Còn xin quản sự nhập tọa, chúng ta chậm rãi nói chuyện." Tống Văn bên cạnh thân bỏ trống chiếc ghế nói: "Đa tạ tiền bối." Phụ nhân cũng không chối từ, trực tiếp đi đến chiếc ghế trước ngồi xuống. "Không biết xưng hô như thế nào?" Tống Văn hỏi. "Thiếp thân Đoạn Thanh Uyển." Phụ nhân đáp lại một câu, ngược lại hỏi: "Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?"
"Phùng Tân."
Tống Văn nói. "Nguyên lai là Phùng tiền bối, thiếp thân hữu lễ." Lý Thanh Uyển chắp tay: "Các hạ họ Lý, lại thân là cái này Huyền Dược Các quản sự, không biết cùng kia Thái Xuyên núi Đoàn gia có quan hệ gì?" Tống Văn nói. "Thiếp thân chính là xuất từ Thái Xuyên núi Đoàn gia, Huyền Dược Các cũng là chúng ta Đoàn gia sản nghiệp." Đoạn Thanh Uyển nói. "Nguyên lai Huyền Dược Các chính là Đoàn gia sản nghiệp, ngược lại là ta cô lậu quả văn." Tống Văn nói. "Tiền bối nói quá lời." Đoạn Thanh Uyển nói. Hai người có hay không hàn huyên sau một lúc, Tống Văn cắt vào chính đề: "Đoạn quản sự, ta hôm nay đến đây là vì câu quân tình báo."
"Câu quân?"
Đoạn Thanh Uyển kia bổ đầy son phấn trên mặt, mang theo vài phần không xác định chi sắc. "Tiền bối nói đến, thế nhưng là người mang cựu ách lượng thiên kiếm, bị Vạn Kiếm Các nguyên cho lão tổ treo thưởng cái kia câu quân."
"Đúng vậy."
Tống Văn nói. "Bị cửa hàng ngược lại là có một ít liên quan tới người này tình báo." Đoạn Thanh Uyển nói, trong tay thình lình thêm ra một viên ngọc giản, đưa cho Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, xem xét về sau, thần sắc hơi có vẻ thất vọng. "Đoạn quản sự, ta từng nghe một chút đạo hữu đề cập, vì điểm có thiên nhận thành thứ nhất tình báo cửa hàng danh xưng, hôm nay chính là thừa hứng mà đến, ngươi lại cầm người kiểu này tất cả đều biết tin tức qua loa tắc trách, có chút không quá phù hợp à?" Trong ngọc giản chỉ ghi chép du lịch tìm trộm tỷ hồ Vu ra một trận chiến cùng nguyên cho lão tổ treo thưởng, cùng Tống Văn tại cái khác tình báo trong cửa hàng chỗ mua tình báo giống nhau như lúc. "Tiền bối rộng lòng tha thứ, vì cửa hàng cũng chỉ có những tin tình báo này." Đoạn Thanh Uyển này nói.
"Thật chứ?"
Tống Văn trong mắt chứa chất vấn, chăm chú nhìn Đoạn Thanh Uyển hai mắt, vẫn là nói: "Có chút tình báo." Đoạn quản sự không nỡ lấy ra.
"Tiền bối nói đùa."
Đoạn Thanh Uyển che miệng cười khẽ, bị cửa hàng mở cửa làm ăn, tự nhiên hoan nên tứ phương khách tới, nào có đem khách nhân tự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý.
"Ai?"
Tống Văn đột nhiên thở dài một tiếng, có vẻ hơi buồn vô cớ. "Đoạn quản sự, thực không dám dầu dếm, ta thu nạp câu quân tình báo, cũng là thụ một vị đại nhân nhờ vả. Vị đại nhân kia, tựa hồ cùng câu quân có chút thù hận, làm sao một mực truy tra không đến hành tung. Nếu là thật sự có quan hệ với câu quân trọng yếu tình báo,
vị đại nhân kia tất sẽ không keo kiệt linh thạch. Chỉ là đáng tiếc, kia Câu Quân thực sự hành tung quỷ quyệt, lại tìm không được hắn nửa điểm manh mối. Nói xong, Tống Văn liền đứng thẳng đứng dậy, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. "Tiền bối, chậm đã." Đoạn Thanh Uyển đột nhiên lên tiếng. "Ồ." Tống Văn nghiêng đầu, nhìn xem Đoạn Thanh Uyển, không biết Đoạn quản sự có gì chỉ giáo. Đoạn Thanh Uyển đạo, "Vạn bối đột nhiên nhớ lại, bị cửa hàng xác thực còn có một số liên quan tới Câu Quân cái khác tình báo. Chỉ là, kia tình báo chính là tộc lão Đoạn Hoắc chỗ thu thập, vạn bối không cách nào quyết định phải chẳng bán ra, cùng mua bán ra cả, những này đều cần Đoạn Hoắc tộc lão tự mình quyết định." Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Quả nhiên là linh thạch chiếu can đảm, tiền lụa động nhân tâm. Nghe được có đại nhân vật đối Câu Quân tình báo cảm thấy hứng thú, Đoạn Thanh Uyển cuối cùng là đổi giọng. Cái này cũng ấn chứng Câu Quân tình báo cũng không chạy ra Huyền Dực Các. Nói cách khác, nếu đem tương quan người diệt trừ, có quan hệ ảnh hư cùng chết thay khôi lỗi bí mật, lại đem lại lần nữa mai táng. Nhưng nếu là không thể cho ra một cái giá trên trời, sợ là khó mà đả động Đoạn Thanh Uyển cùng với sau lưng vị kia tộc lão. Đối với cái này, Tống Văn cũng không lo lắng, hắn nhất định có thể cho ra làm đối phương giá vừa ý dù sao, hắn cũng không phải chân chính đến giao dịch, mà là đến giết người. Mặt khác, những người này chết rồi, cổ hoàng dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Huyền Dược Các cầm hắn chỗ tốt, lại không làm việc, Tống Văn diệt trừ những này, cũng coi như gián tiếp báo thù cho hắn tuyết hận. Như thế nói đến, cổ hoàng há không hẳn là cảm tạ ta. Tống Văn thầm nghĩ. Chương 1378, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 1378, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Đoạn quản sự có thể hay không thay dẫn tiến quý phủ Đoạn Hoắc tộc lão? Tống Văn hỏi. Tống Văn đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc cầm, tại tới này Huyền Dược Các trước đó, hắn liền đã tìm hiểu qua, đoàn gia sức chiến đấu cao nhất chính là 3 tên hợp thể cảnh tu sĩ, theo thứ tự là 2 tên hợp thể sơ kỳ cùng 1 hợp thể trung kỳ. Mà kia Đoạn Hoắc, tiến giai hợp thể đã có hơn 3000 năm, tu vi nhưng không được tiến thêm, bị gắt gao cắm ở hợp thể sơ kỳ. Đối với Tống Văn mà nói, Đoạn Hoắc thậm chí toàn bộ đoàn gia đều không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên, hắn muốn thu hồi cổ hoàng lưu lại tình báo, cũng không phải là không có chút nào khả năng. Đoạn Thanh Uyển nghe xong, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Phùng Tiên Bối, không phải là Vạn Bối từ chối, mà là Đoạn Hoắc tộc lão có lệnh, có quan hệ Câu Quân cái kia tình báo, giá bán 50 vạn thượng phẩm linh thạch, tổng thể không mặc cả. Nhược Tiên Bối cầm được ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch, Vạn Bối tự nhiên mang tiền bối đi gặp Đoạn Hoắc tộc lão, nếu là tiền bối không bỏ ra nổi, liền tha thứ Vạn Bối khó mà tầm mệnh. 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Tống Văn thanh âm sơ qua cao mấy phần, thần sắc kinh ngạc. Chỉ là một phần tình báo, mặc dù việc quan hệ hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng dám gọi giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đúng là sư tử há mồm. Chính là bởi vậy, Tống Văn phản ứng nếu không biểu hiện được khoa trương một chút, liền rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, kia trong tình báo đến cùng ra sao nội dung, để Đoạn Hoắc tiền bối có can đảm báo ra cao như thế giá. Tống Văn biết rõ còn cố hỏi. Đoạn Thanh Huyền đạo, ta cũng không biết. Nếu là như vậy, cái này cái cọc sinh ý sợ là khó thực hiện. A 50 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, chính là ta sau lưng vị đại nhân kia cũng cần cân nhắc một ít. Như Đoạn quản sự ngay cả nửa điểm tin tức đều không muốn lộ ra, ai lại sẽ tùy tiện mua sắm phần tình báo này? Tống Văn nói. Đoạn Thanh Huyền ánh mắt chớp lên, lại vẫn là lắc đầu. Tình báo nội dung cụ thể, Vạn Bối xác thực không biết. Nhược Tiên Bối cố ý, nhưng kiếm 50 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, lại đi bái kiến Đoạn Hoắc tộc lão. Đến lúc đó, Tiền Bối có thể tự mình cùng Đoạn Hoắc tộc lão hiệp thương, mua cùng không mua, toàn bằng Tiền Bối tự nguyện, ta Đoàn gia không bao giờ làm ép bán mua bán. Đã như vậy, vậy ta liền trở về bẩm báo đại nhân, nhìn đại nhân như thế nào quyết định. Như đại nhân cố ý mua sắm, ta lại đến phái dậy. Tống Văn nói xong, liền đứng thẳng đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Hắn giờ phút này chính là ngụy trang luyện hư kỳ tu sĩ, như trực tiếp xuất ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch, nhất định khiến người hoài nghi. Cùng tiến Tiền Bối, Đoạn Thanh Uyển liền vội vàng đứng lên, bấm niệm pháp quyết mở ra mật thất cửa phòng. Đón lấy, nàng lại nói: "Tiền Bối, cho Vãn Bối nhiều lời một câu. Cái kia tình báo, Đoạn Hoắc tộc lao đã đạt được nhiều năm, nhưng một mực chưa bán ra cho bất luận kẻ nào, gần đây mới dự định lấy ra bán. Tiền Bối cùng ngài sau lưng vị đại nhân kia, cần phải mau một chút làm quyết định, nếu không, liền mất tiên cơ." Tống Văn đông nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang lóe lên. "Nghe ngươi ý tứ, 50 vạn thượng phẩm linh thạch còn không thể mua được tình báo, các ngươi Đoàn gia còn muốn tiếp tục hướng người khác bán ra. Đây là tự nhiên." Đoạn Thanh Uyển trên mặt mang nụ cười thản nhiên, "Nhược Tiền Bối muốn độc nhất vô nhị tình báo, cần nỗ lực càng nhiều linh thạch. Các ngươi Đoàn gia đến cùng muốn nhiều ít?" Tống Văn hỏi. "Tiền Bối chỉ cần thanh toán 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Tình báo này, ta Đoàn gia liền từ này không còn đối với bất kỳ người nào lộ ra." Đoạn Thanh Uyển nói. "3 ngày làm hạn định. Sau 3 ngày, nếu là ta không đến, tình báo tùy ý các ngươi Đoàn gia xử trí. Bất quá, tại cái này trong vòng 3 ngày, mong rằng các ngươi Đoàn gia không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập tình báo này." Tống Văn nói. "Tốt, liền theo Tiền Bối lời nói." Đoạn Thanh Uyển nói. Hôm sau, Tống Văn xuất hiện lần nữa tại Huyền Dược Các, gặp được Đoạn Thanh Uyển. "Nắm ta làm việc đại nhân, đối cái kia tình báo cảm thấy rất hứng thú, nhưng thoát thân không ra, mệnh ta toàn quyền xử lý việc này. Linh thạch đã chuẩn bị tốt, dẫn ta đi gặp Đoạn Hoắc Tiền Bối đi." Đoạn Thanh Uyển lông mày nhíu lại, đôi mắt cong thành một nhà, trong mắt có không che giấu được vui mừng. "Vạn Bối cả gan, không biết Tiền Bối chuẩn bị nhiều ít linh thạch?" "50 vạn thượng phẩm linh thạch là có." Tống Văn nói. "Tiền Bối sau lưng vị đại nhân kia, không có ý định mua đức tình báo sao?" Đoạn Thanh Uyển nói. "Tống Văn đạo, vậy phải xem tình báo có đáng giá hay không." Hai người lại rảnh rỗi phía bài câu, Đoạn Thanh Uyển liền dẫn Tống Văn ra Thiên Nhật Thành, tiến về Bằng Gia. Đoàn gia chỗ Thái Xuyên núi là một mảnh ven sông dãy núi gọi chung. Mà tại Thái Xuyên dưới núi du lịch trăm dặm, có một tòa độc thuộc về Đoàn gia phường thị. Tống Văn dừng ở phường thị trên không, liền không còn tiếp tục tiến lên. Đoạn quản sự, Đoàn gia ta liền không tiến vào, còn xin đem Đoạn Hoắc tiền bối mời đến nơi đây một lần. Đây là vì sao? Đoạn Thanh Uyển có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tống Văn đạo, ta chỉ là đến nói chuyện làm ăn, không phải đến bái kiến Đoạn Hoắc tiền bối. Như Đoạn Hoắc tiền bối muốn làm cuộc làm ăn này, dù sao cũng phải chuyển chuyển thân a. Đoạn Thanh Uyển lông mày cau lại, nhưng lập tức lại giãn ra, nhuận miệng cười. Thỉnh cầu tiền bối chờ một lát, vạn bối cái này hồi tộc bẩm báo Đoạn Hoắc tộc lão. Đoạn Thanh Uyển nói xong, liền ngự không mà đi. Đợi sau khi đi xa, Tống Văn không chần chờ chút nào, thân hình khẽ động, rơi vào phường thị hạ du bờ sông bên cạnh. Nơi đây dòng sông chảy xiết, nước sông cuốn lên đóa đóa bọt nước, ở tại bên bờ bóng loáng hắc nham phía trên khiến cho rất là chất nước. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, Đoạn Thanh Uyển liền cùng một gầy còm lão giả ngự không mà tới, rơi vào Tống Văn trước người trượng hứa chi ngoại. Phung tiên bối, vị này chính là Đoạn Hoắc tộc lão. Đoạn Thanh Uyển đứng tại lão giả phải hậu phương, mở miệng nói ra. Gặp qua Đoàn tiền bối. Tống Văn có chút không người, ôn quyền mà nói. Đoạn Hoắc mặt già bên trên chất đầy ý cười, trên mặt nếp vốn như cây khô ra tầng tầng lớp lớp. Hắn nếp miệng lộ ra sâm bạch răng, thanh âm khàn khàn. Tiểu hữu vốn là khách nhân, lại làm cho tiểu hữu đường xa mà đến, là lão hủ chậm trễ. Bất quá, nơi đây ô uế mà ồn ào, thực sự không phải là nơi nói chuyện. Tiểu hữu không bằng theo lão hủ nhập phường thị, lão hủ tại trong phường thị có một trạch viện, thanh lũ lịch sự tao nhã, chính là đàm luận nơi đến tốt đẹp. Tiền bối nói quá lời. Ngay ở chỗ này nói đi, không cần lãng phí thời gian. Tống Văn quả quyết cự tuyệt. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là người sảng khoái. Đoạn Hoắc vẫn như cũ một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười, tốt, ngay ở chỗ này đàm. Nói xong, trên người hắn tuôn ra một cỗ pháp lực, ngưng tụ ra một đạo cách âm kết giới, đem hắn cùng Tống Văn bao phủ trong đó, liền ngay cả Đoạn Thanh Uyển đều bị ngăn cách bên ngoài. Đoạn Hoắc lật tay lấy ra một viên ngọc giản, dương lên. "Tiểu Hữu, ngươi muốn tình báo ở đây, linh thạch đâu?" Tống Văn từ trong cửa tay áo lấy ra một viên nhẫn chữ vật. "Nơi này có 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá, văn bối muốn trước kiểm tra thực hư tình báo, nhìn nó có đáng giá hay không 50 vạn thượng phẩm linh thạch, rồi quyết định phải chăng mua sắm." Văn bối chính là thay người làm việc, còn cần thận trọng một chút, nhìn tiền bối có thể thông cảm. Chương 1379, cũng không phải là người người cũng là câu quân. Chương 1379, cũng không phải là người người cũng là câu quân. Tình báo giá trị, là bởi vì người mà dị. Tại trong mắt một số người giá trị liên thành tình báo, ở trong mắt người ngoài khả năng không đáng một đồng. Tiểu hưu muốn kiểm tra thực hư tình báo, chính là đương nhiên. Đoạn Hoắc cười ha hả nói, nhìn lướt qua Tống Văn trong tay nhận chữ vật, sau đó lại móc ra một viên ngọc giản, đưa cho Tống Văn. Đây là từ trong tình báo lấy ra một bộ phận, tiểu hưu có thể tùy ý kiểm tra thực hư. Đa tạ tiền bối thông cảm. Tống Văn cảm tạ một tiếng, lúc này mới tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào về sau, phát hiện trong ngọc giản ghi lại chính là câu quân cùng cổ hoàng lần thứ nhất giao thủ, nhưng không có kỹ càng ghi chép quá trình, chỉ là nâng lên câu quân lúc ấy chỉ có luyện hư đỉnh phong tu vi, lại chặt đứt cổ hoàng một trường một tay, sau đó không bị thương chút nào bỏ trốn mất dạng. Đoàn tiên bối, tình báo này sẽ không phải là giả. Luyện hư kỳ tu sĩ há có thể trọng thương hợp thể kỳ tu sĩ? Huống chi cổ hoàng vẫn là vạn kiếm các đại danh đỉnh đỉnh kiếm tu. Trong mắt Tống Văn mang theo vài phần chất vấn. Đây chính là câu quân chỗ cường đại, cũng là phần tình báo này giá trị chỗ. Tiểu Hưu muốn biết nguyên do trong đó, liền lấy linh thạch đến mua. Cổ Hoàng cùng câu quân ba độ giao thủ, ba lần đấu pháp kỹ càng quá trình, đều tại phần tình báo này bên trong. Đoạn Hoắc dừng lại, nụ cười trên mặt mang theo vài phần cố lộng huyền hư ý vị, tiếp tục nói. Mặt khác, lão phu lại cho Tiểu Hưu lộ ra một sự kiện, câu quân sở dĩ tại luyện hư kỳ liền có thể lực chiến cổ hoàng, chính là bởi vì trên người hắn có cái cực lớn bí mật. Phần tình báo này giá trị, tuyệt đối vượt siêu cho giá trị Tống Văn cho mày. Một mặt trầm tư bỗng nhiên, suy tư một lát. Hắn hàm răng khẽ cắn. "Tốt, mua." Tiểu Hữu quả thật là người biết hàng, tuệ nhãn biết châu. Đoạn Hoắc vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp đem ghi lại hoàn chỉnh tình báo ngọc giản, nhét vào ở trong tay Tống Văn, một bộ sợ Tống Văn đổi ý dáng vẻ, nhưng cũng không lo lắng chút nào Tống Văn cầm tình báo mà không thanh toán linh thạch. Dù sao Phùng Tân chỉ là một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, mà hắn Đoạn Hoắc chính là hợp thể sơ kỳ tu vi, kém toàn bộ một cái đại cảnh giới. Trong lúc này chênh lệch, tựa như danh trời, khó mà vượt qua. Phùng Tân nếu dám giở trò gian, không khác tự tìm đường chết. Mặc dù trong tình báo liền ghi chép câu quân vượt cấp mà chiến, nhưng chính là bởi vì không thể tưởng tượng mới khiến cho phần tình báo này giá trị liên thành. Tại thế gian này cũng không phải là người người đều là câu quân. Tống Văn cầm trong tay nhẫn chữ vật đưa cho Đoạn Hoắc, đồng thời thần thức cấp tốc thăm dò vào ngọc giản. Xác thực như Đoạn Hoắc lời nói, trong ngọc giản kỹ càng ghi chép hắn cùng cổ hoàng ba lần đấu pháp quá trình. Lần thứ ba đấu pháp làm tình báo mà nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều giá trị, cùng Vu Sơn điệp trận chiến kia, lúc đương thời không ít người tận mắt nhìn thấy, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Minh Châu. Mà Đoạn Hoắc đang dò xét Tống Văn đưa tới nhẫn chữ vật về sau, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ. 50 vạn mai thượng phẩm linh thạch, một viên không ít. "Tiểu Hữu, đối phần tình báo này còn hài lòng?" Đoạn Hoắc cười khanh khách hỏi. Tống Văn trên mặt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Câu quân thể nội, vậy mà phong ấn một đầu hư yêu, còn có thể để hư yêu giúp đỡ đấu pháp. Câu quân không chỉ có thể nội phong ấn hư yêu, còn hữu dụng chi không hết chết thay khôi lỗi, trên người người này tất có kinh thiên bí mật. Đoạn Hoắc nói. Tiền bối nói cực phải. Bất quá, không biết câu quân xác thực hành tung, không cách nào xuống tay với hắn. Trên người hắn dù cho có lớn hơn nữa bí mật, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tống Văn nói. Trong mắt Đoạn Hoắc tinh mang lóe lên, tiếu dung trở nên có chút quái dị. nếu là có tâm truy tra, nào có truy tra không đến. Lão phu lại tiết lộ cho tiểu hữu một tin tức. Câu Quân lúc trước có thể thuận lợi tiến vào Chọc Linh giới, chính là thụ Linh Ngọc cung Bạch Vi chân nhân tiến cử. Bạch Vi cùng Câu Quân ở giữa, tất có vâng lai. Chỉ là kia Bạch Vi, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc, chí ít ta Đoàn gia trêu chọc không nổi, nếu không, phần tình báo này lão phu cũng sẽ không lấy ra bán. Như tiểu hữu sau lưng bị kia, có thể bức bách Bạch Vi nói ra Câu Quân hạ lạc, bắt sống Câu Quân liền không phải việc khó. Tống Văn con ngươi có chút co rụt lại, giống như đang kinh ngạc Đoạn Hoắc lời nói tin tức, lại như đang kinh ngạc Đoạn Hoắc càng như thế tùy tiện liền đem bực này tình báo quan trọng nói thẳng ra. Đa tạ tiền bối cáo chi, ta sẽ đem việc này bẩm báo đại nhân. Câu Quân trên người có kinh thiên bí mật một chuyện, chắc hẳn tiểu hữu sau lưng vị kia cũng không nghĩ hắn người biết được à. Tiểu hữu chẳng lẽ liền không cân nhắc, mua đức Câu Quân tình báo. Như thế, liền chỉ có tiểu hữu cùng tiểu hữu sau lưng vị kia biết Câu Quân bí mật, cũng không có người cùng các ngươi tranh đoạt phần cơ duyên này. Đoạn Hoắc nói, cái này, Tống Văn thần sắc chần chờ, thế nhưng là, đại nhân chỉ cấp vãn bối 50 vạn thượng phẩm linh thạch, vãn bối thực sự hữu tâm vô lực. Vậy liền đáng tiếc. Đoạn Hoắc khẽ lắc đầu, phản phất là đang vì Tống Văn cảm thấy tiếc hận. Đoàn tiên bối, tha thứ vãn bối cả gan. Cái này Câu Quân tình báo, ngoại trừ vãn bối bên ngoài, coi là thật còn chưa có người mua sắm. Tống Văn hỏi, đây là tự nhiên. Phần tình báo này, lão phu cũng là gần đây mới quyết định lấy ra buôn bán, tiểu hữu là cái thứ nhất mua sắm người. Huống chi, người bình thường cũng mua không nổi phần tình báo này. Đoạn Hoắc nói, kia quý phủ những người khác đâu? Như Đoàn gia biết được việc này quá nhiều người, tình báo này cũng không có mua đức ý nghĩa, tùy thời đều có thể lưu truyền ra đi. Tống Văn nói, Đoạn Hoắc đạo, cái này ngươi yên tâm. Toàn bộ Đoàn gia cũng chỉ có lão phu biết được việc này, liền ngay cả ta Đoàn gia hai vị khác hợp thể kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hôm qua, tiểu hữu cùng Thanh Uyển nha đầu kia thương nghị lúc, nàng hẳn không có hướng ngươi lộ ra bất cứ tin tức gì à? Chỉ vì nàng chỉ biết có phần tình báo này tồn tại, đối với nội dung tình báo, nàng là nửa điểm không biết rõ tình hình. Tống Văn ánh mắt sáng lên, vạn bối xác thực cố ý mua đứt tình báo, nhưng không dám tự tiện chủ trương, còn cần trở về bẩm báo đại nhân. Không biết tiền bối có thể hay không hạ mình, theo vạn bối cùng nhau đi gặp đại nhân. Đoạn Hoắc lắc đầu, cái này cũng không cần. Như tiểu hữu sau lưng vị kia cố ý, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày đem còn sót lại 70 vạn thượng phẩm linh thạch đưa đến Đoàn gia hoặc tiên nhận thành Huyền Dực Các. Lão phu chỉ cần nhận được linh thạch, liền chắc chắn thủ khẩu như mình, tuyệt không đối ngoại đề cập bất luận cái gì có quan hệ Câu Quân sự tình. Đối với Đoạn Hoắc cuối cùng câu nói này, Tống Văn là nửa trước đều không tin. Như Đoạn Hoắc coi là thật thủ tín Câu Quân cùng Cổ Hoàng 3 lần đấu pháp kỹ càng tình báo, đã sớm mọi người đều biết. Tống Văn sở dĩ để Đoạn Hoắc đi gặp kia cái gọi là đại nhân đơn giản nghĩ dẫn rời xa Đoàn gia cùng Phùng thị để đậu thủ. Làm sao? Đoạn Hoắc làm việc cũng là cẩn thận, cũng không mắc lừa. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể bước lên chút hiểm. Chương 1380, đánh lén chi lệ chương 1380, đánh lén chi lệ Tống Văn đôi mắt chuyển động, xuyên thấu qua hơi mở cách đâm bình trướng, nhìn về phía trước mặt lao nhanh dòng sông. Dòng chảy xiết vút bờ thạch, tóe lên tuyết trắng bọt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Hắn lựa chọn tại cái này phường thị hạ du bờ sông, cùng Đoạn Hoắc tiến hành giao dịch, cũng không phải là không có nguyên do. Tỷ như, Tống Văn đứng địa phương, dưới mặt đất vài dặm liền có một đầu sông ngầm, lại hướng chảy cùng dòng sông khác biệt. Ở trong tối dưới sông du lịch ngoài vạn dặm, có một cái cự hình hồ nước. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, những địa phương này đều có thể dùng để làm bệnh. Mặt khác, Tống Văn còn tại đáy sông nước bùn bên trong, âm thầm thả ở một bộ càn khôn hóa thân, dùng cho đang chạy trối chết thời điểm kích hoạt, một dọc theo dòng sông bỏ chạy, một dọc theo sông ngầm bỏ chạy, nhưng phân tán truy binh lực chú ý lấy Tống Văn cẩn thận phong cách hành sự, hôm qua tại cùng Đoạn Thanh Uyển phân biệt về sau, tự nhiên không có khả năng không hề làm gì, hắn liền tới đến Đoàn gia tòa này phường thị, tiến hành tìm hiểu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tống Văn hao phí không nhỏ công phu, cũng không có dò thăm phường thị phòng ngự đại trận bố phòng đồ. Nếu là có thể đạt được ngay đồ, liền có thể tuyển cái trận pháp bên ngoài địa điểm giao dịch, hoàn toàn không cần lo lắng tại cùng Đoạn Hoắc động thủ lúc bị vây ở phường thị đại trận bên trong. Đoạn Hoắc tiền bối, thực không dám giấu giếm, kỳ thật đại nhân cho vãn bối mua đức tình báo linh thạch, bất quá không phải 70 vạn thượng phẩm linh thạch, mà là chỉ có 50 vạn. Đại nhân để vãn bối ép giá, không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không. Tống Văn một bộ nói thẳng ra dáng vẻ. Đoạn Hoắc nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trong mắt lóe lên chất vấn chi sắc, chăm chú nhìn Tống Văn. Tiểu hữu, ngươi mới cũng không phải nói như vậy. Tống Văn đạo, lúc trước chủ yếu là vãn bối gặp tiền bối không có hạ giá ý nguyện, liền không có đề cập việc này, mà là mời tiền bối đi gặp mặt đại nhân. Phía sau ngươi vị kia, đến cùng là người phương nào? Đoạn Hoắc lạnh giọng chất vấn. Phùng Tân vừa mới còn tại công bố, trên thân không có dự sẵn mua đức tình báo linh thạch, lại phải trang mua đức tình báo, còn cần trở về cùng đại nhân thương nghị, dưới mắt lại đột nhiên lật lọng, không phải do Đoạn Hoắc không nghi ngờ. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, vãn bối không thể lộ ra đại nhân thân phận. Tống Văn nói, đã tiểu hữu ngay cả thân phận cũng không nguyện ý lộ ra, vậy chuyện này liền đến này là ngừng đi. Tiểu hữu cũng không cần mặc cả, lão phu là sẽ không đồng ý, thì càng không có khả năng đi gặp ngươi vị đại nhân kia. Đoạn Hoắc nói. Nói xong, Đoạn Hoắc liền muốn quay người rời đi. Vốn đang một mặt do dự Tống Văn, gặp đây, vội vàng đáp. Đại nhân nhà ta chính là Vạn Kiếm Các nguyên cho lão tổ. Nguyên cho lão tổ. Đoạn Hoắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho là Phùng Tân phía sau chỉ là một hợp thể kỳ tu sĩ, không nghĩ tới lại là nguyên cho. Mà nguyên cho cũng xác thực có muốn đẩy Câu Quân vào chỗ chết lý do. Từ khi biết được kiếm tiêu chết, cùng Câu Quân có chỗ liên quan về sau, nguyên cho liền đối với Câu Quân ban bố treo giải trên trời, bây giờ còn vẫn như cũ hữu hiệu. không biết tiền bối có thể hay không xem ở nguyên cho lão tổ trên mặt, đem mua đứt giá cả sắp tới 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoặc là, cực khổ xin tiền bối theo vãn bối cùng một chỗ, đi gặp mặt nguyên cho lão tổ. Đoạn Hoắc Kinh Nghi nhìn chằm chằm Tống Văn. Đối với Tống Văn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Thế nhưng là, nếu như là thật, nguyên cho lão tổ cũng không phải hắn có thể đắc tội. Chỉ là một cái tình báo, đối phương nguyện ý thanh toán 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đã là giá trên trời. Nếu như hắn còn dám yêu cầu càng nhiều linh thạch, sẽ chỉ lộ ra hắn lòng tham không đáy, dẫn tới nguyên cho lão tổ tức giận, đến lúc đó, thân tử đạo tiêu đều là nhẹ, thậm chí toàn bộ đoàn gia đều sẽ đi theo hắn cùng một chỗ gặp nạn. Tiểu Hữu quả nhiên là đang vì nguyên cho lão tổ làm việc. Đoạn Hoắc chất vấn. Việc này chỉ cần làm sơ nghe ngóng, liền có thể nghiệm chứng. Văn Bối lại sao dám lừa gạt tiền bối? Tống Văn nói, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Đoạn Hoắc. Tiền bối, nơi này là còn lại 50 vạn mai thượng phẩm linh thạch, không biết tiền bối có thể nguyện ý hạ giá. Đoạn Hoắc nửa tin nửa ngờ tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần sắc lập tức trở nên càng thêm kinh nghi. Trong nhẫn chứa đồ, quả thật có 50 vạn mai thượng phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó 50 vạn mai, chính là triệu biên. Bình thường hợp thể kỳ tu sĩ, rất khó duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Cái này khiến hắn đối Tống Văn lại nhiều tin hai điểm. Phùng Tân sau lưng, thật khả năng có một đại thừa kỳ tu sĩ, còn có phải hay không nguyên trò, còn không cách nào khẳng định, nhưng toàn bộ Nam Minh Châu đại thừa kỳ tu sĩ cứ như vậy mấy người, vô luận là ai, đoàn gia đều trêu chọc không nổi, có phải hay không nguyên trò, liền lộ ra không trọng yếu. Ngay tại Đoạn Hoắc nhìn xem trong tay nhẫn chứa vật trầm tư thời điểm, đột nhiên phát giác Phùng Tân trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ kỳ dị thần thức ba động. Hợp thể kỳ tu sĩ. Đoạn Hoắc hai mắt trợn lên, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Từ Phùng Tân bên trên tán phát xuất thần biết ba động đến xem, tu vi rõ ràng chính là hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Đối phương ngụy trang thành luyện hư kỳ tu sĩ tiếp cận hắn, nhất định là không có hảo ý Đoạn Hoắc thân hình, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Đồng thời, trước người hắn xuất hiện một thanh trường đao, chém thẳng vào Tống Văn mặt. Đối mặt gần trong gang tấc trường đao, Tống Văn lại là không có chút nào tránh né ý tứ. Lục Thần Thứ đã thi triển xong thành, ngưng tụ ra 9 cái trong suốt lưỡi dao, cũng tại trường đao bổ trúng Tống Văn trước đó, đâm vào Đoạn Hoắc mi tâm. A, Đoạn Hoắc trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhanh lùi lại thân hình, trong nháy mắt rơi đập tại chân nước nham thạch bên trên, lăn xuống vương trào lên đường sông. Không có Đoạn Hoắc cái chủ nhân này khống chế, trôi này trường đao cũng lập tức đã mất đi chính xác, bị Tống Văn một cái lấp mình, liền lệch một ly sai thân mà qua. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, đến mức Đoạn Thanh Uyển cũng còn chưa thể làm rõ ràng tình trạng. Nàng chỉ thấy Đoạn Hoắc đột nhiên nhanh lùi lại, lại gọi ra bản mệnh pháp bảo chém về phía Phùng Tân, đồng thời cách âm bình chướng ầm vang vỡ vụn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đoạn Hoắc lại đột nhiên ngã xuống đất, mà trường đao cũng thất bại, chạm hướng phía sau không trung. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện Phùng Tân hai tay cắt mọc ra một đầu huyết sắc xúc tu, một đầu cuốn về phía nàng, một đầu đưa về phía sắp rơi vào trong sông Đoạn Hoắc. Kia xúc tu tới thực sự quá nhanh, Đoạn Thanh Uyển căn bản không kịp phản ứng, liền bị cuốn bên trong. Sau đó, xúc tu tuôn ra rất nhiều dòng máu, ở trên người nàng cấp tốc lan tràn, thoáng qua liền đem nàng toàn thân bao khỏa. Lập tức, Đoạn Thanh Uyển trước mắt chỉ còn lại một mảnh tinh hồng, ngũ giác cùng thần thức tất cả đều bị che đậy, không cách nào cảm giác được ngoại giới bất kỳ vật gì. Nàng điều động quanh thân pháp lực, muốn ra sức dãy rủa, nhưng mà bao khỏa nàng toàn thân huyết thủy, giống như tường đồng bách sắt không gì phá nổi, căn bản không phải nàng một giới hóa thần kỳ tu sĩ có thể đánh phá. Sau đó, kia huyết thủy càng là từ thất khiếu cùng làn da mặt ngoài rót vào trong cơ thể của nàng, phủ kín kinh mạch của nàng, để nàng không cách nào điều động nửa điểm pháp lực. Chế trụ Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc, Tống Văn gặp quanh mình tuy có không ít vãng lai người chú ý tới một màn này, nhưng Vương thị cùng Đoàn gia bên kia không có động tĩnh chút nào, liền biết lúc trước chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, là dùng không lên. Kể từ đó, hắn cũng liền lười nhác như dự đoán như vậy độn nước sông mà đi, mà là thu hồi đáy nước càn khôn hóa thân, sau đó phủ diêu mà lên, kéo lấy hai cái kén máu, nên ngang ngự không mà đi. Chương 1381, nhờ ai tí tiểu nhân chương 1381, nhờ ai tí tiểu nhân Tống Văn gấp độn mấy vạn dặm về sau, quay đầu quan sát, gặp Đoàn gia phương hướng không gây một người đuổi theo, không khỏi nhếch miệng. Kỳ thật, tại cách xa Phường thị về sau, hắn liền không sợ người Đoàn gia. Đoàn gia không có đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không có anh ngộ loại này mạnh đến mức đáng sợ hợp thể kỳ tu sĩ, không có đại trận tương trợ, đuổi theo cũng bất quá là tự tìm đường chết. Đây cũng là Tống Văn có can đảm, không có ở trước tiên chém giết Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc Minh do, coi như Đoàn gia lợi dụng hai người hồn đang tìm tới, hắn cũng nửa điểm không sợ. Tống Văn ngưng tụ ra một đạo màu xám bình chướng, đem tự thân cùng hai cái kén máu bao khỏa trong đó, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Hắn tiếp tục hướng phía xa xôi chi địa phi nhanh, đồng thời khống chế huyết hải đế ấn, hai cái kén máu đỉnh chóp chậm chậm lưu động, đem Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc đầu cho lộ ra. Rốt cục có thể thấy mọi vật, Đoạn Thanh Uyển con ngươi bỗng nhiên co bảo, ánh mắt hốt hoảng liếc nhìn một phía, có thể nhập mắt chỉ có kia như thực chất màu xám bình chướng, cùng Tống Văn đạm mạc khuôn mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Về phần Đoạn Hoắc, mặt như giấy vàng, thái dương nổi gân xanh, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hiển nhiên, hắn còn tại thừa nhận thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức, chưa thể thông thả lại sức. Tống Văn mới thi triển cái kia lục thần thứ vì gắng đạt tới một kích trọng thương Đoạn Hoắc, chọn vẹn tổn hao hắn 6 thành lực lượng thần thức. Chớ nói Đoạn Hoắc một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, chính là hợp thể trung kỳ tu sĩ tới, hơi không cẩn thận, thần hồn đều có thể bị thương. Lục thần thứ nhưng so sánh ngưng thần thứ bá đạo quá nhiều, đối Tống Văn thần thức tiêu hao cũng càng cự. Đoạn Hoắc cố nén đau đớn, hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào Tống Văn. Ngươi là? Cầu Quân. Đoạn đạo hữu hảo nhãn lực. Tống Văn cười đáp. Đoạn Hoắc nghe vậy, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, kinh hãi, khó có thể tin, hối hận đủ loại cảm xúc liên tiếp hiện lên, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Các hạ hao tổn tâm cơ, bắt sống chúng ta hai người, không biết cần làm chuyện gì. Tự nhiên là vì ta những tin tình báo kia. Ta không muốn bí mật của mình bị bất luận kẻ nào biết, người biết đều phải chết. Tống Văn nói. Vậy các hạ vì sao không trực tiếp diệt trừ hai người chúng ta? Ngược lại muốn để lại người sống. Đoạn Hoắc hỏi lại. Tự nhiên là xác định còn có hay không những người khác biết được việc này. Tống Văn nói. Nếu có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Đoạn Hoắc nói. Như còn có những người khác biết, ta sẽ cùng nhau diệt trừ, cho dù là giết sạch toàn bộ đoàn gia. Tống Văn thanh âm, lạnh lẽo như trời đông giá rét xương tuyết. Đoạn Hoắc ánh mắt kịch chấn. Hán tử Tống Văn kia thanh âm bình tĩnh bên trong, nghe được núi thây biển máu sát ý người trước mắt tuyệt không phải đe dọa, coi là thật làm được gia diệt môn tuyệt hậu sự tình. Phải biết, đoàn gia cường đại như vậy gia tộc, tăng thêm trong tộc phàm nhân, nhân khẩu số lượng cực kỳ to lớn, muốn lấy ngàn vạn đến mà tính toán. Ta lúc trước lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngươi cùng cổ hoàng ba lần đấu pháp kỹ càng quá trình, chỉ có một mình ta biết, ta cũng không cáo chi bất luận kẻ nào. Năm đó, ngươi đánh với Vu Sơn Điệp một trận về sau, cổ hoàng có lẽ là lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ chết vào tay ngươi, cầm một viên ngọc giản tìm tới ta. Công bố trong ngọc giản đồ vật chính là mạng hắn mạch chỗ hệ, muốn ta hảo hảo đảm bảo, nếu như hắn có một ngày bất hạnh bỏ mình, liền để cho ta đem nó đem ra công khai. Ta lúc ấy đối ngọc giản kia bên trong tin tức vô cùng hiếu kỳ, nhưng làm sao cổ hoàng thiết hạ cấm chế, ta không dám cưỡng ép nhìn trộm, nếu không chắc chắn sẽ kinh động cổ hoàng. Hơn một năm trước, cổ hoàng đột nhiên bỏ mình, ta liền không có nỗi lo về sau, tra xét trong ngọc giản nội dung, thế mới biết hiểu ngươi những cái kia bí ẩn. Ta biết những này bí ẩn giá trị, dù cho không có người mua sắm, cũng có thể giao cho thần huyết môn lục sát đường, bọn hắn đối với hư yêu nhất tộc có liên quan đồ vật cảm thấy hứng thú nhất, ta cũng có thể được không ít chỗ tốt. Cho nên, ta liền không có đúng hẹn công bố trong ngọc giản tình báo. Nhưng tình báo việc quan hệ của hoàng, ta không dám ở sau khi hắn chết lập tức phóng xuất, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Hai tháng trước, ta tự giác thời cơ chín muồi, liền cáo chi Đoạn Thanh Luyện, trong tay có quan hệ với Câu Quân trọng yếu tình báo, cũng định ra giá cao để nàng buôn bán. Ở giữa, mặc dù cũng có mấy người hỏi thăm qua Câu Quân tình báo, nhưng ở nghe được giá cả về sau, tất cả cũng không có đoạn sau. Ngươi là người thứ nhất nguyện ý mua sắm. Ta vốn là còn chút mừng thầm, coi là rốt cục gặp ban đại đầu, không nghĩ tới lại là đưa tới họa sát thân. Đoạn Hoắc thanh âm bên trong mang theo vài phần đắng chát cùng hối hận. Tống Văn nghe xong, trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay vung lên. Lập tức, bao khỏa Đoạn Hoắc kén máu cuộn, lại lần nữa đem hắn đầu lâu cho che đậy. Đoạn Hoắc lời nói, thế nhưng là thật. Tống Văn hỏi Đoạn Thanh Luyện, cái khác, ta không rõ ràng. Bất quá, có quan hệ tình báo buôn bán kia bộ phận, xác thực như Đoạn Hoắc lời nói. Hai tháng đến nay, ngoại trừ tiền mỗi ngươi, không có bất kỳ người nào mua sắm. Đoạn Thanh Uyển âm thanh run rẩy, ngữ khí ai khổ, lại tiếp tục nói: Câu Quân tiền bối, ngươi cùng Đoạn Hoắc cân đoán, cùng Văn Bối không quan hệ. Văn Bối bây giờ cũng vẫn như cũ không biết rõ tình hình báo nội dung cụ thể, còn cầu tiền bối tha mạng. Văn Bối nếu là có thể mạng sống, có thể vì tiền bối làm một chuyện gì? Ngươi xác thực vô tội. Bất quá, ngươi muốn trách cũng chỉ có thể quái Đoạn Hoắc, nếu không phải hắn tham lam, thu cổ Hoàng Linh Thạch mà không làm việc, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Tống Văn tiếng nói vừa dứt, Đoạn Thanh Uyển liền hoảng sợ phát hiện, bao khỏa quanh thân huyết thủy bắt đầu phun trào, điên cuồng đè ép nhục thể của nàng. Tiền bối, không muốn. Lời còn chưa dứt, kén máu bên trong liền không ngừng vang lên tiếng xương gãy băng lên. Ngay sau đó, Đoạn Thanh Uyển mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đầu lâu liền rơi xuống mà xuống, nhưng lại bị kén máu bên trong tạo nên gợn sóng tiếp được, nuốt vào trong đó. Đoạn Hoắc bên kia cũng là tình huống tương tự, kén máu tại quần cuộn mấy lần về sau, lại bình tĩnh lại. Kén máu hóa thành huyết thủy, tuôn ra về Tống Văn thể nội, mà Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc đã mất tung ảnh, chỉ là Tống Văn trong tay nhiều bốn cái nhận chữ vật, bao quát lúc trước hắn cho Đoạn Hoắc hai cái kia. Tống Văn triệt tiêu kia màu xám cái giới, tiếp tục phi nhanh mà đi. Mà hắn bộ phận ý thức thì chìm vào thức hải. Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc thần hồn còn tại, vậy ở trong thức hải. Câu Quân, ngươi đã hủy nhục thể của chúng ta, bí mật của ngươi cũng giữ vững rồi, lại đem chúng ta thần hồn vây ở trong thức hải của ngươi, lại là vì sao? Đoạn Hoắc hỏi. Tống Văn trên mặt tiểu dung, ngữ khí trêu tức. Ta chính là một giới tà tu, trừng mắt tất báo nhất. Đắc tội chúng ta, sao có thể chết được thống khoái như vậy? Mang theo nhục thể của các ngươi, không tiện đi đường, ta cũng chỉ có thể tra tấn thần hồn của các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Văn trước người dần dần ngưng tụ ra một đoàn kim sắc chất lỏng. Vàng lòng lăn lộn ở giữa, cuồn cuộn sóng nhiệt thẳng bức Đoạn Thanh Uyển cùng Đoạn Hoắc. Cái sau hai người không khỏi sắc mặt cho tàn, tuyệt vọng vô cùng. Lúc này, liền nghe Tống Văn lại nói: "Ta người này mặc dù mang thủ, nhưng cũng ân đoán rõ ràng. Hai người các ngươi lâu dài buôn bán tình báo, chắc hẳn biết được không ít bí ẩn, nếu là có thể nói ra một chút làm ta hài lòng tình báo, ta liền cho các ngươi một thông khoái. Ngươi muốn biết liên quan tới những phương diện kia tình báo?" Đoạn Hoắc nói. Tống Văn đạo: "Cùng lục sát đường có liên quan." Đoạn Hoắc nghe xong, lại là trầm mặc không nói. Xem ra, ngươi là không biết. Tống Văn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vang lòng liền chậm rãi bay ra, tại Đoạn Hoắc tại sợ hãi trong ánh mắt, rơi vào hắn ngực. A, Đoạn Hoắc tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Bên cạnh Đoạn Thanh Uyển, không khỏi thân hình khẽ run, vội vàng nói: "Tiền bối, ta biết." Ồ. Tống Văn lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Mấy tháng trước đó, từng có mấy lục sát đường hóa thần kỳ tu sĩ, tại An Mục thành hiện thân. Đoạn Thanh Uyển nói: "Chương 1382, lừa đợi lấy tiếng chương 1382, lừa đợi lấy tiếng An Mục thành ở vào Nam Minh Châu mặt phía nam, mặc dù khoảng cách nguyên khí tử vực chỉ có hơn 300.000 dặm, xem như một tòa biên thủy chi thành, nhưng cũng rất có quy mô. Trường quản thành này bảo ra, chính là có 5 tên luyện hư kỳ tu sĩ tòa chấn, cũng coi như một phương hào cường." Tống Văn ngựa không dừng bó, phi nhanh hơn tháng lâu, mới từ Thiên Nhận Thành đuổi tới nơi đây. Vì để tránh cho làm người khác chú ý, hắn hóa thân thành một hóa thần sơ kỳ tu sĩ, mới rơi vào trong thành. Tốn hao mấy cái trung phẩm linh thạch, từ hai tên bảy quẩy bán hàng đê giai tán tu trong miệng, tìm hiểu một chút tin tức về sau, Tống Văn đi vào cuối phố một nhà cửa hàng. Cửa hàng rất nhỏ, không có gã sai vặt, cũng không có khách nhân, chỉ có một ngồi tại tủ trước kim đan kỳ lão giả. Khách nhân muốn mua gì tình báo? Lão giả che kín trọc xương mù đôi mắt, nhìn lướt qua, liền thu về, đã không có biểu hiện ra đối khách nhân nhiệt tình, cũng không có chút nào đối cao nhân tiền bối tôn trọng. Nghe nói mấy tháng trước đó, từng có mấy tên thi đã tu luyện qua thành này, nhưng có liên quan tới bọn hắn tình báo. Tống Văn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lão giả lắc đầu, không có. Tống Văn không nhiều hết hiệu lực lời nói, quay người liền nhân viên chạy hàng trải. Bảy cuốn tắng ngoặt, xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm về sau, Tống Văn lại đến một nhà khác tình báo cửa hàng. Thế nhưng là, khi hắn từ thứ 5 nhà tình báo cửa hàng đi ra lúc, vẫn không có thám thính đến nửa điểm tin tức. Đứng tại người đến người đi trên đường phố, Tống Văn lông mày cau lại. Trầm ngâm một lát, hắn quay đầu nhìn một cái vừa mới rời điểm đi trải, trong lòng ý thức được có cái gì không đúng. An Mục Thành có lục sắt đường tu sĩ ẩn hiện tin tức, đều truyền đến Thiên Nhận Thành, ngay cả Đoạn Thanh Uyển đều đã biết được, mà An Mục Thành bản địa tình báo cửa hàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tống Văn quẹ miệng, câu một vòng cười lạnh. Xem ra là có người đang cố ý che giấu lục sắt đường thi tu hành tung. Tống Văn chậm rãi lên không, ánh mắt nhìn phía thành trì phía đông ngoài mấy chục dặm một mảnh dãy núi. Nơi đó chính là bảo gia địa bàn. Có lẽ hẳn là đi bái phòng một chút chủ nhân nơi này. Ngay tại Tống Văn suy tư như thế nào mới có thể nhìn thấy bảo gia mấy vị luyện hư lão tổ, mà không kinh động lục sắt đường thi tu thời điểm, phương xa đột nhiên bay tới ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, đều là hóa thần tu vi. Trong đó nữ tử kia, càng là hóa thần đỉnh phong tu vi. Lệ Đồ, ngươi tu luyện tà công, tàn sát vô số phàm nhân, trên tay máu tươi từng đống, tội ác chồng chất, lại vẫn dám quang minh chính đại xuất hiện tại ta bảo gia địa giới. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hiểu điệu, thanh âm cao, chữ chữ âm vang, hai đầu lông mày quang minh lẫm liệt, không khỏi để cho người ta đối nàng nhiều hơn mấy phần không hiểu tín nhiệm. Quanh mình ngự không vãng lai tu sĩ, gặp một màn này, nhao nhao tránh không kịp. Lệ Đồ. Tống Văn hơi sững sờ. Nữ tử kia tựa hồ là đang nói với hắn nói. Thế nhưng là, hắn giống như chưa từng dùng qua Lệ Đồ cái danh hiệu này. Tống Văn hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung. Bảo ra cho hắn lung tung ăn một cái tội danh, loại chuyện này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, tu sĩ chính đạo liền ưa thích làm loại này ra vẻ đạo mạo sự tình, để cho bọn hắn tự thân nhìn quang minh chính đại. Bất quá, bảo ra vì sao muốn gây bất lợi cho ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nghe ngóng lục sắt đường thi tu? Nghĩ tới đây, Tống Văn túi đầu, nhìn lướt qua phía dưới thành trì bên trong lúc trước đi qua mấy nhà cửa hàng, trong đó tất có người cho bảo ra mật báo. Mà bảo ra cùng lục sắt đường quan hệ, so với hắn trong dự liệu còn muốn sâu. Nếu không, bảo ra sẽ không vội vã như thế ra cho lục sắt đường giải quyết thai hoàng ẩm. Bất quá, cái này nhưng cũng vừa lúc có thể giúp hắn nhìn thấy bảo ra luyện hư kỳ tu sĩ. Đạo hữu nhận là người A. Tại hạ tự xưng. Văn Tuyên, cũng không phải gì đó Lệ Đồ. Tống Văn một mặt vô tội nói. Lệ Đồ. Đừng muốn rào biện. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao? Mỹ mạo nữ tử nghiêm nghị quát lớn. Nàng cũng không trực tiếp động thủ, mà là cùng hai vị khác nam tử phân tán, hướng phía Tống Văn vây quanh mà tới. Tại hạ thật không phải là Lệ Đồ. Tống Văn lần nữa giải thích. Lúc này, đối diện ba người đã tới gần, đem Tống Văn đường lui đều cho phong kín, bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể đột phá ba người vây quanh. Ngươi làm thật không phải Lệ Đồ. Mỹ mạo nữ tử hồ nghi nhìn chằm chằm Tống Văn, nhưng ánh mắt lại mang theo một vòng trêu tức. Trước mắt cái này đồ đần, thật coi bọn họ là thành đến bắt kia cái gì Lệ Đồ. Chính nàng cũng không biết Lệ Đồ là ai, có lẽ thế gian căn bản không có người này. Lệ Đồ chi danh, bất quá nàng thuận miệng địa đặt. Không gì hơn cái này cũng tốt, đối phương nóng lòng giải thích thân phận, liền có thể lấy cái này danh nghĩa đem nó mang về bảo ra, tránh khỏi tại thành trì bên trong độc thủ, có như vậy miễn nhiều ít sẽ tạo thành một chút tổn thất. Tự nhiên không phải. Tống Văn một mặt thẳng thắn. Lệ Đồ tàn sát phàm nhân sự tình, chính là ta bảo ra năm vị lão tổ một trong Bảo Bình Minh phát hiện. Bảo Bình Minh lão tổ thể phải diệt trừ Lệ Đồ, lấy chính thiên địa tươi sáng cả khuôn. Lão nhân gia ông ta đem Lệ Đồ dung mạo cùng khí tức cấp cho toàn bộ bảo gia tộc người, cùng ngươi rất là tương tự. Đã ngươi công bố mình không phải Lệ Đồ có dám theo ta tiến về bảo gia, cùng Bảo Bình Minh lão tổ đối chất nhau. Mỹ mạo nữ tử nói, tại hạ đi đến chính, ngồi bưng, có gì không dám. Tống Văn thanh âm tranh tranh. Đã như vậy tùy ta tới đi. Mỹ mạo nữ tử nói xong, cho hai gã khác nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền quay người hướng bảo gia phương hướng bay đi. Tống Văn không chút do dự, theo sát phía sau. Hai tên nam tử thì ở sau lưng Tống Văn tả hữu mà đi. Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tống Văn hỏi. Bảo Dung. Mỹ mạo nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Nguyên lai là Bảo Dung tiên tử, văn mỗ cái này dương hữu lễ. Tống Văn ôm quyền nói. Văn đạo bạn yên tâm, nếu ngươi thật không phải Lệ Đồ, bảo gia chắc chắn sẽ trả lại ngươi một cái công đạo, ta cũng sẽ ở trước mặt hướng ngươi tạ lỗi. Bảo Dung nói tiếp. Đang khi nói chuyện, bốn người đã xuyên qua bảo gia sơn môn, đi tới bảo gia chỗ sâu, rơi vào một tòa ở vào đỉnh núi lầu các phía trước. Tiến vào lầu các đại môn, vào mắt là một gian rộng lớn gian phòng, trong đó bày biện có chút xa hoa. Gian phòng trung ương trưng bày một chương thạch tháp. Một người trung niên nam tử xếp bằng ở thạch tháp phía trên, chính nhắm mắt ngồi xuống. Bẩm lão tổ, người mang đến. Bảo Dung không người nói. Nam tử trung niên hai con ngươi đột nhiên mở ra, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Tống Văn, thuận miệng hỏi. Người ra sao thân phận? vì sao muốn tìm hiểu lục sắt đường thi tu sự tình? Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tống Văn không trả lời mà hỏi lại. Nam tử trung niên chưa nói chuyện, Tống Văn phía trước Bảo Dung dẫn đầu quay người giận dữ mắng mỏ. Vị này chính là Bảo Bình Minh lão tổ, hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời như thế nào là được. Chương 1383, múa nhờ ật qua mắt thợ. Chương 1383, múa nhờ ật qua mắt thợ. Hắn là các ngươi Bảo gia lão tổ, cũng không phải ta lão tổ. Tống Văn quay đầu nhìn thoáng qua đại môn, tại bốn người tiến vào lầu các về sau, đại môn liền ầm ầm đóng cửa, lại mở ra trận pháp. Ý vị này, động phủ này bên trong hết thảy ngoại nhân đều không thể phát giác. Trong lòng Tống Văn không khỏi cười lạnh, thật đúng là tự tìm đường chết. Dám đối lao tổ bất kính, muốn chết. Bảo Dung gầm thét một tiếng, nâng tay phải lên. Trên tay linh quang rạng rỡ, hướng phía Tống Văn liền một bàn tay phía tới. Tống Văn không tránh không né, đồng dạng là đưa tay vung lên, bất quá lại phát sau mà đến trước. Ba. Một cái vang dội cái tát. Bảo Dung cả người lăng không quất bay, trong miệng máu tươi cùng răng phun ra, bay ra hai trượng, mới rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Bảo Bình Minh thạch tháp trước. Ngươi dám đối bản cô nương động thủ? Cảm nhận được trên mặt truyền đến đau rát đau nhức, Bảo Dung giận không kèm được. Má phải của nàng đã hoàn toàn sưng đỏ, năm cái tay chỉ ấn có thể thấy rõ ràng, trong miệng răng cũng không có còn lại mấy quả. Nàng cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, biết Văn Tuyên không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cũng không đứng dậy, liền nằm dạp trên mặt đất, hướng phía Bảo Bình Minh cầu khẩn nói: "Lão tổ, người này dám ở trước mặt ngươi động thủ, đúng là đại bất kính. Còn xin lão tổ bán ra, chém giết người này." Bảo Bình Minh không có nóng lòng động thủ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lấy Tống Văn. "Các hạ đến cùng là ai? Đến ta Bảo gia có gì ý đồ?" Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, móc ra một vòng nụ cười thản nhiên. Không phải là các ngươi muốn ta tới sao? Nói muốn điều tra lệ đồ tàn sát phạm nhân sự tình. Tống Văn nói. Gặp Tống Văn một bộ không có sợ hãi lạnh nhạt thái độ, Bảo Bình Minh càng phát ra kinh nghi bất định. Làm sao mới đối phương xuất thủ đả thương Bảo Dung, cũng không vận dụng mảy may pháp lực, chỉ là sử dụng lục thân chi lực, để hắn căn bản là không có cách xem thấu sâu cặn của đối phương. Ta nhắc nhở bạn một câu, nơi đây chính là động phủ của ta, tự có vây giết trận pháp. Huống chi ta Bảo gia còn có hộ tộc đại trận. Ngươi âm thầm chui vào ta Bảo gia, cho dù ngươi có thông thiên bản sự, cũng không chiếm được lợi ích. Tống Văn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần. Thái Xuyên núi Đoàn gia hộ tộc đại trận, hắn còn kiêng kỵ mấy phần, dù sao cũng là có 3 tên hợp thể kỳ tu sĩ chấn giữ gia tộc, mà Bảo gia loại này chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ gia tộc, hộ tộc đại trận, Tống Văn căn bản không để trong mắt. Vô luận là cưỡng ép phá trận, vẫn là giết sạch Bảo gia người về sau, khiến cho không người điều khiển trận pháp, lại đi phá trận, đối với Tống Văn đều không phải là một việc khó. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, nhanh chóng nói ra lục sắt đường thi tu hạ lạc, ta cho các ngươi một thông báo. Tống Văn nói, ngươi quả nhiên là đang truy tra lục sắt đường. Bảo Bình Minh nói, các ngươi Bảo gia không phải đang vì lục sắt đường che lớp hành tung sao? Tìm các ngươi vừa vặn phù hợp. Tống Văn nói, các hạ tại động phủ của ta còn dám ngông cuồng như thế, cũng quá không đem ta Bảo Bình Minh để ở trong mắt. Bảo Bình Minh hét lớn một tiếng, hai tay lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Phong ốc bốn góc đột nhiên sáng lên từng đạo màu đen linh quang. Minh ngoan bất linh. Tống Văn khẽ nhả một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một đoàn huyết thao. Bốn đầu huyết sắc xúc tu từ huyết thao bên trong kéo dài mà ra, phân biệt cuốn về phía Bảo gia bốn người. Hợp thể kỳ tu sĩ. Giờ khắc này, Tống Văn ký tức bại lộ không thể nghi ngờ. Rốt cục biết rõ Tống Văn tu vi, mang cho Bảo Bình Minh cũng chỉ có khủng hoảng vô tận. Thân hình của hắn đột nhiên nhanh lùi lại. Nhưng này huyết sắc xúc tu tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, cũng không kịp thôi động công trận. Nhìn xem không ngừng tới gần xúc tu, Bảo Bình Minh không thể không từ bỏ bấm niệm pháp quyết, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm múa, chém về phía đã cận thân huyết sắc xúc tu. Keng. Kia nhìn như linh xà mềm mại xúc tu, lại cứng rắn như kim thạch. Bảo Bình Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn đánh tới, chính được cánh tay hắn run lên, trong lòng bàn tay băng liệt. Rốt cuộc cầm không được trường kiếm, rời tay bay ra. Hắn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, xúc tu đã tới người, thừa cơ quấn lên hắn hai chân, sau đó cấp tốc lan tràn mà lên, đem hắn hai tay cùng thân thể kéo chặt lấy. Về phần Bảo Dung chờ ba tên hóa thần kỳ tu sĩ, càng là yếu đuối, thậm chí không có thể làm ra cái gì chống cự, liền bị xúc tu vây khốn. Ba người lúc này kinh hãi lại tuyệt vọng, mặt như màu đất. Vốn cho rằng chỉ là bắt một thích cho mũi vào chuyện người khác hóa thần kỳ tán tu, không nghĩ tới mang về lại là hợp thể kỳ sát thần. Liền ngay cả Bảo Bình Minh, tại trước mặt lại một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị nghiền ép. Nói đi, lục sát đường người đến cùng ở nơi nào? Tống Văn khống chế xúc tu, đem bốn người đưa đến trước mặt. Bảo Dung ba người hiển nhiên không biết rõ tình hình, đưa ánh mắt về phía Bảo Bình Minh. Bảo Bình Minh lại là mạnh miệng. Văn Bối không rõ Bạch Tiền Bối đang nói cái gì, ta Bảo gia cùng tà tu chưa bao giờ có bất luận cái gì vắng lai. Ha ha. Tống Văn cười lạnh hai tiếng. Xem ra ngươi là muốn ăn chút đau khổ mới bằng lòng nói. A, Bảo Bình Minh trong miệng đột nhiên phát ra thê lương gọi. Quấn quanh người hắn xúc tu phía trên, đột nhiên toát ra từng cây bén nhọn gai sắc, đâm vào da thịt của hắn, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt. Kia kịch liệt đau nhức sâu tận xương thủy, khiến Bảo Bình Minh đau đến không muốn sống. Như lúc này xúc tu triệt hồi, liền có thể nhìn thấy Bảo Bình Minh quanh thân đã là máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt vỡ tan, chỉ sợ ngay cả đứng lập đều là một việc khó. Bảo Bình Minh, vì lục sát đường chịu nhiều đau khổ, thế nhưng là có chút không đáng. Ngươi nếu không nói, ta không tin toàn bộ Bảo gia liền không có những người khác biết. Cùng lắm thì, ta giết hết toàn bộ Bảo gia, luôn có người nguyện ý lộ ra. Tống Văn nói, ta nói, đang đau nhức phía dưới, Bảo Bình Minh nói chuyện đều có vẻ hơi gian nan. Ta cũng không biết bọn hắn đặt chân chi địa, chỉ là giúp bọn hắn góp nhặt một chút thi đạo linh tài, cùng sát hại một chút tán tu cùng phàm nhân, dùng để rèn luyện tinh huyết. Những chuyện khác, ta liền hoàn toàn không biết. Vậy ngươi cùng bọn hắn như thế nào liên hệ? Tống Văn truy vấn. Ta không cách nào chủ động liên hệ bọn hắn, đều là bọn hắn liên hệ ta. Bảo Bình Minh nói. Như thế nói đến, ngươi chính là vô dụng. Tống Văn thanh âm dị thường băng lãnh. Huyết sát trên xúc tu vốn đã rụt về lại gai sắt, lại lần nữa chậm rãi kéo dài mà ra. Sau 3 ngày, ta còn có một nhóm linh tài cùng tinh huyết, muốn giao cho Lục Sát Đường. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ phái người đến An Mục Thành. Bảo Bình Minh vội vàng nói. 3 ngày. Tống Văn cho mày, trầm tư một lát. Linh tài cùng tinh huyết ở đâu? Tinh huyết chưa kiếm hoàn tất, linh tài tại ta trong nhẫn chứa đủ. Bảo Bình Minh nói. Xúc tu phía trên, dọc theo một đầu lớn chừng chiếc đũa xúc tu, cuốn lên Bảo Bình Minh trên tay chiếc nhẫn, liền đưa đến Tống Văn trước mặt. Tống Văn điều động thần thức, trực tiếp cưỡng ép xông phá Bảo Bình Minh lưu tại trên đó thần hồn là ấn. Ở trong đó, Tống Văn quả nhiên phát hiện đại lượng thi đạo linh tài, bất quá đều là một chút năm lục giai đê giai linh tài, nhưng cũng là thi tu thường dùng lại dùng lượng lớn nhất một chút linh tài. Ngươi rèn luyện tinh huyết địa phương, lại tại nơi nào? Tống Văn hỏi. Chương 1384, nhớ chuyện xưa chương 1384, nhớ chuyện xưa An Mục Thành Tây 3 vạn dặm một tòa hạp cốc bên trong. Bảo Thiên Minh nói, mang ta đi nhìn xem. Tống Văn nói, Lục Sát Đường cũng không so bảo gia loại này thế lực nhỏ, thậm chí ở trong mắt Tống Văn còn sót lại cùng ngút trời một hợp thể kỳ tu sĩ chấn giữ Lục Sát Đường, so Thái Xuyên núi đoàn gia loại này chừng 3 tên hợp thể kỳ tu sĩ gia tộc còn muốn càng có uy hiếp. Hắn không dám có chút qua loa chủ quan, nhất định phải tự mình đi xác nhận Bảo Thiên Minh lời nói thật giả. Tống Văn tiếng nói vừa dứt, Bảo Thiên Minh liền phát hiện quấn quanh ở trên người hắn huyết sắc xúc tu lại chậm rãi dung nhập hắn thể nội. Đón lấy, thân thể của hắn liền hoàn toàn không bị khống chế, cứ ngắt tung bay ở không trung, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Tống Văn nhìn xem Bảo Thiên Minh toàn thân máu me đầm địa dáng vẻ, như dạng này ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh động bảo gia những người khác, mà bảo gia đại loạn, lại sẽ bị Lục Sát Đường phát giác. Đến lúc đó, lại nghĩ mượn Bảo Thiên Minh dẫn xuất Lục Sát Đường người, chỉ sợ cũng khó khăn. Tống Văn từ Bảo Thiên Minh trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một kiện bộ đồ mới, bọc tại Bảo Thiên Minh trên thân. Lập tức, Bảo Thiên Minh trên thân kia nhìn thấy mà giật mình thương thế liền bị che lại, chỉ ít nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng hắn mùi máu tanh nồng đậm, lại là rõ rành rành. Tống Văn lại tại mình trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một mặt bằng sắt mặt nạ. Mỹ này vốn là một kiện linh bảo, nhưng che lấp khí tức, hợp thể kỳ tu sĩ đều khó mà nhìn trộm, chính là chém giết Văn Tuyên sau đoạt được. Tống Văn thôi động bằng sắt sau mặt nạ, đem nhét vào Bảo Thiên Minh ngực, dùng quần áo ngăn trở. Lập tức, Bảo Thiên Minh khí tức trên thân cùng mùi máu tươi biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả chính Tống Văn đều không thể cảm giác được phần. Tống Văn lại đem ánh mắt nhìn về phía Bảo Dung. Ba người này tạm thời cũng không thể chết, nếu không, chắc chắn sẽ gây nên bảo gia hoài nghi. Nhưng Tống Văn cũng không thể đem bọn hắn đánh ngất xỉu ném ở nơi này. Dù sao dựa theo Bảo Thiên Minh thuyết pháp, giao dịch muốn tại 3 ngày sau. Như ba người này thoát ly ánh mắt quá lâu, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ nghĩ, Tống Văn tựa như pháp bảo chế, dùng huyết hải đế ấn khống chế lại ba người. Ba người không có thụ thương, cũng liền không cần thay y phục cùng dùng linh bảo che lấp khí tức. Chỉ có Bảo Dung trên mặt dấu bàn tay, có chút dễ thấy. Tống Văn cho nàng cho ăn một hạt tốt nhất chữa thương đan, lại điều động pháp lực, giúp đỡ luyện hóa đan dược. Chỉ là mấy chục cái hô hấp về sau, Bảo Dung trên mặt dấu vết liền tiêu tán. Chỉ cần nàng không há miệng nói chuyện, lộ ra kia còn sót lại 3 năm mấy quả răng, liền không có bất luận kẻ nào phát hiện dị thường. Mà đừng nói là há miệng nói chuyện, chính là nàng con mắt muốn nháy một chút, cũng phải Tống Văn cho phép, nàng mới có thể làm đến. Về phần 4 người thể nội huyết hải đế ấn tán phát khí tức, tại Tống Văn tận lực gần tầng dưới, lừa qua luyện hư kỳ tu sĩ, vẫn là không thành vấn đề. Mở ra nơi đây trận pháp. Tống Văn tiếng nói vừa dứt, Bảo Thiên Minh liền phát hiện, những cái kia xâm nhập thể nội huyết thủy phụ trào, thối lui ra khỏi kinh mạch của hắn cùng đan điền, pháp lực của hắn có thể tự nhiên lưu chuyển. Bảo Thiên Minh không dám vi phạm Tống Văn chi lệnh, tay phải hai ngón thành kiếm, sáng lên có chút linh quang, ngưng tụ ra một đạo phù văn. Phù văn bay ra, rơi vào trong cửa lớn. Lập tức, đại môn mở rộng. Tống Văn lại lần nữa phủ kín Bảo Thiên Minh thể nội pháp lực, làm cho không có bất kỳ cái gì năng lực hoạt động. Sau đó, tại thể nội huyết thủy không chế giới, Bảo Thiên Minh bọn 4 người chậm rãi hướng phía đại môn lướt tới, Tống Văn thì theo sát 4 người sau. Xuất các lâu, 5 người lên không. Tu vi cao nhất Bảo Thiên Minh phía trước dẫn đường, Bảo Dung 3 người ở riêng Tống Văn tả hữu cùng hậu phương 3 bên cạnh, giống như là tại áp lấy Tống Văn cái này lai lịch không rõ tán tu mà đi, rất là thuận lợi liền ra bảo gia sơn môn, chưa gây nên bất kỳ người nào hoài nghi. Rời đi bảo gia, 5 người hướng tây mà đi, cuối cùng đi tới một chỗ ở vào giữa hai ngọn núi dưới mặt đất khe nước trên không. Bởi vì cần Bảo Thiên Minh chỉ đường, Tống Văn sớm đã giải khai đầu nó giam cầm khiến cho có thể mở miệng nói chuyện. Tiên bối, rèn luyện tinh huyết chi địa, ngay tại phía dưới cái này khe nước chỗ sâu. Bảo Thiên Minh nói. Tống Văn nghe vậy, thần thức mò về khe nước bên trong. Khe nước lối vào nhỏ hẹp, rộng bất quá mấy trượng, dài không quá trăm trượng, nhưng trong đó lại là có khắc càn khôn. Hình dạng giống như một cái đảo ngược to lớn cái phế, càng hướng xuống càng hiện rộng lớn, cho đến sâu đạt trăm dặm dưới đáy về sau, đúng là một cái rộng lớn dưới mặt đất động sảnh. Dưới mặt đất động sảnh nguyên trạng đã không còn tồn tại, sớm bị người cải tạo qua, mặt đất rất là bằng phẳng. Tại động trong sảnh khu vực, trưng bày mấy trăm cái bệ đá. Bệ đá bên cạnh, tất cả đều đứng đấy một kim đan hoặc trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn cầm trong tay một thanh dao róc xương, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại trên bệ đá bày biện thi thể trên thân sẽ qua. Thi thể như dê bò bị tách rời, chảy ra đỏ thắm máu tươi, thuận đạo lưu rãnh, chạy qua mặt đất vết xe, cuối cùng tụ hợp vào một cái trăm trượng lớn huyết trì. Thần thức cưỡng ép đột phá trong liệt cốc gần nặng trận pháp, tham dò đến một màn này Tống Văn, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt. Giải thi nhân, giải thi đài. Ánh mắt của hắn giống như là xuyên qua 10 cái giáp thời gian, trông thấy mới vào thi ma tông chính mình. Chỉ là, những này giải thi nhân thực lực vượt qua năm đó hắn quá nhiều, cũng vượt ra khỏi thi ma tông cái khác giải thi nhân quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến, những này giải thi nhân giải thi tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, tại mười mấy hơi thở đến trên dưới 100 hơi thở không giống nhau, liền có thể xử lý một cô thi thể. Cái này giải thi cùng rèn luyện tinh huyết chi pháp, là ai dạy cho các ngươi? Tống Văn hỏi. Lục Sát Đường người. Bảo Thiên Minh nói. Tống Văn lập tức bước tin, Bảo Thiên Minh đúng là cho Lục Sát Đường làm việc. Ngoại trừ thần huyết môn bên ngoài, Tống Văn còn chưa bao giờ thấy qua cái khác bất luận cái gì thi tu áp dụng như thế phương thức rèn luyện tinh huyết. Bảo Thiên Minh, trước ngươi nói sau 3 ngày sẽ cùng Lục Sát Đường tiến hành một lần giao dịch.
Vâng.
Bảo Thiên Minh nói. Ở nơi nào giao dịch? Tống Văn truy vấn. Địa điểm không cố định. Chờ Lục Sát Đường người tới An Mục Thành về sau, sẽ đưa tin liên lạc ta. Bình thường ngay tại thành nội cái nào đó quán rượu trà tứ bên trong giao dịch. Bảo Thiên Minh nói. Cùng ngươi giao dịch người là ai? Tống Văn lại hỏi. Một cái tên là Phong Trường Luyện Hư Kỳ tu sĩ, nhưng đã từng từ 2 tên Hóa Thần Kỳ tu sĩ đến giao dịch qua. Vậy ta liền chờ bên trên 3 ngày. Tống Văn thấp giọng nói. Sau 3 ngày, An Mục Thành bên ngoài 200 dặm một cái sơn động bên trong. Tống Văn xếp bằng ở trên một tảng đá, trong tay vướt vướt một viên đưa tin ngọc giản. Theo Bảo Thiên Minh lời nói, này ngọc giản chính là Lục Sát Đường lưu cho hắn, mỗi lần giao dịch đều là thông qua mai ngọc giản này liên lạc. Mà Bảo Thiên Minh thì đứng tại Tống Văn bên cạnh thân, cúi đầu bó tay, không dám có bất kỳ dị động. Đột nhiên, đưa tin ngọc giản có chút run run. Bảo Thiên Minh, thời gian ước định đã đến, đồ vật chuẩn bị như thế nào? Tống Văn đọc đến trong ngọc giản tin tức về sau, đem ngọc giản đưa cho Bảo Thiên Minh. Đưa tin người thế nhưng là trước ngươi đề cập tới phong trưởng. Bảo Thiên Minh tra xét ngọc giản về sau, trả lời. Từ trong ngọc giản lộ ra khí tức đến xem, chính là hắn. Đưa tin để hắn tới nơi đây giao dịch. Tống Văn nói. Bảo Thiên Minh có vẻ hơi kinh ngạc, dị vãng đều là ở trong thành giao dịch, như đột nhiên cải biến địa phương, sợ dẫn đối phương sinh nghi. Ngươi liền nói, gần nhất trong thành tới mấy cái không biết trời cao đất rộng linh ngọc cửa cung người, cả ngày ồn ào muốn chạm yêu trừ ma để tránh phức tạp, mới đổi ở ngoài thành giao dịch. Tại Tống Văn nơi này, lý do há mồm liền ra, lại có vẻ rất là hợp lý. Chương 1385, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Chương 1385, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Tống Văn trướng mắt bảo ra, nhưng lại không dám mảy may khinh thường Lục Sát Đường. Vệ cổ sau khi chết, Lục Sát Đường yên lặng một đoạn thời gian rất dài, gần đây lại đột nhiên xuất hiện gây sự tình. Đầu tiên là mời cổ hoàng giúp bọn hắn luyện thi, sau lại để cho Bảo Thiên Minh vì đó thu nạp thi đạo linh tài cùng nhân tộc tinh huyết. Hai chuyện này vẫn chỉ là Tống Văn đụng vào. Vụ trộn, Lục Sát Đường còn không biết làm nhiều ít sự tình. Tống Văn có lý do tin tưởng, tại cái này điên lặng hơn 20 năm bên trong, Lục Sát Đường nhất định là phát sinh một chút sự tình, để cùng ngút trời cái này tân nhậm đường chủ có gây sóng gió rũ khí. Hắn lo lắng, Lục Sát Đường tại An Mục Thành bên trong bày ra chút ám thủ, lúc này mới không muốn đi trong thành giao dịch, để tránh tự chui đầu vào lưới. Trên thực tế, liền ngay cả lúc này ngồi tại Bảo Thiên Minh trước mặt, cũng chỉ là một bộ càn khôn hóa thân, Tống Văn chân thân giấu tại mấy ngàn dặm bên ngoài một cái bên trong hốc cây. Đương nhiên, Bảo Thiên Minh cũng không hiểu biết việc này. Mấy ngày nay, hắn tại Tống Văn trong tay chịu nhiều đau khổ, nào dám vi phạm Tống Văn, cầm trong tay ngọc giản dựa theo Tống Văn ý tứ, gần như còn nguyên trả lời tin tức. Phong Trường đạo hữu, gần đây trong thành tới mấy cái linh ngọc cung hóa thần kỳ môn nhân, cả ngày ồn ào muốn chạm yêu trừ ma. Để tránh phức tạp, tại hạ cho rằng vẫn là ở ngoài thành giao dịch cho thỏa đáng. Tại hạ tại thành Nam 200 dặm chi địa, xin đợi đạo hữu đại giá. Bảo đạo hữu, chỉ là mấy tên linh ngọc cung tiểu bối liền đem ngươi dọa đến thất thố như vậy. Bọn hắn người ở nơi nào? Lại cáo chi tại ta, ta xuất thủ diệt trừ là được. Phong Trường bên kia trả lời tin tức, lộ ra mấy phần khinh miệt cũng không kiên nhẫn. Cái này mấy tên tiểu bối tất nhiên là không đáng để lo, nhưng nếu giết bọn hắn, hoặc bị bọn hắn phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, chỉ sợ sẽ dẫn tới linh ngọc cung lão quái vật, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bảo Thiên Minh nói. Tốt ta, theo ý ngươi lời nói, đi ngoài thành giao dịch. Đang học lấy Phong Trường cuối cùng đầu này trả lời tin tức về sau, Bảo Thiên Minh đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tống Văn. Ngươi lại xuất động, đi xa một điểm địa phương, tùy tiện tìm đỉnh núi chờ người này. Càn Khôn Hóa Thân nói. Rõ. Bảo Thiên Minh đáp lại một câu, liền chậm rãi lui về phía sau. Lúc trước, hắn bị Tống Văn dạy vò đến máu thịt bé bét, cả người xương cốt vỡ vụn thương thế, đã khôi phục hơn phân nửa, lại pháp lực cũng có thể tự nhiên vận chuyển, nhưng huyết hải đế ấn diễn hóa huyết thủy vẫn tại trong cơ thể hắn, sinh tử chỉ ở Tống Văn một ý niệm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên buồng địch bất luận cái gì hoa văn. Nếu không, Bảo gia sẽ có rất nhiều người cho người chôn cùng, thậm chí là toàn bộ Bảo gia. Càn Khôn Hóa Thân thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bảo Thiên Minh thân hình khẽ run lên, không còn dám đi xem trên tảng đá đạo thân ảnh kia. Ra khỏi sân động, lại bay vọt mấy cái đỉnh núi, hắn rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Bảo Thiên Minh theo bản năng nhìn một cái sơn động chỗ, nhưng trong sơn động tựa hồ đã mở khải một loại nào đó ẩn nặc trận pháp, đã cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Bảo Thiên Minh đứng ở đỉnh núi chờ ước chừng thời gian một nén nhang, Phong Trường rốt cục khoan thai mà tới. Bất quá, Phong Trường lại không phải một thân một mình đến đây, mà là đi theo một nam tử cao gầy sau sườn trái mà đi, hiển nhiên là về sau người vi tôn. Tên kia nam tử cao gầy, xương gò má lồi ra, hốc mắt hăm sâu, người mặc một bộ áo bào xám, toàn thân khí tức giữ kín như bưng, ít nhất là tên hợp thể kỳ tu sĩ. Bảo Thiên Minh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đột nhiên, hắn phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nếu để đối phương biết mình dẫn người mai phục, sợ rằng sẽ chết được càng nhanh càng thê thảm hơn. Lục Sát Đường thi tu, há có thiện lương hạng người? Dù là hắn đang vì đối phương làm việc, nhưng ở trong mắt đối phương, cũng chỉ là một viên tùy thời có thể lấy bước quân cờ. Bảo Thiên Minh trong lòng, đột nhiên trở nên có chút đắng chát chát. Trước sói sau hổ, hắn chết, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Thậm chí, hơi không cẩn thận, sẽ còn liên lụy toàn bộ Bảo gia. Bảo đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Phong trưởng thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gậy hắn suy nghĩ. Bảo Thiên Minh trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung. Phong trưởng đạo hữu nói quá lời. Không biết vị tiền bối này là. Phong trưởng không có trả lời hắn, mà là trực tiếp vượt qua nam tử cao gầy, đi vào Bảo Thiên Minh trước mặt. Bảo đạo hữu, đồ đâu? Phong trưởng thái độ, lần nữa để Bảo Thiên Minh ý thức được, tại những này hợp thể kỳ thậm chí cao hơn tu vi trong mắt tu sĩ, thân là luyện hư kỳ tu sĩ hắn, bất quá là một giới sâu kiến. Kia nam tử cao gầy thậm chí không có lộ ra danh hào dự định. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới, tên kia bức hiếp hắn nam tử, tựa hồ cũng chưa từng tiết lộ qua danh hào. Bảo Thiên Minh từ trong cửa tay áo lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Phong trưởng. Đồ vật đều ở nơi này. Phong trưởng tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhưng lại không làm bất luận cái gì dò xét, mà là quay người, mặt hướng nam tử cao gầy, sau đó có chút không người, hai tay dâng nhận chữ vật, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhận chữ vật lăng không phiêu khởi, bay đến nam tử cao gầy trước mặt. Nam tử cao gầy hơi làm dò xét về sau, hướng phía phong trưởng khẽ gật đầu. Phong trưởng gặp đây, lại lần nữa quay người, cũng lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho trong tay Bảo Thiên Minh. Bảo đạo hữu, nơi này là trước đó thương nghị tốt 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Bảo Thiên Minh cũng không đối túi chữ vật làm bất luận cái gì dò xét, liền trực tiếp nhét vào trong ngực. Phong trưởng đạo hữu, tiếp xuống nhưng còn có cái khác cần tại hạ hỗ trợ thu nạp linh tài. Tạm thời không có. Về sau như còn có, lại đến làm phiền Bảo đạo hữu. Phong trưởng nói xong, liền về tới nam tử cao gầy bên cạnh thân. Sau đó, hai người ngự không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa chân trời. Bảo Thiên Minh đột cảm giác ngực đau đớn một hồi, lập tức liền trước mắt, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Càn Khôn hóa thân từ trong sơn động lướt đi, nắm lên đã hôn mê Bảo Thiên Minh, liền hướng phương xa phi nhanh. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Tống Văn đứng một cái cây sao phía trên, thần sắc âm tình bất định. Lúc trước tên kia nam tử cao gầy, hắn nhận ra, chính là Cùng Ngũ Trời. Chỉ là, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Ở trên người Cùng Ngũ Trời, Tống Văn không có cảm giác được bất luận cái gì thi đạo khí tức, lại có một cỗ công chính khí tức bình hòa, đồng thời, tu vi cũng so với lần trước gặp nhau thâm hậu không ít, tựa hồ đã tiến giai hợp thể hậu kỳ. Xem ra Cùng Ngũ Trời đã chuyển tu thi vương chuyển sinh quyết cũng thông qua thôn vệ người khác pháp lực, nhanh chóng tăng lên qua tu vi. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, trong tu chân giới có một đầu thiết tắc, phàm là chuyển tu công pháp, tu vi đều sẽ rơi xuống đến trước mắt đại cảnh giới sơ kỳ. Như vậy cũng tốt so Cùng Ngũ Trời, hắn vốn là hợp thể trung kỳ tu vi, nhưng ở chuyển tu công pháp về sau, liền sẽ ngã về hợp thể sơ thành lúc trạng thái. Mà Cùng Ngút Trời bây giờ lại là hợp thể hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể là thông qua thôn vệ thi vương huyết luyện công tu sĩ pháp lực. Bất quá, Tống Văn từng chém giết bao quát vệ cổ ở bên trong nhiều tên Lục Sát Đường một người, đối Lục Sát Đường vẫn hơi hiểu biết. Lục Sát Đường nhân thủ cũng không nhiều, Cùng Ngút Trời liền xem như nuốt mất Lục Sát Đường tất cả mọi người tu vi, cũng không đủ trợ hắn từ hợp thể sơ kỳ đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Huống chi, Cùng Ngút Trời thi vương chuyển sinh quyết lại là từ đâu mà đến? Nếu không có thần huyết môn cao tầng đồng ý, Cùng Ngút Trời coi như lấy được công pháp, cũng không dám tùy tiện tu luyện. Xem ra, thần huyết môn lại phái hoạch tâm môn nhân đến đây. Đồng thời tu vi còn tại bây giờ hợp thể hậu kỳ Cùng Ngút Trời phía trên, thậm chí có thể là đại thừa tu sĩ. Tống Văn thấp giọng tự nói, chính là cái này một cân nhắc, để hắn không dám trực tiếp đối Cùng Ngút Trời độc thủ, sợ người này theo Cùng Ngút Trời cùng một chỗ đến An Mục thành bên trong. Chương 1386, dụ địch tỏ ra yếu kém để chương 1386, dụ địch tỏ ra yếu kém để hóa thân thành nguyên anh tu sĩ Tống Văn, nhìn chằm chằm An Mục thành nhìn thật lâu, thẳng đến Càn Khôn hóa thân đem Bảo Thiên Minh dẫn tới trước mặt hắn, vẫn không có gặp bất kỳ người nào đuổi theo cùng Thiên Tung cùng Phong Trưởng rời đi phương hướng mà đi. Xem ra là ta bị Cùng Tiên Tung đột nhiên chuyển tu thi vương chuyển sinh quyết sở kinh, có chút suy nghĩ nhiều. Đã là thần huyết môn cao thủ, há lại sẽ tùy tiện xuất đầu lộ diện, hơn phân nửa là thân ở lục sắt trong đường tu luyện. Nghĩ tới đây, Tống Văn lại nhìn Cùng Tiên Tung cùng Phong Trưởng rời đi phương hướng. Hai người sớm đã mất tung ảnh, nhưng Tống Văn cũng không lo lắng mất dấu hai người. Hai người là trực tiếp hướng phía nguyên khí tử vực phương hướng rời đi. Lục sắt đường mới trụ sở, hơn phân nửa ngay tại nguyên khí tử vực bên trong nơi nào đó. Đồng thời, mới hai người rời đi thời điểm, tốc độ bay cũng không nhanh, chỉ cùng luyện hư kỳ tu sĩ tương đương. Dù sao Phong Trưởng chỉ có luyện hư kỳ tu vi, cái này liền mang ý nghĩa Tống Văn có thể đường vòng đuổi tại hai người trước đó đến nguyên khí tử vực, tại nguyên khí tử vực chúng phục kích hai người. Tại nguyên khí tử vực bên trong động thủ, Tống Văn còn có một cái rất lớn ưu thế, ảnh hư. Tại nguyên khí tử vực bên ngoài, ảnh hư cảm giác phạm vi cùng cảnh giới tu sĩ tương đương, nhưng tiến vào nguyên khí tử vực, cảm giác của nó phạm vi sẽ lập tức gấp bội. Mà tu sĩ tiến vào nguyên khí tử vực, thần thức lại nhận quá nhiễu, cảm giác phạm vi bị vô hạn áp chế. Cho nên, cho dù Lục Sát Đường thật có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, chỉ cần đối phương không có bắt giai hư yêu, ai phát hiện ra trước ai, còn chưa biết được. Tống Văn thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, đâm nghiêng bên trong liền xông ra ngoài. Nguyên khí tử vực. Tống Văn đứng ở một sườn đất phía trên. Nơi đây chính là nguyên khí tử vực bên ngoài, nhưng Tống Văn thần thức cảm giác khoảng cách đã chỉ có trăm dặm không đến. "Chủ nhân, kia Cùng Tiên Tung cùng Phong Trưởng từ ngươi chính bắc mặt đến đây." Ảnh hư thanh âm, đột nhiên tại thức hải bên trong vang lên. Trong mắt Tống Văn nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên. Chín đầu xúc tu chậm rãi từ trên đầu của hắn kéo dài mà ra, đồng thời cửu ách lượng thiên kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. phu cận nhưng có phát hiện cái khác khả nghi địa phương hoặc tu sĩ. Tống Văn một bên thôi động cửu ách lượng tiên kiếm, một bên tại thức hải bên trong hỏi. Hắn đây là lo lắng lục sắt đường trụ sở liền tại phụ cận, động thủ khả năng dẫn tới lục sắt đường bị kia cao thủ. Trong phương viên vạn dặm, trừ hai bọn họ bên ngoài, cũng không tu sĩ khác tung tích. Ảnh Hư trả lời. Rất tốt. Ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, đợi bọn hắn tiến vào phạm vi trăm dặm, lập tức phát động thần thức công kích. Đang khi nói chuyện, Tống Văn trong tay cửu ách lượng tiên kiếm, hắc mang đại thịnh, đem quanh mình đen nhánh nguyên khí, xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, cuồn cuộn không thôi. Chủ nhân. Ảnh Hư thanh âm vang lên lần nữa, tây nam phương hướng, tới một đầu ngũ giai hư yêu. Vốn muốn cùng Thiên Tung đến một trận chính diện ngạnh chiến Tống Văn, đột nhiên đôi mắt sáng lên, trong tay cửu ách lượng tiên kiếm cùng trên đầu chín đầu xúc tu đồng thời biến mất. Sau đó, hắn liền hướng phía tây nam phương hướng bay lên không. Chính ngự không mà đi cùng Thiên Tung, đột nhiên lông mày có chút nhăn lại. Phía trước chừng trăm dặm, một đạo chật vật chạy trốn bóng người, xâm nhập hắn cảm giác phạm vi. Người kia chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, mà đuổi giết hắn lại là một đầu ngũ giai trùng kỳ hư yêu. Bất quá, người kia độn thuật rất có chỗ thích hợp, toàn thân điện quang lấp lánh ở giữa, lại không thể so với hậu phương đầu kia hư yêu chậm bao nhiêu. Cái này khiến hai ở giữa khoảng cách, mặc dù tại rút ngắn, nhưng hư yêu muốn đuổi kịp người kia, chỉ sợ còn cần tốn nhiều sức lực. Trước mắt một màn này, để cùng Thiên Tung luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà, không đợi hắn làm nhiều suy nghĩ, bởi vì song phương là tương hướng mà đi, sau lưng phong trưởng cũng phát hiện người kia, cũng lên tiếng bấy nhiều hắn trầm tư. Chỉ là nguyên anh tu vi, liền dám xông vào nhập nguyên khí tử vực, đơn giản không biết sống chết. Va chạm cùng đường chủ, đáng chém. Lời còn chưa dứt, nóng lòng định nọ tranh công phong trưởng, liền xông ra ngoài, trước người còn nhiều thêm 6 cái thi khí xâm xâm chấn thi đình. Cùng Thiên Tung nhìn xem phong trưởng đi xa bóng lưng, chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng hắn cũng không có đi quát lớn phong trưởng, mà là buông xuôi bỏ mặc. Vừa vặn để phong trưởng đi thử xem, đối phương đến cùng nơi nào có cổ quái. Cũng không thể để hắn cái đường chủ này đi đặt mình vào nguy hiểm đi. Phong trưởng mặc dù chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng không có tùy tiện tiếp cận người tới, mà là trực tiếp thôi động 6 cái chấn thi linh, bắn về phía đối phương. Chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại há có thể chống đỡ được luyện hư kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Người kia trong nháy mắt bị 6 cái chấn thi linh bắn trúng thân thể các nơi, sau đó nổ nát vụn mà ra, hóa thành đầy trời thịt nát, ngay sau đó, đầu kia ngũ giai hư yêu cũng bị chấn thi đinh xoắn nát. Cùng đương chủ, người tới đã trừ. Phong trưởng không dằn nổi quay đầu tranh công, đã thấy Cùng Thiên Tung thần sắc đống nhiên đại biến. Cùng Thiên Tung đột nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ lăng lệ sát cơ đánh tới, may mà hắn có chỗ cảnh giác, vội vàng gọi ra một ngụm thi quan bảo hộ ở sau lưng. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi. Cùng Thiên Tung đột nhiên quay đầu, lúc này mới chú ý tới tên kia vốn nên chết tại phong trưởng trong tay người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay còn cầm một thanh hai thước bằng kiếm. Đoạn kiếm toàn thân đen nhánh, hiện ra yếu ớt hắc mang, duệ không thể đỡ. Hắn bản mệnh pháp bảo, thi quan, chính là vội vàng gọi ra, chưa tới kịp thôi động, căn bản không địch lại kia lăng lệ một kiếm. Trên đó lôi cuốn quần quần thi khí, bị một kiếm chạm diện. Thi quan cùng phi kiếm trực tiếp gặp nhau, sau đó liền bị chấn động đến bay ngược mà quay về, đâm vào hắn trên lưng, ngay cả người mang quan tài bay ra ngoài. Nhưng điều này cũng làm cho hắn trốn được một mạng, tránh khỏi bị một kiếm chém giết. Tống Văn thấy mình tỉ mỉ bày kế ám toán kế sách, bị cùng Thiên Tung hóa giải, cũng không rảnh tiếc hận. Trên người hắn dâng lên trùng tiên huyết vụ, thể nội tinh huyết cấp tốc tiêu hao. Hóa thành pháp lực dòng lũ, cùng bản thân nguyên bản pháp lực cùng nhau rót vào đoạn kiếm trong tay. Đoạn kiếm lập tức hắc mang đại thịnh, giống như một đạo đen nhánh thiểm điện, chém về phía Cùng Thiên Tung. Cửu ách lượng thiên kiếm. Cùng Thiên Tung khỏe miệng ngậm lấy một tia máu tươi, con ngươi đột nhiên co lại. Thân hình hắn nhanh lùi lại đồng thời, thi quan bỗng nhiên bắn ra. Chỉ một thoáng, thi khí gào rít giận dữ, như vỡ đê như hồng thủy quần cuộn mà ra. Giống. Theo một tiếng chấn thiên gào thét, một đầu toàn thân tinh hồng đáng sợ thân ảnh từ thi quan bên trong nhảy ra. Đây là một đầu thất giai đỉnh phong huyết thi, trừng hơn trượng cao, quanh thân làn da da bị nẻ. Lộ ra dưới đáy nhúc nhích huyết hồng cơ bắp, cả người vòng quanh thực chất hóa thi sát. Huyết thi cự trảo đột nhiên nô ra, lôi cuốn lấy tanh hôi thi gió, chụp vào cái kia đạo đen nhanh kiếm mang. Bang, cựu ách lượng thiên kiếm hắc mang đống nhiên làm đạm, lại bị một chảo này xinh xinh đánh bay. Mà kia huyết thi thì là thân thể cao lớn hơi trao đảo một cái. Trên lợi chảo huyết nhục như bùn nhão bong ra từng mảng, lộ ra tinh hồng xương cốt, trên đó còn có một đạo tấc sâu vết kiếm. Chương 1387, thủ đoạn tề xuất chương 1387, thủ đoạn tề xuất cùng Thiên Tung đây là từ nơi nào lấy được thất giai đỉnh phong thi thôi. Nhục thân vì sao cường hành đến tình trạng như thế? Tống Văn gặp cửu ách lượng thiên kiếm lại chưa thể chém dụng huyết thi một chảo, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thằng phụ. Bất quá, cũng là hắn tu vi quá thấp, không phát huy ra cửu ách lượng thiên kiếm nhiều ít uy năng. Nếu là đổi lại kiếm tiêu, coi như không thể một kiếm chém giết đầu này huyết thi, cũng có thể đoạn thứ nhất chảo, lại nhiều đến hai kiếm, tất nhiên có thể đem chém giết. Đương nhiên, kiếm tiêu cũng không có cách nào nhiều lần thôi động cửu ách lượng thiên kiếm. Cùng Thiên Tung cũng đồng dạng kinh hãi không thôi. Hắn cảm nhận được Tống Văn tán phát khí tức, vậy mà tu luyện chính là thi vương chuyển sinh quyết. Đây chính là thần huyết môn hạch tâm môn nhân mới có thể tu luyện công pháp chi cao, nhưng chính tà đồng tu, chính hắn đều mới chuyển tu không lâu. Mà huyết thi bên này, tại tháo bỏ xuống cửu ách lượng thiên kiếm bao hàm cự lực về sau, đã lôi cuốn lấy quần quần thi khí, hướng phía Tống Văn đánh tới. Lợi chảo xé rách nguyên khí, thẳng móc Tống Văn mặt. Lợi chảo chưa đến, kia đập vào mặt tinh gió đã dội thẳng Tống Văn miệng mũi. Tống Văn dưới chân, tuôn ra dậy sóng huyết thủy, giơ lên trăm trượng sóng lớn, chụp về phía huyết thi. Giống. Huyết thi gầm thét ở giữa, song chảo múa, bắn ra 10 đạo huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt. Móng đuốt nhọn hoắt chém vào sóng lớn. Cái sau lập tức bị xé mở hơn 10 đạo lỗ hổng, nhưng không bị chém vỡ, ngược lại là những cái kia vết nứt thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, sóng lớn cũng bị móng đuốt nhọn hoắt chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Huyết thi khuôn mặt và mèo, trên thân thi sắt điên của ngưng tụ, lần nữa bung trào. Lần này đã không còn 10 đạo móng đuốt nhọn hoắt, mà là kết hợp một đạo. Tại đầu này thất giai đỉnh phong thi khôi một kích toàn lực trước mặt, huyết hải đế ấn biến thành huyết thao, cuối cùng là không kiên trì nổi, một phân thành hai. Thế nhưng là, huyết thao hậu phương cũng đã không thấy Tống Văn thân ảnh. Cùng Thiên Tung bỗng nhiên phát hiện, đối phương mượn nhờ huyết thao, che đậy thân hình cùng khí tức, lừa qua huyết thi cảm giác, đã xem huyết thi bỏ lại đằng sau, hướng phía hắn lướt đến, dự định đến cái giết tặc trước hết giết vương. Nhìn thoáng qua trong tay đối phương dẫn theo đoạn kiếm, lại nhìn lướt qua hậu phương huyết thao, cùng Thiên Tung mở miệng nói: "Huyết hải ấn, cửu ách lượng thiên kiếm, ngươi là Cầu Quân, vệ cổ chết, thế nhưng là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi tự mình xuống dưới hỏi một chút vệ cổ, liền biết." Tống Văn trong tay cửu ách lượng thiên kiếm, lần nữa hắc mang đại thịnh. Chỉ dựa vào một kiện ngoại vật, liền muốn chiến thắng bản đường chủ, si tâm vọng tưởng. Cùng Thiên Tung mang theo vài phần kinh thường, cao giọng quát: "Thi quan tăng thiên!" Cùng Thiên Tung trước người thi quan, đột nhiên hóa thành trăm trượng chi cự, dựng đứng mà lên. Đen nhánh quan tài miệng như là vực sâu miệng lớn, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Bốn phía nguyên khí điên cuồng cuộn, hóa thành từng đạo màu đen dòng lũ, bị thi quan liên tục không ngừng nuốt vào. Phía dưới mặt đất băng liệt, loạn thạch cùng bụi đất vẩy ra, bị cưỡng ép kéo vào thi quan. Tống Văn thân hình đột nhiên trì trệ, áo bào bay phất phới, cũng bị cố lực lượng này ngạnh sinh sinh kéo lấy hướng quan tài miệng đi vòng quanh. "Ta để ngươi nuốt cái đủ." Tống Văn phía sau, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Hắc dược vỗ, Tống Văn đình chỉ chuyển hướng thi quan. Đồng thời, hắc dược bắn ra vô số lôi quang, như là từng đầu vạn bẹo quái xà, chạy về phía thi quan. "Điều trùng tiểu kỹ." Cùng Tiên Tung nghe răng cười. Lời còn chưa dứt, trong quan tài đột nhiên rỗi ra mấy chục đầu tái nhợt thi cánh tay, mỗi một đầu đều quấn quanh lấy đen nhánh tỏa hồn liên. Xiềng xích xoạt rung động, bắn ra, đem lôi xà nhao nhao xoắn nát, hướng Tống Văn quấn quanh mà tới. Tống Văn thụ kia thi quan thôn vệ chi lực ảnh hưởng, tuy có lôi quỷ sĩ miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng này cố lực lượng vẫn nghiêm trọng như cũ quấy nhiều hắn xê dịch, căn bản là không có cách tránh đi những cái kia xiềng xích. Mắt thấy xiềng xích càng ngày càng gần, Tống Văn trong miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng. "Lôi đến!" Một đạo ám kim lôi đỉnh từ màu đen màn trời rơi xuống, đánh vào thi quan phía trên. Thi quan bắt đầu rung động kịch liệt, trên đó lượn lờ lấy quần quần thi khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Kia cỗ thôn vệ chi lực lập tức biến mất, mấy chục đầu trắng bệnh cánh tay cùng xiềng xích cũng nhao nhao rút về thi quan. Hạo cực thần lôi. Cùng Tiên Tung đôi mắt hơi trừng. "Câu Quân, ngươi không chỉ có huyết hải ấn, sẽ còn hạo cực thần lôi, lại còn tu luyện thi vương chuyển sinh quyết. Ngươi đến cùng giá sao thân phận?" Giờ khắc này, Cùng Tiên Tung chỉ cảm thấy Câu Quân càng giống thần huyết môn hạch tâm môn nhân, mà vừa trở thành hạch tâm môn nhân hắn, thì giống một cái tên giả mạo, ngoại trừ thi vương chuyển sinh quyết bên ngoài, không có cái gì. Tống Văn giữ im lặng, chỉ là chấn động sau lưng hai cánh, hóa thành một đạo lôi quang, thừa dịp thi quan không bị lần nữa thôi động thời khắc, lướt về phía Cùng Thiên Tung. "Ngươi bây giờ không nói, đưa ngươi bắt về sau, Huyễn Xương đại nhân có là biện pháp để ngươi mở miệng." Cùng Thiên Tung nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tống Văn chợt thấy, sau đầu gió tanh đột khởi. Đúng là đầu kia huyết thi, tại hắn cùng Thiên Tung dây dưa thời khắc, đuổi theo. "Bành!" Lợi chảo búa xuống, Tống Văn nhục thân lại một lần chia năm xẻ bảy. Đã có cùng loại bị đánh lén giao hấn, Cùng Thiên Tung lại sao dám có chút chủ quan. Thần trí của hắn cẩn thận đảo qua những cái kia thịt nát, phát hiện không có chút nào vết máu, lại là chết thầy khôi lỗi. Trong lòng Cùng Thiên Tung run lên, phía sau hàn ý lan tràn. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên nhào về phía trước. Đồng thời, tay áo bung lên, tuôn ra một cô thi khí, đem bên cạnh thân phong trường của chúng hướng phía sau đập tới. Phong trường hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cùng đương chủ vì sao đột nhiên đối với mình độc thủ? Sau một khắc, trong mắt của hắn chấn kinh liền biến thành sợ hãi. Câu Quân không có dấu hiệu nào xuất hiện, trong tay còn cầm chuôi này sắc bén đoạn kiếm. Tống Văn nhìn cũng không nhìn đập tới phong trường mặc cho đâm vào pháp lực hộ thuẫn phía trên. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đã xúc thế thật lâu, một kích này tất yếu phân thắng bại. Như còn bắt không được Cùng Thiên Tung, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm rời khỏi tay, tiếng xé gió giống như ngàn vạn đoan hồn dính lên. Cùng Thiên Tung thần sắc đột biến, liều lĩnh bay về phía trước nào, đồng thời điên cuồng thôi động thi quan quấn trở lại sau cứu chủ. Tại Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm chém tới trước đó, thi quan rốt cục xuất hiện ở phía sau. Thế nhưng là, hắn nhưng không có chờ đến Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm cùng thi quan giao kích tiếng vang, ngược lại là một trận chói tai vụ vụ âm thanh truyền vào hai lỗ tai. Kia bù bù âm thanh giống như ma âm rót vào tai, thẳng vào thức hải, làm hắn thức hải chấn động, thần hồn nhói nhói. Hư yêu nhất tộc thần hồn công kích. Cùng Thiên Tung trong đầu lóe lên ý nghĩ này. May mắn, công kích hắn hư yêu, lực lượng thần thức hơi yếu đi một bậc, còn không cách nào dùng chuyển tinh thần của hắn. Cùng Thiên Tung cố nén thức hải bốc lên kịch liệt đau nhức, gọi ra một viên nắm đấm lớn bảo châu, một bên thôi động bảo châu, một bên đem thần thức hướng phía sau quét tới. Hắn lúc này mới chú ý tới Câu Quân trên đầu vậy mà mọc ra chín đầu xúc tu. Kia bù bù âm thanh chính là tới từ kia chín đầu xúc tu. Mặt khác, Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm lơ lửng tại phía sau hắn mười trượng, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang màu đen, một bộ vận sức chờ phát động thái độ. Hắn không khỏi kinh hãi Câu Quân lại muốn làm cái quỷ gì. Trong điện quang hỏa thạch Câu Quân hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo máu cầu đồng, bắn về phía thi quan. Chương 1388, đại thừa tu sĩ hiện thân. Chương 1388, đại thừa tu sĩ hiện thân. Đỏ thám phá pháp thần quang chiếu rọi tại thi quan phía trên, đang toàn lực thôi động trước người Bảo Châu cùng Tiên Tung, đột nhiên đầu óc không hiểu hoảng hốt một cái chớp mắt. Lập tức, hắn liền phát hiện, thi quan làm hắn bản mệnh pháp bảo, nguyên bản sai sử như cánh tay, giờ phút này lại trở nên gập ghềnh, thao túng lại có chút lực bất tòng tâm. Cùng Thiên Tung hoàn mỹ đi suy nghĩ, là kia đỏ thắm chùm sáng chỗ tạo thành, vẫn là hư yêu thần biết công kích làm hắn thần hồn bị hao tổn bố trí, hoặc là hai đều có. Hắn lúc này đình chỉ thôi động trước người Bảo Châu. Bảo Châu chính là thần hồn phòng ngự linh bảo, có thể trợ hắn thoát khỏi hư yêu thần biết công kích. Nhưng dưới mắt, hắn đã không lo được cái này. Kia hư yêu thần biết công kích, nhiều nhất để hắn thức hải chấn động, thần hồn bị hao tổn, mặc dù rất là thống khổ, nhưng còn uy hiếp không đến tính mệnh. Tại thi quan điều khiển không khoái trong ngay mắt, cùng Thiên Tung dư quang liền thoáng nhìn, trôi này hắc mang phun ra nuốt vào đoạn kiếm đột nhiên động. Đây mới thực sự là muốn mạng đồ vật. Bản mệnh thi quan điều khiển không khoái, tại phòng ngự lúc rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng, bị đối phương bắt lấy. Cùng Thiên Tung đội vàng thúc đẩy huyết thi hồi biên. Có đầu này Huyễn Cốt đại nhân ban cho huyết thi tại, ngăn lại cửu ách lượng thiên kiếm, vẫn là không thành vấn đề. Trải qua luân phiên giao thủ, cùng Thiên Tung đã không có giết câu quân ý nghĩ, chỉ có bảo mệnh suy nghĩ. Dù sao, đối phương liên tục sử dụng chết thay khôi lỗi, còn tiếp tục thiêu đốt tinh huyết thôi động cửu ách lượng thiên kiếm, hai điểm này đều quá quỷ dị, tu sĩ tầm thường căn bản làm không được. Không, không phải tu sĩ tầm thường làm không được, là bất kỳ tu sĩ nào đều làm không được. Cái này câu quân rõ ràng chỉ có hợp thể sơ kỳ thực lực, nhưng cho hắn áp lực muốn thắng qua bất luận cái gì hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng mà, bị Cùng Thiên Tung coi là cây cỏ cứu mạng huyết thi, nhưng lại chưa thể thuận lợi hồi biên. Lúc trước bị huyết thi xé rách kia phiến huyết hải, chẳng biết lúc nào đã khép lại ở cùng nhau, càng từ đó nhô ra trăm ngàn đầu tinh hồng xúc tu, như độc mãng hướng huyết thi quấn quanh mà đi. Huyết thi song chảo hóa thành đầy trời tàn ảnh, chảo ảnh những nơi đi qua, những cái kia xúc tu lập tức như cảnh khô lá vụn đứt thành từng khúc, huyết vũ bay tán loạn. Nhưng cái này phô thiên cái địa thế công, cuối cùng để huyết thi hồi biên tốc độ chậm một chút. Chính là cái này trong chớp mắt chậm chạp, để Cùng Thiên Tung lâm vào tuyệt cảnh. Cửu Ách Lượng Thiên kiếm đã đường vòng không trung, ngang nhiên chém xuống, thẳng đến đỉnh đầu của hắn. Mũi kiếm chưa đến, đã có một cỗ xâm nhiên sát cơ đánh tới, khiến Cùng Thiên Tung lạnh mình không thôi. Bản mệnh thi quan cùng huyết thi, cái này hai đại thủ đoạn mạnh nhất đồng thời bị quản chế, Cùng Thiên Tung chỉ có thể gọi ra một mặt màu đen tâm chắn bảo hộ ở đỉnh đầu. Trên tấm chắn toát ra đen nhánh sắc khí, ngưng tụ thành một viên to lớn quỷ thủ. Quỷ thủ dữ tợn, mở ra miệng lớn, liền đón Cửu Ách Lượng Thiên kiếm cắn xé mà đi. Nhưng mà, quỷ thủ vừa mới tiếp xúc đạo kiếm mang, tựa như tuyết gặp nắng gắt cấp tốc tan rã. Kiếm thế tồi khô là vụ, chạm tại thuận trên mặt. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Kia tấm chắn lại xuất hiện mấy đạo vết dạng, sau đó đột nhiên vỡ nát, lôi cuốn lấy còn sót lại sát khí tứ tán bắn ra. Linh bảo vỡ vụn, Cùng Thiên Tung đống nhiên bị phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, định mượn tấm chắn ngăn cản Cửu Ách Lượng Thiên kiếm khoảng cách bỏ chạy, lại có một vệ hàn mang chợt hiện. Đầu lâu lập tức lăng không bay lên, còn mang ra phun tung tóe huyết hoa. Đầu lâu hai mắt trợn lên, tựa hồ đối với mình bỏ mình, cảm thấy rất là khó có thể tin, phẫn nộ mà không cam lòng. Cùng Thiên Tung thần hồn từ đầu sọ bên trong xông ra. Cầu quân, Huyễn Cốt đại nhân trên người ta lưu lại một sợi phân hồn, ngươi giết ta, Huyễn Cốt đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng Thiên Tung thần hồn không cam lòng gầm thét. Nói, liền có một sợi bạch quang từ hắn không đầu thi thể bên trong toát ra, lấy xét đánh chi thế, chui vào Tống Văn thể nội. Tiểu bối an dám? Giết ta thần huyết môn người, bản tọa chân thân lập tức liền sẽ giáng lâm, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Kia xóa trong bạch quang truyền ra một đạo ý niệm, trực tiếp tại Tống Văn trong đầu vang lên. Nhưng ngoan thoại vẫn chưa nói xong, liền bị túm nhập Tống Văn thức hải, sau đó bị thức hải lô đen thôn phệ. Tống Văn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn giết qua thần huyết môn tu sĩ không ít, trong đó không thiếu hạch tâm môn nhân, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được trên thân bị nhân chủng hạ phân hồn tình huống, mà lại còn là tại Cùng Thiên Tung cái này vừa trở thành hạch tâm môn nhân tu sĩ trên thân. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết lục sát đường người quá nhiều, đưa tới thần huyết môn cao tầng chú ý, quyết tâm muốn tìm ra hung thủ. Truy tra phải chăng có người nhằm vào thần huyết môn, hay là gian đe? Trong lòng Tống Văn âm thầm suy tư đồng thời, một vòng hàn mang tại nguyên khí bên trong vạch ra một đường vòng cung, về tới bên cạnh hắn, chính là liệt hồn nhận. Tại Cửu Ách Lượng Thiên kiếm, Hạo Cực thần lôi, Huyết Hải đế ấn, Phá Pháp thần quang, ảnh hư thần thức công kích rất nhiều cường đại thủ đoạn vây công dưới, cuối cùng đúng là cái này trung phẩm linh bảo chém giết Cùng Thiên Tung. Cùng lúc đó, tại Cùng Thiên Tung sau khi chết, huyết thi liền yên tĩnh trở lại, đứng lơ lửng giữa không trung, nguyên bản một mực trở ngại huyết thi kia phiến huyết hải, thì quần quần mà lên, đem Cùng Thiên Tung thân thể tàn phế cùng đầu lâu nuốt hết. Một bên khác, bị huyết thi lợi chảo xoắn nát những cái kia đầy trời huyết vũ, ngưng tụ thành một mảnh nhỏ vũng máu, hóa thành một đầu dài nhỏ xúc tu, cuốn về phía tây đen nhánh nguyên khí chỗ sâu. Sau một lát, xúc tu liền vòng quanh ý đồ bỏ chạy phong trường mà quay về. Phong trường tại bị Cùng Thiên Tung hãm hại qua một lần về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, Cùng Thiên Tung căn bản không thèm để ý sinh tử của hắn, liền thừa dịp Tống Văn cùng Cùng Thiên Tung đánh nhau thời khắc, trốn xa mà chạy. Thế nhưng là, còn chưa tới kịp trốn xa, bên này liền thắng bại đã phân. Tiền bối, cầu ngươi đừng có giết ta, ta biết một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ, kia động phủ có cực kỳ cao thâm trận pháp cấm chế phòng hộ, tất có. Tống Văn nào có tâm tư nghe hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp dẫn động xúc tu, đem phong trường nhục thân bóp nát ấy. Nơi đây không phải nơi ở lâu, thu hồi Cùng Thiên Tung huyết thi cùng thi quan về sau, Tống Văn một bên thu hồi đẩy trời huyết ao, một bên phi nhanh mà đi. Bất quá, hắn cũng không hướng nguyên khí tử vực bên ngoài trốn, mà là dọc theo nguyên khí tử vực biên giới ngang phi nhanh. Hắn vừa rời đi không đến trăm hơi thở, liền có một bóng người phi nhanh mà tới. Người tới một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lẽo, mắt như hàn đàm, lại nhíu mày. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới bởi vì đấu pháp mà phá thành mảnh nhỏ đại địa, cùng quanh mình vẫn như cũ quần quần không thôi nguyên khí. Cùng Thiên Tung hẳn là ở đây bị giết. Từ còn sót lại khí tức đến xem, hung thủ chỉ có một người, lại là tên hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng ta lưu trên người Cùng Thiên Tung một tia phân hồn, tại sao lại đột nhiên tiêu tán? Hợp thể kỳ tu sĩ có thể làm không đến điểm này. Lúc này, đôi mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, nhìn về phía Tống Văn bỏ chạy phương hướng, tìm tới ngươi lưu lại khí tức, đợi bản tọa bắt xuống ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ rất nguyện ý vì bản tọa giải hoặc. Người áo đen thân hình khẽ động, hướng phía kia xóa lưu lại khí tức đuổi theo, nhưng ở đuổi theo ra hơn 1000 dặm về sau, lại đột nhiên ngừng lại. Khí tức như thế nào ở chỗ này lại đột nhiên gãy mất rồi, liền tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Chương 1389, giết người Chu Tâm. Chương 1389, giết người Chu Tâm. Tống Văn tại thu hồi đẩy trời huyết hải về sau, lấy ra một ngụm nuôi thi quan, đem cùng Thiên Tung thi thể thu hồi. Sau đó, hắn lại lấy ra tòa kia nữ ni tượng đá, phun ra mấy ngụm tinh huyết về sau, vẩy vào tượng đá trên thân. Tượng đá nguyên bản liền cởi trần lồng ngực, có vẻ hơi quái dị, lập tức nhuộm tinh hồng, thì càng hiện quỷ dị. Một cố khó nói lên lời khí tức từ tượng đá tuôn ra, cuốn quanh ở Tống Văn quanh thân. Tống Văn khí tức lập tức trở nên hỗn loạn bộ trường, làm cho người không cách nào truy tung. Đó lấy, hắn liền tiếp theo trốn xa. Đồng thời, hắn đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải, cùng Thiên Tung cùng Phong Trường thần hồn còn bị giam giữ tại đây. Tống Văn cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển vững chắc chúng ngưng tụ ra một đoàn nóng hổi bằng lòng. Cùng đạo hữu, chắc hẳn ngươi đối với cái này vật không xa lạ gì a? Trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi một thông khoái. Nói, vàng lòng bay ra, rơi vào Phong Trường lồng ngực. À, Phong Trường lồng ngực bởi vì vàng lòng xâm nhập, lập tức bắt đầu hòa tan, trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Cùng Thiên Tung gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi muốn trước trả lời ta một vấn đề. Cùng Thiên Tung nói. Ngươi hỏi. Tống Văn nói. Ngươi sẽ thần huyết môn rất nhiều bí pháp, cùng thần huyết môn đến cùng ra sao quan hệ? Mặt khác, ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn phục kích ta? Cùng Thiên Tung nói. Ngươi đây chính là hai vấn đề. Tống Văn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta cùng thần huyết môn cũng không cái gì liên quan, những bí pháp này đều là chém giết thần huyết môn tu sĩ đoạt được. Mặt khác, phục kích ngươi chính là nghĩ thôn vệ tu vi của ngươi. Cùng Thiên Tung thần sắc trở nên có chút quái dị. Tu luyện thi vương chuyển sinh quyết không phải chỉ có thể thôn vệ tu luyện thi vương huyết luyện công người pháp lực sao? Ngay cả tu luyện thi vương chuyển sinh quyết người pháp lực cũng có thể thôn vệ. Vấn đề này thật đúng là đem Tống Văn cho hỏi khó. Đối với cái này hắn cũng một mực rất là tò mò. Trừ hắn bên ngoài thi vương chuyển sinh quyết người tu luyện muốn thôn vệ người khác pháp lực nhất định phải thông qua đặc biệt trận pháp. Về phần có thể hay không thôn vệ tu luyện thi vương chuyển sinh quyết người pháp lực, Tống Văn cũng không rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng lời giải thích cho cùng Thiên Tung, chỉ là nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thời hợt trả lời một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, đưa thân hạch tâm môn nhân, liền hơn người một bậc, có thể ăn gối không lo? Tu luyện thi vương huyết luyện công môn nhân, là thần huyết môn cao tầng tầng cao tu vi linh dược, tu luyện trưởng sinh công môn nhân, là bọn hắn duyên thọ linh dược, tu luyện thi vương chuyển sinh quyết môn nhân, cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, thậm chí có thể đồng thời làm hai chồng linh dược sử dụng. Tống Văn ăn nói bừa bãi, nhưng lời nói cũng không phải không có chút nào căn cứ. Chí ít cùng Thiên Tung liền không có phát giác chút nào không thỏa chỗ, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, có phẫn nộ cũng có biệt khuất. Tốt, ngươi muốn biết, đều nói cho ngươi, nên trở về đáp vấn đề của ta. Tống Văn tiếp tục hỏi, ngươi lúc trước nâng lên Huyễn Cốt đại nhân ra sao lai lịch? Cùng Thiên Tung có lẽ là đối thần huyết môn đã không có bất luận cái gì tưởng niệm, thu liễm một chút tâm thần về sau, liền nói thẳng ra. Huyễn Cốt chính là đại thừa trung kỳ tu vi, tại thần huyết môn bên trong trưởng khống lấy không nhỏ thực quyền, lại là vệ cổ sư tôn. Bây giờ xem ra, vệ cổ khả năng chỉ là hắn bồi dưỡng đan dược. Bất quá, vệ cổ cái chết để hắn có chút tức giận, tăng thêm lục sát đường đối với thần huyết môn thăm dò nguyên khí tử vực cùng hư yêu nhất tộc có rất trọng yếu tác dụng. Thế là Huyễn Cốt liền quyết định tự mình đến Nam Minh Châu tòa chấn, tiện thể tìm ra giết tử vệ cổ hung thủ. Ước chừng 2-3 năm trước, ngươi để cổ hoàng luyện chế vạn cổ tứ giai thi thôi. Các ngươi thần huyết môn vốn là giỏi về luyện thi, vì sao không tự mình động thủ luyện thi? Ngược lại bỏ gần tìm xa, ra giá cao để cổ hoàng hỗ trợ. Tống Văn hỏi. Đây là Huyễn Cốt chủ ý, hắn phải dùng những ngày thi khôi bố trí vạn thi đại trận dùng để đối phó Nam Minh Châu ba đại tông môn, lấy trả thù ba đại tông môn những năm này đối lục sát đường chèn ép. Bất quá Huyễn Cốt người này làm việc cấm hiểm, muốn giết người Chu Tâm phải dùng ba chính đại tông môn luyện chế thi khôi đi đối phó ba đại tông môn, để bọn hắn gieo gió gặt bão. Cùng Thiên Tung nói, cổ hoàng chết trong tay ta, thi khôi cũng không có thể luyện chế hoàn thành, Huyễn Cốt kế hoạch hà không thất bại rồi. Tống Văn nói, nguyên lai cổ hoàng là chết bởi người chi thủ. Cùng Thiên Tung nhìn chằm chằm Tống Văn một chút, kế hoạch cũng không có thất bại. Cổ hoàng dù chết, nhưng mặt khác hai cái tông môn, ta còn cắt tìm một người. Hai người này đều riêng phần mình luyện ra vạn cổ phù hợp yêu cầu tứ giai thi khôi. Liên bởi vì Huyễn Cốt ác thú vị, hao phí tới tận 18 triệu thượng phẩm linh thạch. Tống Văn vẫn là có vẻ hơi khó có thể tin. Cổ hoàng từng nói, hắn cùng cùng Thiên Tung nghị định giá cả, chính là vạn cổ thi khôi 900 vạn thượng phẩm linh thạch. Có hai người luyện chế thành công, tự nhiên là 18 triệu thượng phẩm linh thạch. Cùng Thiên Tung đạo, Huyễn Cốt sao lại đúng hẹn thanh toán linh thạch? Đương hai người kia luyện ra thi khôi về sau, ta tiến đến cùng bọn hắn giao dịch, Huyễn Cốt thì âm thầm theo đuôi, trực tiếp xuất thủ đoạt thi khôi, lại không bị thương hai người tính mệnh. Huyễn Cốt muốn giữ lại hai người, tận mắt thấy chính bọn hắn bất và luyện chế thi khôi, không chỉ có bệnh thiếu máu đại bút linh thạch, còn muốn công hãm kỳ tông cửa. Nghe đến đó, Tống Văn không khỏi có chút bội phục Huyễn Cốt. Huyễn Cốt sở dĩ không giết hai người này, cũng là ấn định, hai người này không dám đem thi khôi một chuyện đối ngoại lộ ra nửa phần. Bởi như vậy, hai người này sẽ trước tạo thành nhà mình tông môn thanh tẩy. Luyện thi hai người là ai? Tống Văn hỏi. Linh Ngọc Cung Thiệt Hàng, Huyền Tiêu Tông Đường Khánh. cùng Thiên Tung nói. Phiền Khang cùng Tống Văn ngược lại là lão giao tình. Người này một mực cùng Lục Sắt Đường có chỗ vắng lai, Huyền Cốt tìm tới hắn cũng là chẳng có gì lạ. Về phần Đường Khánh, Tống Văn ngược lại là chưa hề tiếp xúc qua, nhưng cũng biết được người này là Huyền Tiêu Tông hợp thể trung kỳ tu sĩ. Ngươi nhưng có kia vạn thi đại trận bày trận đồ? Tống Văn hỏi. Không có. Trận đồ tại Huyền Cốt trong tay. Cùng Thiên Tung nói. Tống Văn không khỏi có chút thất vọng. Hắn đối cái này vạn thi đại trận rất là cảm thấy hứng thú. Dù sao, trong tay hắn liền có vạn cổ tam giai thi khôi. Đã vạn cổ tứ giai thi khôi tạo thành đại trận, có thể đối phó ba đại tông môn, tam giai thi khôi tạo thành đại trận, chắc hẳn uy năng cũng không yếu. Ngươi để Bảo Thiên Minh cho ngươi thu nạp thi đạo linh tài cùng nhân tộc tinh huyết, lại là làm chỗ nào dùng? Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi. Là vì rèn luyện đầu kia huyết thi. Cùng Thiên Tung thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Huyết thi chính là huyễn cốt ban tặng, là hắn trước kia luyện chế. Nguyên bản, huyễn cốt muốn đem chi để thăng làm bát giai thi khôi, đáng tiếc tại luyện chế quá trình bên trong xảy ra sai sót, dẫn đến thất bại. Bất quá, huyết thi nhục thân cũng bởi vậy mạnh hơn so với bình thường thất giai đỉnh phong thi khôi, nhưng cũng có chút hứa thai hoàng ẩm, thể nội thi sát sẽ chợt có mất khống chế. Ta khi lấy được huyết thi về sau, hao phí đại lượng linh tài cùng thời gian, nhiều lần luyện chế. Bây giờ, chỉ cần tiến hành một lần cuối cùng luyện chế, liền có thể triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Bất quá, lại là tiện nghi các hạ. Chương 1390, tiến giai hợp thể trung kỳ. Chương 1390, tiến giai hợp thể trung kỳ. Trong tay ngươi nhưng có thi vương chuyển sinh quyết đại thừa kỳ công pháp? Tống Văn hỏi. Không có. Ta vừa mới chuyển tu thi vương chuyển sinh quyết, còn có rất nhiều địa phương chưa thể lĩnh hội, nào có tâm tư đi hối đoái kia tạm thời không dùng được công pháp. Cùng Thiên Tung nói. Tống Văn khẽ lắc đầu, thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là không có thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Các ngươi Lục Sát Đường bây giờ trụ sở ở nơi nào? Lúc trước ngươi ta đại chiến chi địa, tiếp tục thâm nhập sâu 9 vạn dặm, có một tòa hồ nước. Lục Sát Đường ngay tại kia trong hồ hòn đảo phía trên. Cùng Thiên Tung nói. Tống Văn nghe xong, lâm vào trầm mặc, hơi có vẻ suy tư, hắn phát hiện mình tựa hồ không có cái gì có thể hỏi. Ngươi nhưng có gì ngôn? Xem ở đối phương coi như phối hợp phân thượng, Tống Văn hỏi. Trong mắt Cùng Thiên Tung hiện ra một vòng thổn thức chi sắc. Con đường tu hành, gió tanh mưa máu, dù không được nửa điểm đi sai bước nhầm. Bản tọa tu hành đến nay đã có hơn 7,000 năm, chém giết qua vô số tu sĩ, tàn sát không biết kỳ số phàm nhân, tự tay bóp chết qua 9 tên tọa hạ đệ tử. Trước kia đã từng có đạo lữ, nhưng bị ta luyện thành ti lỗi. Huyết mạch chí thân cũng thành tốt nhất huyết đan vật liệu. Cùng Thiên Tung đột nhiên điên cuồng cười to. Ha ha, cả đời này ta không hối hận, cũng không tiếc. Nếu là lại một lần, ta chắc chắn càng thêm tuyệt tình phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạn. Thế gian này không có bất kỳ cái gì đáng giá ta lưu luyến đồ vật. Như thật muốn nói có cái gì di ngôn, liền mong ước ngươi có thể có thành tiên thời điểm, đến lúc đó nhất cử phá hủy toàn bộ thần huyết môn. Ha ha. Tống Văn không còn nói nhảm, trực tiếp dẫn động trên không lô đen, đem Cùng Thiên Tung cùng phong trưởng thần hồn thôn vệ. Hắn tiếp tục tại nguyên khí tử vực bên trong trốn bảo, bất quá lại đâm nghiêng bên trong hướng chỗ sâu mà đi. Đi về phía trước hơn 1000 vạn bên trong về sau, Tống Văn mới ngừng lại được. Quanh mình nguyên khí đã nồng nặc sắp ngưng tụ ra nước tới. Tống Văn thần thức cảm giác phạm vi bị áp chế đến chỉ có hơn 1 trượng, mà có ảnh hư tại, hắn ngược lại cũng không sợ tao ngộ ngoài ý muốn. Tại thê lương chập trùng đại địa bên trên, tìm một cái sơn động, Tống Văn liền đi vào. Bày ra thất giai ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp về sau, Tống Văn đem Cùng Thiên Tung thi thể lấy ra. Ngồi xếp bằng xuống, tay phải hắn thành chảo ấn tại thi thể lồng ngực. Thi thể tinh huyết trong cơ thể cùng hùng hậu pháp lực cùng một chỗ, như lao nhanh dòng sông, tràn vào Tống Văn thể nội. Tống Văn quanh thân áo bào không gió mà bay, tu vi khí tức lập tức liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa, Tống Văn tu vi tao ngộ một đạo bình chướng vô hình, hợp thể sơ kỳ bình cảnh. Tống Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội mãnh liệt pháp lực tại đánh tới đạo này bình chướng lúc, như là thủy triều đập tại trên đá ngầm, mặc dù có thể kích thích tầng tầng bọt nước, lại không cách nào đem nó xông phá. Nhưng mà, Cùng Thiên Tung thể nội pháp lực không thể so với lúc trước vệ cổ yếu, vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng rót vào Tống Văn thể nội. Tống Văn đem thi vương chuyển sinh quyết thôi động đến cực hạn, toàn lực hấp thu ngoại lai pháp lực, làm cho cùng bốn có pháp lực nước sữa hòa nhau, một chút lại một cái đánh thẳng vào cái kia đạo bình chướng vô hình. Tại khổng lồ pháp lực kéo dài không dứt xung kích phía dưới, bình cảnh không thể kiên trì bao lâu, tựa như đập lớn vỡ đê, ầm vang đổ sụp. Tống Văn tu vi trong nháy mắt tăng vọt, đột phá đến hợp thể trung kỳ. Mà Cùng Thiên Tung tu vi cũng sắp thôn vệ hầu như không còn, ngoại lai pháp lực dần dần bắt đầu suy yếu. Sau một nén nhang, Tống Văn đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh mang như điện. Cùng Thiên Tung thực lực vượt qua mong muốn, tới đâu pháp lúc suýt nữa thất thủ, nhưng ích lợi cũng là ngoài dự liệu. Tâm tình thật tốt, hắn đưa tay tới eo lưng ở giữa nhẹ nhàng vỗ. Một đạo trượng cao bóng đen đột nhiên hiện hiện. A, nơi này là nguyên khí tử vực. Minh hồ trong mắt mang theo nồng đậm mừng rỡ, phía sau 5 đầu hắc đuôi trên không trung không ngừng múa. Từ Tống Văn đạt được cái kia có thể thu nạp hư yêu linh thú đại về sau, Minh hồ liền thỉnh thoảng có thể ăn được hư yêu, hắn thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là ngũ giai đỉnh phong tu vi. Giảo hoạt hai con ngươi quay tròn chuyển động, lùn người xuống, Minh hồ giống chó nằm trên đất. Nó mở to một đôi đại hắc con mắt, nhìn qua Tống Văn, vô cùng đáng thương. "Chủ nhân, cho ta đi ra ngoài chơi buồng lịch một phen, được chứ? Ngươi nghĩ ra này sơn động?" Tống Văn nói. "Ừm." Minh hồ liên tục không ngừng gật đầu. "Có thể." "Vất quá, như gặp được bất cứ phiền phức gì, cần phải ngươi tự hành giải quyết, chớ dẫn tới nơi này." Tống Văn nói. "Chủ nhân yên tâm, tuyệt sẽ không cho ngươi trêu chọc bất cứ phiền phức gì." Minh hồ trong mắt lóe ra mừng rỡ quan mang. Tống Văn đưa tay, hướng phía trận pháp bình chướng nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng chốc, bình chướng phía trên mở rộng một đường vết rách. Đa tạ chủ nhân. Minh hồ hóa thành một đạo hắc quang, liền vọt lên sân động. Trận pháp bình chướng bên trên vết nước khôi phục, Tống Văn tiếp tục tu luyện, rèn luyện tăng vọt pháp lực. 6 năm sau, sơn động bình tĩnh, bị một cọc ngoại ý muốn đánh vỡ. Ảnh hư đột phá đến thất giai hậu kỳ, mà Tống Văn cái chủ nhân này, ngược lại bởi vì tu vi tăng vọt, thần thức không cùng bên trên, xuất hiện thần thức cảnh giới thấp hơn tu vi cảnh giới tình trạng. Tống Văn gặp đây, dứt khoát đình chỉ bế quan, đi ra sơn động. Ở ngoài ngàn dặm, Minh Hổ chính nằm rạp trên mặt đất, liếm láp lấy chân trước bên trên giữ tận vết thương. Trên người nó cũng chia vải lấy mấy đạo vết thương sâu tới xương, nguyên bản nhu thuận lông tóc cũng biến thành ô chọc lộn xộn. Cảm ứng được Tống Văn xuất động, Minh Hổ đội vàng chạy tới. "Chủ nhân, ngươi, đây là muốn cách khai nguyên khí tử vực." Minh Hổ thanh âm mang theo một chút không bỏ. "Tạm thời còn không có ý định rời đi, ta muốn bắt chút hư yêu." Tống Văn nói. "Chủ nhân, ta biết nơi nào có hư yêu." Minh Hổ trong mắt tinh quang đại phóng, lóe ra mấy sợi báo thủ hàn quang. "Dẫn đường." Tống Văn nói. Tiến lên hơn 2 vạn dặm về sau, tại một cái sơn cốc bên trong, Tống Văn gặp được Minh Hổ cựu địch. Đây là một đầu lục giai sơ kỳ hư yêu, hình thể giống như mèo to, toàn thân không lông, mọc ra vảy đen. "Nghiên xúc, ta chủ nhân ở đây, còn không mau mau nhận lấy cái chết." Minh Hổ treo ở Tống Văn phía trước, cáo mượn oai hùng. "Ồ." Mèo to hư yêu đột nhiên mở cái miệng rộng, kéo dài 9 đầu xúc tu, dương nhanh muốn bước, phát ra bén nhọn chu lên. Minh Hổ trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nhưng cũng không có trở ngại, lách mình liền trốn đến Tống Văn phía sau, một đôi chân trước ôm lấy Tống Văn đùi. "Chủ nhân, mau giết nó." Trên thân Tống Văn bỗng nhiên dâng lên ngập trời thi khí, đậm đặc như mực, lan lộn ngưng tụ ở giữa hóa thành một con đen nhánh cự thủ, hướng phía hư yêu bao phủ xuống. Cảm nhận được thi khí cự thủ chỗ lôi cuốn kinh khủng uy áp, mèo to hư yêu lập tức không có lúc trước tùy tiện, toàn thân lân phiến nổ lên, bốn vó khẽ động, định chạy trốn. Nhưng nó vừa chạy ra không đến 10 trượng, cự thủ liền đã mất dưới, đem một mực nắm ở trong tay. Mèo to hư yêu rẽ rủa không thôi, nhưng nó lại há có thể tránh thoát kia thi khí cự thủ, chỉ có trong miệng không ngừng phát ra gào thét thảm thiết. Minh Hổ từ phía sau Tống Văn đi ra, sinh sinh đỉnh lấy mèo to hư yêu thần biết công kích, đi tới trước mặt, sau đó vung vẩy lợi trảo, đem nó trong miệng xúc tu từng đầu nhổ xuống. Con hàng này có thể vượt cấp mà chiến. Tống Văn nhìn xem đem hư yêu dạy vào đến toi thóp Minh Hổ, thì thào nói: "Chương 1391, người cũ cởi chương 1391, người cũ cởi Minh Hổ có thể vượt cấp mà chiến, chí ít đối mặt hư yêu nhất tộc là như vậy." Tống Văn tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở hạ giới lúc, hắn cùng Minh Hổ đối chiến, Minh Hổ cũng không biểu hiện ra siêu cường chiến lực. Cho nên, cùng nói, Minh Hổ có thể vượt cấp mà chiến, không bằng nói là Minh Hổ đối với hư yêu thần biết công kích có rất mạnh kháng tính. Minh Hổ tại cùng chúng ta hư yêu nhất tộc đấu pháp lúc, chiếm cứ ưu thế cực lớn, lại còn có thể thông qua thôn vệ chúng ta hư yêu nhục thân, nhanh chóng tăng thực lực lên. May mắn Minh Hổ số lượng có hạn, nếu không, chỉ sợ toàn bộ nguyên khí tử vực sớm đã bị Minh Hổ chiếm cứ, lại không chúng ta hư yêu dùng thân chỗ. Ảnh hư thanh âm đột nhiên tại Tống Văn thức hải vang lên. "A." Tống Văn khẽ cười một tiếng. "Minh Hổ nhiều, ảnh hư không có đất dung thân. Nhưng ảnh hư dung thân nguyên khí tử vực cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, đè xuống bao quát nhân tộc ở bên trong giới này tất cả thổ dân sinh linh không gian sinh tồn." Hồng Chết từng nói qua, tại thần huyết môn mộ vốn trong cổ tịch có minh xác ghi chép, nguyên khí tử vực cũng không phải là huyền giới vốn có chi bẩn, mà là tại trăm vạn năm trước đột nhiên xuất hiện. Vì vậy, nguyên khí tử vực cùng ảnh hư chính là tinh khiết ngoại lai xâm lấn chi bẩn. Chờ Minh Hổ đem mèo to hư yêu giết chết về sau, Tống Văn cũng không dừng lại lâu, để ảnh hư chỉ đường, tiếp tục đi săn giết cái khác hư yêu. Tại nguyên khí tử vực bên trong, ảnh hư thần thức có thể bao trùm phương biên vạn dặm, lại cách xa nhau mấy vạn dặm xa, nó liền có thể cảm giác được cái khác hạ vị hư yêu tồn tại. Cái này khiến Tống Văn tìm hư yêu trở nên không nên quá đơn giản. Nương tựa theo thức hải lỗ đen, Tống Văn không sợ hư yêu thần biết công kích khiến cho thủ đoạn mạnh nhất vô hiệu, thêm nữa, hư yêu nhất tộc phần lớn nhục thân yếu đuối, để Tống Văn săn giết hư yêu cũng tương đối nhẹ nhõm. Thất giai hư yêu, cơ hồ đối Tống Văn không tạo được cái uy hiếp gì. Lục giai trở xuống hư yêu, Tống Văn liền bắt sống, thu nhập cái kia màu đen linh thú đại, lưu cho Minh Hổ làm khẩu phần lương thực. Lục giai trở lên hư yêu, Tống Văn đem chém giết về sau, để ảnh hư dùng xúc tu đem hắn bọc lại, khiến cho nhục thân hư hóa, sau đó thu nhập thức hải, vì thức hải lô đen thôn phệ. Đương nhiên, Tống Văn cũng đã gặp qua không thể đối phó bát giai hư yêu. Kia là một đầu hạ vị hư yêu, còn tại hơn 5 vạn dặm bên ngoài, liền bị ảnh hư cảm giác được, Tống Văn lập tức trốn xa. Nửa tháng sau, Tống Văn về tới lúc trước cái sơn động kia, tiếp tục bế quan, rèn luyện tu vi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 4 năm qua đi. Ngày hôm đó, một mực tại bên ngoài dù đã Minh Hổ, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Nó ghé vào sơn động cái khác một tòa sơn đất bên trên, sau đó liền bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào quanh mình nguyên khí. Trong sơn động Tống Văn không thể không đình chỉ tu luyện, mở ra hai mắt, lộ ra một vòng kinh ngạc. Nó đây là muốn tiến giai? Có lẽ vậy. Mấy năm này, chủ nhân ngươi cho ăn nó không ít hư yêu, khiến cho có đầy đủ tích lũy. Minh Hổ đây là dự định nhất cử xông phá ngũ giai bình cảnh. Ảnh hư nói tiếp. Tống Văn do dự một chút, liền đứng thẳng đứng dậy, cũng thu hồi trong sơn động trận pháp. Mười năm này bế quan, cảnh giới của hắn đã cơ bản vững chắc, thần thức cảnh giới cũng tại một năm trước tấn thăng hợp thể trung kỳ, là thời điểm kết thúc bế quan. Tống Văn đi ra sơn động, chỉ thấy bởi vì Minh Hổ tiến đến giai, giữa thiên địa đã ngưng hiện ra một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy, đem liên tục không ngừng nguyên khí rót vào Minh Hổ thể nội. Xung kích lục giai bình cảnh, Minh Hổ cũng không cần nuốt chút gì thiên tài địa bảo, liền như vậy ngạnh sinh sinh xung kích. Nhìn xem vòng xoáy dưới đáy cái kia nhỏ bé thân ảnh, Tống Văn trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Dưới tay hắn hai đầu linh thú, vô luận là Minh Hổ vẫn là ảnh hư, đều có cực cao thiên tư, tựa hồ chỉ cần tích lũy, đột phá bình cảnh liền không phải việc khó. So sánh với Tống Văn tự thân, cùng hắn nhận biết tất cả nhân tộc tu sĩ, tựa hồ cũng không cách nào làm được điểm này. Dùng anh ngộ tới nói, bọn chúng mới thụ thiên địa loạt mắt xanh, tạo hóa chỗ trùng. Ảnh hư, đề phòng bốn phía, nếu có cường địch xuất hiện, kịp thời cáo chi tại ta. Tống Văn nói. Vâng, chủ nhân. Ảnh hư đáp. Minh hồ đột phá, rất là thuận lợi. Vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian, nó liền thành công tấn thăng lục giai. Trong lúc đó, chỉ có vài đầu mắt không mở hư yêu đến đây quá nhiều, nhưng đều thành Tống Văn thức hải lô đen chất dinh dưỡng. Giữa thiên địa nguyên khí vòng xoáy dần dần tan đi, Minh Hồ chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, sau đó thả người đến Tống Văn trước mặt. Đa tạ chủ nhân hộ pháp. Tống Văn khẽ bước cằm, ngược lại nói: "Ta dự định lại bắt một chút hư yêu, liền cách khai nguyên khí tử vực. Ngươi là tiến vào linh thú đại tinh tu, vẫn là thuộc hạ đi theo chủ nhân cùng nhau bắt hư yêu, đợi ra nguyên khí tử vực, khi tiến vào linh thú đại." Không đợi Tống Văn nói xong, Minh Hồ liền vượt lên trước mở miệng. Sau 3 tháng, Thái Đàm thành, khách sạn, một gian độc lập tiểu viện trong phòng. Chỉ cảm thấy sau lưng có chút toan trướng Tống Văn, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Sau lưng, Lam Thần toàn thân trần trụi, như thủy xà bò lên trên phía sau lưng của hắn, mảnh khảnh hai tay vòng đến Tống Văn lồng ngực. Môi đỏ kề sát tại Tống Văn bên hai, thổ khí như lan. "Gầm, ta còn." Tống Văn đột nhiên đứng dậy, đem Lam Thần từ trên thân tránh thoát xuống dưới, cất bước hướng bên cạnh bàn gỗ đi đến, đồng thời nói sang chuyện khác. "Ngươi tại Linh Ngọc cung mười mấy năm qua, còn hết thảy thuận lợi." Nói, hắn đã ngồi xuống bàn gỗ trước, nhấc lên trên bàn ấm trà, bắt đầu nướng một cái trong chén trà khuynh đảo linh trà. Lam Thần trợn nhìn Tống Văn một chút, tự oán giống như giận. Đều đã 13 năm, mới bỏ được đến xem người ta một chút. Nàng cũng đứng dậy, nhưng tựa hồ khiên động nơi nào đó thương thế, khẽ cho mày. Đón lấy, nàng đi tới bên bàn gỗ, đoạt lấy Tống Văn vừa mới đổ đầy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Có Bạch Vi chiếu ứng, bên trong Linh Ngọc Cung cũng không ai trêu chọc ta. Bạch Vi cùng nàng tọa hạ mấy người đệ tử, cũng đều không sợ trưởng tại tâm mà tính, ta nhỏ thi thủ đoạn, liền để các nàng đối ta tán dương không thôi, ngày thường đối ta kính hộ có thừa. 3 năm trước đây, Bạch Vi còn đem ta thu làm ký danh đệ tử, cũng hứa hẹn thi lại xem xét một đoạn thời gian, liền thu ta vì chân truyền đệ tử. Như thế rất tốt. Tống Văn nói. Đúng rồi, ngươi gần đây nhưng có tiến về qua Thiên Nhật Thành, gặp qua Mạc Dạ Tuyết. Lam Thần hỏi. Chưa từng. Tống Văn nói. Hắn ngược lại là đi qua mấy lần Thiên Nhật Thành, nhưng không cùng Mạc Dạ Tuyết gặp nhau. Vừa đến, hắn cùng Mạc Dạ Tuyết giao tình, cũng không có Lam Thần sâu như vậy. Thứ hai, tự dưng quấy rầy, ngược lại lộ ra có ý khác. Cũng không biết nàng bây giờ trôi qua như thế nào. Lam Thần có chút cảm hoài. Mạc Dạ Tuyết có thể từ hạ giới phi thân, như thế nào hời hợt hạng người. Lại gia nhập Vạn Kiếm Cát, chắc hẳn nhất định là vạn sự trôi chảy. Tống Văn nói. Chỉ mong như ngươi nói đi. Lam Thần thu hồi kia trôi hướng phương xa ánh mắt, rơi vào trên thân Tống Văn, ánh mắt dần dần trở nên vũ mị mà nóng rực. Phản phất giống như sống một mình thâm trạch phụ nhân, như nói như khát, thật không cho đợi đến phu quân trở về, nhưng lại chưa thể tận hứng, nửa điểm không che giấu trong lòng dục cầu. Nàng cầm lấy ấm trà, đổ đầy nước trà, sau đó chen người ngồi xuống Tống Văn trong ngực, đem chén trà đưa tới Tống Văn bên miệng. "Quan nhân, thiếp thân còn muốn." Tống Văn trên mặt cứng lại, sờ lên mình eo. "Ngươi vừa mới không phải kêu lên đau đớn sao?" "Ta mặc kệ, liền muốn." Lam Thần thân thể đột nhiên tuột xuống, co lại đến dưới bàn gỗ. T. Chương 1394, Hiền sư Lương Đồ chương 1394, Hiền sư Lương Đồ Tống Văn khuôn mặt giã rời, xoa căng đau eo, nhìn xem cùng mình triền miên nửa tháng lâu Lam Thần, hầu kết khẽ nhúc đích. "Lam Thần, ta muốn về đạo phủ." Trên giường, Lam Thần ngọc thể đang nằm, tóc xanh tán loạn, toàn thân tựa như tăng dã, không có nửa điểm khí lực. Nghe được Tống Văn lời nói, trong tay nàng đột nhiên thêm ra một viên màu xanh dược hoàn, há miệng ăn vào. Nàng lại tốn nửa chén trà nhỏ thời gian, đem đan dược luyện hóa, sủi lơ thân thể mềm mại như bùn, lập tức sống lại, xoay người ngồi dậy. Tống Văn mi tâm nhảy một cái, không khỏi lui về sau nửa bước. Đối phương ăn chút bổ sung thể lực đan dược là được, hắn nhưng không có đan dược gì có thể nhanh chóng khôi phục. Thú hổ, lâu ngày sinh dính, người tóm lại là yếu điểm mới mẻ cảm giác. Lam Thần chân trần xuống đất, người biếng duỗi lưng một cái, eo nhỏ nhắn giãn ra như liễu, trước ngực nổi sóng chập trùng. Nàng lấy ra mấy món bộ đồ mới, bọc tại trên thân. Về phần cung áo, sớm đã bị kéo rách, chính nàng xé nát. "Vậy ta về Linh Ngọc Cung." Nói xong, nàng chỉnh lý một phen quần áo cùng tán loạn tóc xanh, liền cất bước hướng đi đến. "Lần sau cũng đừng làm cho người ta 13 năm, nhớ kỹ thường xuyên đến xem ta." Thanh âm vang vọng trên không trung, nhưng Lam Thần thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích. "Hô." Tống Văn thở dài một ngụm trọc khí, lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. "Bạch Vi đạo hữu, trải qua nhiều năm không thấy, không biết đạo hữu còn mạnh khỏe." Bạch Vi rất nhanh liền hồi phục tin tức. "Hết thảy trôi chảy. Cầm, ngươi tình hình gần đây như thế nào?" Bạch Vi trong giọng nói, không hiểu mang theo hai điểm mừng rỡ, lại có chút hứa nhăn nhó. "Đa tạ đạo hữu quả niệm, tại hạ những năm này một mực bế quan tinh tu, chưa gặp bất luận cái gì long đong." Tống Văn nói. "Vậy là tốt rồi." Bạch Vi nói. "Bạch Vi đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, tại hạ có một chuyện muốn nhờ." Tống Văn đưa tin nói, còn xin đạo hữu xuất thủ, khắc vẽ một tòa trận pháp, bố trí sắc lôi thần ngự tế đàn linh tài. Tống Văn đã toàn bộ tập hợp đủ, bất quá, này tế đàn liên quan đến trận văn khắc vẽ. Tống Văn đối khắc vẽ trận văn có thể nói là nhất khiếu bất thông, chỉ có thể mời Bạch Vi xuất thủ tương trợ. Hắn lần này tới Thái Đàm thành, chính là vì việc này, chỉ là không ngờ bị Lam Thần làm trễ mãi nửa tháng lâu. "Việc rất nhỏ, chỉ cần không phải bắt giai trận pháp, ta nhất định có thể khắc vẽ ra tới." Bạch Vi nói. "Làm phiền." đạo hữu xuất thủ, nhất định vạn vô nhất thất. Tống Văn nói, kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng sắc lôi thần ngự tế đàn liên quan trận văn là mấy cấp, nhưng thần huyết môn tại hạ giới đều có thể bố trí ra trận pháp này, chắc hẳn sẽ không thái quá tại cao thâm huyền diệu. Mặt khác, Bạch Vi là Tống Văn người quen biết bên trong, trận pháp tạo nghệ tối cao người. Như Bạch Vi đều khắc vẽ không ra, vậy chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. Bạch Vi nói. Tống Văn lập tức đem khách sạn danh tự cùng tiểu viện bản số phòng phát quá khứ. Đó lấy, hắn nhắm mắt hơi chút điều tức, trên mặt quyển sắc chậm rãi biến mất, hắn lại chỉnh ngay ngắn y quan, liền khôi phục đạm mạc đoan chính cao nhân tư thái. Đầu mũi của hắn đột nhiên có chút rung động mấy cái, ngửi thấy một cô dâm mỹ hương vị. Tống Văn kiếm chỉ cùng nhau, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, lạnh đấu xương thanh phong từ hắn đầu ngón tay sạch sành xanh mà lên. Chỉ một thoáng, tất cả khắc hoa cửa gỗ cùng cửa phòng cùng nhau mở rộng, gấm vóc màn trướng bay phất phới. Tia dâm mỹ khí tức bị thanh phong lôi cuốn, xuyên qua song cửa sổ thẳng lên cửu tiêu. Trong phòng lập tức trở nên tươi mát. Tống Văn đi ra cửa phòng, đi vào ngoài phòng trong sân, lại lấy ra một cái bình đồng, trong đó ngưng tụ ra một bình thanh thủy. Một tay đặt tại bình đồng bên trên, bình đồng nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao, cấp tốc trở nên đỏ bừng, trong đó thanh thủy cũng bắt đầu sôi trào lên. Tống Văn lấy ra một cái hộp ngọc, từ đó xuất ra mấy chục phiến xanh biên biết lá cây, ném vào bình đồng. Lập tức, bình đồng tràn ra màu trắng hơi nước bên trong, nổi lên mùi thơm nồng nặc cùng linh khí. Tống Văn đem bình đồng đặt ở trong viện trên bàn đá, lại lấy ra hai cái chén trà, đặt ở mặt bàn. Vừa làm xong những này, bên ngoài viện liền vang lên cốc 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 tiếng đập cửa. Tống Văn phiêu đến cửa sân chỗ, đem mở ra, liền thấy đứng ở ngoài cửa Bạch Vi, cùng sau lưng nàng Lam Thần. Mới từ Tống Văn nơi này cách mở không đến một khắc đồng hồ Lam Thần, vậy mà lại đi mà quay lại. Bạch Vi hiển nhiên là nhìn ra Tống Văn trong mắt ngoài ý muốn bên ngoài, trước tiên mở miệng nói: "Ta tại tới nơi đây lúc, vừa vặn gặp được Lam Thần từ bên ngoài về tông. Nghe nàng nói, cùng ngươi đã có vài chục năm chưa từng thấy qua, liền mang nàng đến đây, dù sao cũng là ngươi lão hữu. Cứ gâm tiền bối là không muốn nhìn thấy văn bối. Vậy văn bối cái này cáo tử." Lam Thần thần sắc cảm đạm, một bộ có chút dáng vẻ ủy khuất. Tống Văn khỏe miệng có chút rung động mấy cái, thanh âm từ trong cổ họng gian nan đặt ra. Lam Thần đạo hữu hiểu lầm, người ta quen biết nhiều năm, há có thể không chào đón đạo hữu. Vừa rồi chẳng qua là đột nhiên gặp nhau, có chút ngoài ý muốn thôi, mong rằng Lam Thần đạo hữu chớ có để vào trong lòng. Nói xong, Tống Văn hướng lui về phía sau lại mấy bước. Hai vị, mau mau mời đến. Hai nữ đi vào tiểu viện. Sau đó, tại Tống Văn mời mọc, Bạch Vi ở trong viện trước bàn đá ngồi xuống. Về phần Lam Thần, nàng bây giờ là Bạch Vi ký danh đệ tử, chấp đệ tử chi lễ, đứng ở Bạch Vi sau lưng. Tại đơn giản hàn huyên về sau, Bạch Vi khẽ nhấp một cái trà xanh, đem chén trà thả lại bàn đá, ôn nhu nói: "Cư Câm, Lam Thần tính tình trầm ổn, xử sự chu toàn, cùng ta cùng tọa hạ đệ tử, chung đụng được rất là hòa thuận. Thiên tư cũng cao, tu luyện cũng chăm chỉ, ta đã xem nàng thu làm ký danh đệ tử, dự định qua một thời gian ngắn liền thu làm thân truyền. Năm đó, ngươi nắm ta chiếu cố nàng, ngược lại là đưa tới cho ta đứa đồ nhi tốt." Nói đến đây, Bạch Vi quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng Lam Thần, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. "Sư tôn quá khen." Lam Thần nhìn chăm chú Bạch Vi hai mắt, một mặt cảm kích. "Nếu không phải sư tôn chiếu cố, đệ tử có thể nào tại Linh Ngọc Cung đặt chân? Mấy vị sư tỷ cũng là đối đệ tử chiếu cố cực kỳ. Đệ tử trước kia lưu lạc tu tiên giới, không có chỗ ở cố định, không chỗ nương tựa, thẳng đến may mắn gia nhập Linh Ngọc Cung, trở thành sư tôn dưới trướng Thanh Hà Phong một viên, mới khiến cho đệ tử cảm nhận được nhân gian ấm lạnh, phảng phất có một cái có thể che gió che mưa nhà. Chư vị sư tỷ đợi ta như tay chân, sư tôn càng là dốc túi tương thụ. Như vậy ơn chi ngộ, phần này ơn chi ngộ, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có khắc trong tâm khảm, chuyên cần khổ luyện, định không phụ sư tôn cùng các sư tỷ kỳ vọng." "Đương nhiên." Lam Thần nhìn về phía Tống Văn, cũng muốn cảm tạ cử công tiền bối. "Nếu không, văn bối cũng vô duyên kết bạn sư tôn, càng không khả năng trở thành sư tôn đệ tử." Tống Văn lông mày không tự chủ hơi nhúc nhích một chút, ho nhẹ một tiếng. "Hai vị, một vị gặp được hiền sư, một vị gặp được lương đồ, coi là thật thật đáng mừng." Chương 1395, Kim Ốc Tàng Tiểu. Chương 1395, Kim Ốc Tàng Tiểu. Cử công tiền bối, ngươi bây giờ cũng là lưu lạc thiên ai, nhưng có cân nhắc qua gia nhập Linh Ngọc Cung? Lam Thần, để Tống Văn trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại rất là kinh ngạc. Hắn thực sự không rõ, Lam Thần đột nhiên đưa ra vấn đề này. Mà Bạch Vi cũng đồng dạng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cơ Gâm đều đã là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu muốn gia nhập cái nào đó thế lực, đã sớm gia nhập, sao lại trở tới bây giờ? Lúc này, liền nghe Lam Thần lại nói: "Theo ta được biết, Cơ Gâm tiền bối tu hành mấy ngàn năm, đến nay vẫn là một thân một mình. Mặc dù tu vi thông thiên, lại cuối cùng cô tịch thanh lãnh, chưa từng tu đồ, cũng không đạo lữ làm bạn. Nhược tiền bối có thể tại Linh Ngọc Cung tìm được một vị cùng chung chí hướng nữ tử, kết làm đạo lữ, há không đẹp quá thay? Bên trong Linh Ngọc Cung, giai lệ như vân, liền vãn bối như thế tư sắc, cũng bất quá là hời hợt hạng người. Sư tôn dung mạo liền vượt xa văn bối. Văn bối từng có may mắn gặp qua sư tôn hình dáng, kia quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành, chính là trong truyền thuyết giữa tháng thần nữ lâm phàm, cũng tất kém ba phần. Huống chi, sư tôn tính tình dịu dàng, đối xử mọi người lấy thành. Như thế gian vị kia nam tử, có thể được sư tôn lọt mắt xanh, quả nhiên là tam sinh đã tu luyện phúc phận." Nghe đến đó, Tống Văn cùng Bạch Vi hai người, chỗ nào sẽ còn không rõ Lam Thần ý trong lời nói. Tống Văn là trợn mắt hốt mồm, trong tay chén trà đều suýt nữa rơi xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lam Thần vậy mà làm lên bà mối tới, tác hợp hắn cùng Bạch Vi. Bạch Vi thì là ngọc dung đường đỏ, đội vàng mở miệng: "Lam Thần, chớ có nói bậy." Lời tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không có tức giận, ngược lại mang theo vài phần e lệ. Bạch Vi chán cụp xuống, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá bình đồng, nửa điểm không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú Tống Văn. Lam Thần hướng phía Tống Văn lông mày nhíu lại, sau đó liếc qua trước người Bạch Vi, giống như là ám chỉ Tống Văn, thời cơ chín muồi, mau mau động thủ. Sau đó, nàng hai tay ôm quyền, lại nói: "Sư tôn, cơ gâm tiền bối, các ngươi hai vị ôn chuyện, vạn bối liền không làm phiền, đi đầu về tông." Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền ra tiểu viện. Bạch Vi thu thập nỗi lòng, trên mặt đỏ ửng biến mất dần. "Cơ gâm, để ngươi chê cười." Lam Thần nàng, ngày xưa không giống như vậy nhảy thoát. "Xác thực, ta cùng nàng kết bạn đã lâu, dĩ vãng hoàn toàn chính xác không dạng này." Tống Văn nói: "Đúng rồi, ngươi gọi ta đến cùng là vì chuyện gì?" Bạch Vi vội vàng nói sang chuyện khác, bất quá lại hơi có vẻ bối rối, đem Tống Văn sớm đã đề cập qua trận pháp sự tình đều không để ý đến. Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Bạch Vi. "Bạch Vi đạo hữu, ta muốn bố trí tòa trận pháp kia, liền tại ngọc giản này bên trong, còn xin đạo hữu xem qua." Sắc Lôi Thần Ngự Tế Đàn có thể chia làm hai bộ phận, một là mặt đất trận văn, hai là tế đàn bản thân. Cái trước chính là một tòa hoàn chỉnh trận pháp, nhưng cần cùng tế đàn phối hợp mới có thể thôi động. Mà cái sau, trên đó thì có hàng trăm hàng ngàn phù văn, mỗi một đạo đều cùng mặt đất trận pháp hô ứng. Hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Tống Văn không muốn quá nhiều người biết được Sắc Lôi Thần Ngự Tế Đàn tồn tại, thế là đem trận pháp bộ phận đơn độc xét ra, ghi chép ở giao cho Bạch Vi trong ngọc giản. Bạch Vi tiếp nhận ngọc giản, thần thức như mặt nước xuyên vào trong đó. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cặp kia núi xa đôi mi thanh tú dần dần tụ lại, tại mi tâm ngưng tụ thành một đạo thật sâu nếp gốc. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi ngước mắt, trong mắt lóe ra sáng màu, lại dẫn mấy phần nghi hoặc. "Cơ Gâm, ngọc giản này bên trong trận pháp, ngươi từ chỗ nào đọc được? Trận này lại có gì diệu dụng? Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trận pháp này liên lụy quá lớn, tha thứ ta không thể lộ ra quá nhiều." Tống Văn trên mặt đầy nấy, giọng thành khẩn, tiếp tục nói: "Tại hạ cũng biết, mời đạo hữu xuất thủ, nhưng lại không thể nói rõ sự thật, thực sự hổ thẹn." "Chỉ là..." Bạch Vi tố thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, đánh gậy Tống Văn. "Đạo hữu không cần chú ý. Thử hỏi người tu sĩ nào, còn không có mấy món bí ẩn không muốn người biết. Ngươi có thể tới tìm ta khắc vẽ trận pháp này, cũng là tin được ta." Tống Văn thần sắc, đông nhiên trì trệ. Lập tức, kia xóa cứng ngắc, liền giãn ra, hóa thành mặt mũi tràn đầy nụ tình. "Đạo hữu nói cực phải. Tại hạ thân vì tán tu, làm việc khắp nơi cẩn thận, cả ngày như dẫm trên băng mỏng, cũng chỉ có tại đối mặt đạo hữu lúc mới có thể dỡ xuống trong lòng phòng bị." Bạch Vi trên mặt vừa mới biến mất đỏ ửng, lần nữa hiện hiện, so trước đó còn càng thêm nồng đậm mấy phần, giống như kia ngày xuân bên trong tiểu diễm hoa đào. Nàng ánh mắt trở nên có chút né tránh, lần nữa đem chủ đề lôi trở lại trận pháp. "Trận pháp này cấu tạo cực kỳ huyền diệu, cùng ta đời này thấy qua tất cả trận pháp đều rất là khác biệt. Ta thực sự hiếu kỳ, người nào có thể nghĩ ra như thế tinh diệu trận pháp? Trận này chính là ta tại một chỗ thượng cổ tu sĩ mộ huyệt ngoài ý muốn đoạt được." Tống Văn nói, lời này cũng là không tính hoang ngôn, dù sao vật này chính là xuất từ tiên nhân mộ. "Không biết đạo hữu có chắc chắn hay không bố trí trận này?" Tống Văn hỏi. "Như cho ta một chút thời gian lĩnh hội, không khó lắm bố trí." Bạch Vi nói. "Đã như vậy, liền mời đạo hữu đem này ngọc giản mang về, chậm rãi lĩnh hội." Tống Văn nói. "Không cần, ta ở chỗ này, lĩnh hội thôi diễn là đủ." Tống Văn thần sắc lại là cứng đờ. Bạch Vi muốn ở chỗ này lĩnh hội trận pháp, đây chẳng phải là hắn liền muốn ở bên cạnh ngồi tiếp. "Kia, yeah, không bằng đi Hàn Xá lĩnh hội." Tống Văn phát ra mời. "Tới ngươi đạo phủ." Bạch Vi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tống Văn khẽ gật đầu, việc này thật có chút đường đột. Nhưng vì phòng ngừa trận pháp tiết lộ, tại hạ dự định đem trận này bố trí trong đạo phủ. "Đạo hữu yên tâm, ta lấy thần hồn phát thệ, mời đạo hữu tiến về Hàn Xá, tuyệt không nửa điểm làm loạn chi ý." "Đạo hữu không cần như thế, ta đi ngươi đạo phủ là được." Bạch Vi nói. "Đa tạ đạo hữu." Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, "Còn xin đạo hữu theo tại hạ tới." Hai người ra khách sạn. Tống Văn gọi ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ, chở Bạch Vi, tốc độ cao nhất hành xử phía dưới, không bao lâu liền vượt qua trăm vạn dặm xa, đã tới Vân Khê Cốc. Tiến vào trong cốc, nhìn xem trong cốc u ám hoàn cảnh, Bạch Vi không khỏi nhíu mày. "Cơ Gâm, ngươi sao cư trú ở như thế đất nghèo?" Tống Văn yên lặng. Đối với hợp thể tu sĩ mà nói, Vân Khê Cốc linh khí sát thực mỏng manh một chút, nhưng còn không đến mức cằn cỗi trình độ a. Bất quá, cùng Bạch Vi tại Linh Ngọc Cung đập phủ, khẳng định là không thể so. Hắn nơi này, chỉ sợ nhiều nhất cùng bên trong Linh Ngọc Cung một chút hóa thần kỳ thân truyền đập phủ, linh khí tương đương. Tu hành không dễ, tán tu thì càng là gian nan, đơn sơ một chút, mong rằng đạo hữu không muốn bị chê cười." Tống Văn nói. Bạch Vi ghé mắt, sáng rực đánh giá Tống Văn. "Ngươi tại như thế hoàn cảnh, đều có thể tu luyện đến hợp thể cảnh giới. Như đổi thành linh khí nồng đậm phúc địa, ngươi sợ không phải sớm đã tiến giai đại thừa." "Đạo hữu quá khen, tại hạ không dám nhận." Tống Văn cười đáp. Bạch Vi lại nói, "Ngươi cái này lớn như vậy một tòa hạp cốc, cũng chỉ có một thị nữ. Hẳn là ngươi giấu ở cái này thâm cốc bên trong hồng nhan chi kỷ." Quan Lâm bản tại trong linh điển chiếu cố bộ linh nhị, chú ý tới Tống Văn hai người xuất hiện, chính hướng bên này bay tới, tất nhiên là chạy không khỏi Bạch Vi con mắt. Chương 1396, khí giáp mà chạy. Chương 1396, khí giáp mà chạy. Đạo hữu nói đùa. Nếu ta kia là đồ háo sắc, trong động phủ nhất định là mỹ nữ thành đàn, há lại sẽ chỉ có nàng này một người. Nàng cũng không phải là ta cái gì hồng nhan chi kỷ, vừa vặn tương phản, ta cùng nàng còn từng một chút ân đoán. Bởi vì ta cái này linh điển cần người quản lý, liền tha nàng một mạng. Tống Văn tiếng nói vừa dứt, Quan Lâm đã đến trước người hai người. Quan Lâm không người mà lên, hai tay ô quyền. "Tham kiến đại nhân." "Tham kiến." "Chủ mẫu." "Chủ mẫu" hai chữ, nàng từng dùng tại trên thân Lam Thần qua, dẫn tới Lam Thần tâm hoa nộ phóng, ban thưởng nàng không ít đồ tốt. Hiển nhiên, nàng đây là lập lại chiêu cũ, lấy lòng Bạch Vi. "Tiểu Hữu, hiểu lầm, ta và ngươi nhà đại nhân cũng không phải là đạo lữ." Bạch Vi vội vàng mở miệng giải thích. Quan Lâm Thần sắc hoàng hốt, trở nên cực kỳ sợ hãi, hai chân khẽ cong, liền huyền không mà quỳ. "Tiền bối thứ tội." Vạn bối nhất thời nói bừa, còn xin tiền bối không muốn trách phạt. "Không ngại, Tiểu Hữu không cần kinh hoàng." Bạch Vi nói. "Đa tạ tiền bối." Quan Lâm nói. "Quan Lâm, ngươi lui xuống trước đi đi." Tống Văn lên tiếng. "Vâng, đại nhân." Quan Lâm đứng dậy, chậm rãi tối lui. "Bạch Vi đạo hữu, chỗ ở của ngươi đã chuẩn bị. Mặc dù không so được đạo hữu độc phủ, nhưng cũng thanh đủ lịch sự tao nhã. Không bằng theo ta nhìn qua, nếu có không hợp ý chỗ, lại làm điều chỉnh." Tống Văn nói. "Đạo hữu phí tâm." Bạch Vi nói. Tại Tống Văn dẫn dắt dưới, hai người rơi vào đáy cốc một tòa lầu các bên ngoài. Đáy cốc lầu các đông đảo, nhưng chỉ có Tống Văn cùng Quan Lâm hai người các ở một tòa, cái khác đều là bỏ trống. Trước đó, Tống Văn sớm đã mệnh Quan Lâm quét dọn ra một tòa, cũng bố trí cái bàn, giường, chiếu sáng dùng bảo thạch các loại, mặc dù toàn bộ hẻm núi u ám, nhưng nhà này lầu các lại là sáng như ban ngày. Đi vào lầu các, Bạch Vi đem lầu các dò xét một phen về sau, mở miệng nói: "Nơi đây không tệ, ta rất là hài lòng." "Đạo hữu hài lòng thuận tiện." Tống Văn cười đáp: "Vậy liền tỉnh cầu đạo hữu ở đây thôi diễn trận pháp. Ta liền ở tại bên cạnh trong lầu các, đạo hữu phàm có chỗ cần, chi bằng cáo chi ta." Nói xong, Tống Văn định rời đi, lại bị Bạch Vi gọi lại. "Cực âm, tạm chờ nhất đẳng." "Bạch Vi đạo hữu, thế nhưng là còn có cần gì cầu?" "Đạo hữu không cần khách khí, cứ việc nói thẳng, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn." Tống Văn nói. Bạch Vi thần sắc trở nên có chút nhăn nhó, thanh âm ấp á ấp úng: "Vừa mới thị nữ kia, tại sao lại gọi ta?" "Chủ mẫu." Tống Văn động tác dừng lại, nâng lên chân đứng tại giữa không trung, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lúc trước vì Bạch Vi chữa thương hình tượng, lợi dụng sắc lôi thần ngự tế đàn thôn vệ người khác lôi pháp thiên phú hình tượng, đan vào một chỗ, cấp tốc tại trong đầu của hắn hiện lên. Thực không dám dâu dếm. Tống Văn ánh mắt hơi dạng, thanh âm như gió xuân lưu hòa: "Từng cùng thị nữ kia chuyện phiếm lúc, ta trong lúc vô tình đề cập, có vị xuất thân danh môn đại tông cố nhân, lần đầu gặp lúc đạo thân ảnh kia liền khắc ở đáy lòng. Nhưng này lúc nàng, chính là cao không thể chạm cao nhân tiền bối, thêm nữa, ta người này từ trước đến nay bất thiện ngôn tử, chỉ có thể đem phần nhân tình này tố chôn sâu đáy lòng. Nhưng ở chung lâu về sau, tình cảm lại đều cố tình đầu vung đi không được tưởng niệm. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, thân ảnh kia liền quanh quẩn trong lòng, làm ta trằn trọc. Ta động phủ này, ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, chưa hề có người đến qua, càng không nói đến nữ tử. Thị nữ hẳn là đoán được, đạo hữu chính là vị cố nhân kia." Tống Văn hai mắt đột nhiên trợn lên, một vòng môi đỏ trong mắt hắn đột nhiên phóng đại, khắc ở trên cái miệng của hắn, ôn nhuận mà ngọt. Đồng thời, một cô mát lạnh mùi thơm, không nói lời gì địa xâm nhập trong miệng của hắn. Ngay sau đó, một đôi tố thủ sờ lên bộ ngực của hắn, bắt đầu xé rách quần áo. Tống Văn quần áo, mặc dù không phải phàm tục vải vóc chế thành, nhưng chỗ nào ngăn cản được hợp thể kỳ tu sĩ xé rách. Hoa, ngoại bào cùng áo lót đồng thời bỡ bụng, lộ ra cường tráng thân trên. Đến mà không hướng, phi lễ vậy. Tống Văn cũng thuận tay xé mở đối phương áo, trên dưới tìm kiếm. Thật lâu rời môi. Bạch Vi đã là gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Nàng ba lượng mấy lần, liền tháo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra kia tuyệt thế dung mạo. Đón lấy, nàng giật xuống treo ở bên hông mình mà lộ ra vướng chân vướng tay quần áo, ôm lấy Tống Văn liền trôi hướng bên cạnh giường. Bạch Vi tay như mới nở ngọc lan, năm ngón tay tiêm tiêm, mang theo xương sớm hơi lạnh, vòng tại Tống Văn sau lưng, mềm mại không xương. Bất quá, Tống Văn lại cảm giác sau lưng không hiểu có chút mỏi như run lên. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, lại được đến cùng loại anh nội trước đó đánh giá, Tống Văn cắn chặt răng, rèn luyện tiến lên. Phía trước cho dù gió tanh mưa máu, hắn cũng là vững như thanh tùng mặc cho gió táp mưa xa, vẫn như cũ đem rễ cây gắt gao cắn vào khe đá. Phía trước mặc dù kinh đảo hải lãng, hắn lại như dao long vào biển, thẳng tới biển sâu dưới đáy, thăm dò không biết chi địa, không sợ phun trào mạch nước ngầm. Kiên trì không ngừng, bất khuất. Sau 9 ngày, Tống Văn tay từ Bạch Vi dưới cổ rút ra. "Bạch Vi, ta còn có chút ít việc vặt chưa hết, cần đi xử lý một phen. Ngươi lại ở đây nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về." Nói, hắn chuyển đến bên giường, xoay người xuống đất. Hai chân vừa chạm đất, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận bùn rùn cảm giác vô lực, động tác không khỏi có chút dừng lại. Bạch Vi kiều nằm mây giường, tóc mây tán loạn, sắc mặt từng hồng, dư choáng chưa tiêu. "Cư Cầm, ngươi đã có chuyện quan trọng, tự tiện là được, không cần phải để ý đến ta." "Tốt, vậy ta đi trước." Tống Văn lại bước ra một bước, chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại. "Ai?" Trong lòng không thể làm gì thở dài một tiếng, Tống Văn thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, cách mặt đất hai thước, hướng phía ngoài cửa bay đi. Ra Bạch Vi lầu cát, Tống Văn trực tiếp chui vào mình lầu cát, cũng mở ra thất giai ẩn nặc trận pháp, khiến người không cách nào nhìn trộm trong đó cảnh tượng. Bạch Vi nằm trên giường hai khắc nhiều trông, đỏ ửng rốt cục biến mất dần. Nàng từ giường đứng dậy, lại tốn thời gian một nén nhang, mặc tốt quần áo, trải lũng đầu đầy tóc xanh. Đó lấy, nàng đi tới bên bàn gỗ, pha được một bình linh trà, tế phẩm chấm nếm. Mà ánh mắt của nàng thì thỉnh thoảng liếc về phía đại môn, bao hàm mong đợi. Lại qua gần nửa canh giờ, trong lòng đạo thân ảnh kia chậm chạp chưa từng xuất hiện, nàng lại chưa phát giác tâm phiền, lại lấy ra một mặt gương đồng. Gương đồng trong vắt như tẩy, đưa nàng ngọc dung chiếu lên rõ ràng rành mạch. Hao phí hơn một phút, nàng cho mình hơi thi đạm trang. Mày như núi xa đen nhạt, môi như mới nở anh nhị, da thịt trắng hơn tuyết, mắt như điểm sơn. Trong kính người, phản phất giống như kia tiên trong tranh vẽ. Bạch Vi nhìn chăm chú mình trong kính, đột nhiên, mặt mày hớn hở, xinh đẹp mà tự tin. Thu hồi gương đồng, nàng lại nhìn phía Đại Môn, nhưng như cũ không người xuất hiện. Hắn có lẽ là có cái gì chuyện quan trọng, chậm trễ. Bạch Vi thầm nghĩ, lại lấy ra gương đồng, đông chiếu chiếu, tây sờ sờ. Trong bất chi bất giác, nàng đã uống cạn hai ấm trà, mà thời gian lại qua hai canh giờ. Buồn bực ngán ngẩm, Bạch Vi chỉ có thể lấy ra Tống Văn cho ngọc giản, bắt đầu lĩnh hội thôi diễn trận pháp. Chương 1397, trận pháp sơ thành. Chương 1397, trận pháp sơ thành. Một tháng sau, từ đầu đến cuối không có đợi đến người Bạch Vi, đi ra lầu các đại môn, đi tới Tống Văn lầu các bên ngoài. Cực âm, ngươi nhưng có nhàn rỗi. Thoại âm rơi xuống, quanh mình một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đen nhánh gãy gốc, không có nửa điểm thanh âm. Yên lặng một lát, két két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tống Văn từ trong đi ra. Bạch Vi đạo hữu, ngươi tìm tại hạ, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Tống Văn thần sắc nghi hoặc. Bạch Vi sắc mặt ám trầm, mặt mũi tràn đầy u oán. Một tháng trước, ngươi không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Tống Văn nghe xong, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng. Đã qua một tháng lâu sao? Tống Văn bước nhanh mà đi, hai ba bước đến Bạch Vi trước người, đưa tay ôm hướng bên hông. Thực sự thật có lỗi, ta trở về phòng về sau, đột có cảm giác, liền muốn lấy hơi chút tĩnh tu. Không nghĩ tới, cái này điên tĩnh tu, chính là một tháng lâu, làm hại đạo hữu đợi lâu, thực sự chính là của ta tội trạng. Bạch Vi thân hình khẽ động, lướt ngang hai thước, né tránh Tống Văn đưa tới tay. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chính sự. Trận pháp, ta đã thôi diễn hoàn tất, có thể bắt đầu nếm thử bố trí. Nhanh như vậy? Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép xuống, sửa lời nói. Không đổi, không đổi. Đợi ta bồi tội về sau, lại nói trận pháp sự tình. Một tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, đã là long tinh hổ mãnh, như thế mỹ nhân ở trước, tự nhiên muốn hảo hảo thân cận một phen. Ngươi muốn thế nào bồi tội? Bạch Vi hỏi. Hắc hắc. Tống Văn ánh mắt đảo qua Bạch Vi đường cong lạ lướt, giống như cường tráng đại hán đang đánh giá dê lợi làm thịt. Hắn lấn người mà lên, ôm Bạch Vi eo thon. Ai nha? Bạch Vi giọng dịu dàng kinh hô, ngươi làm gì? Xuân tiêu một khắc, chớ phụ ngày tốt cảnh đẹp. Bóng đen hiện lên, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Loảng xoảng. Tống Văn lầu cát, cửa phòng đột nhiên đóng chặt. Sau 10 ngày, Tống Văn sắc mặt ra rời, sau lưng như nhũ ra. Hắn từ trên giường xoay người xuống đất, đi hướng bên cạnh bàn gỗ. Bạch Vi đảo choáng như má, theo sau lưng Tống Văn, vì đó phủ thêm một kiện áo ngoài. Cực âm, ngươi nơi này làm sao nhiều như vậy ngọc thạch khối vụn? Bạch Vi nhìn xem trên mặt đất tán lạc to to nhỏ nhỏ ngọc thạch, hỏi. Gần nhất tập được một môn tiểu pháp thuật, cần dùng đến ngọc thạch. Những ngọc thạch này là luyện tập lúc thất bại bố trí. Tống Văn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất ngọc thạch một chút, tự mình đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, bắt đầu ngâm chế linh trà. Những ngọc thạch này chính là hắn nếm thử điêu khắc tế đàn, luyện tập sản phẩm. Sắc lôi thần ngự tế đàn, trong đó tế đàn bộ phận chính là từ một loại tên là rượu kim thạch linh tài điêu khắc. Vật này tính không được nhiều chân quý, thường dùng tại luyện chế kim thuộc tính pháp bảo, nhưng tế đàn yêu cầu nhất định phải là cả khối rượu kim thạch điêu khắc mà thành. Mà tế đàn cao chừng 3 thước, dài ước chừng 1 trượng. Không lộ như thế mà hoàn chỉnh rượu kim thạch, nhưng chính là hi hữu chi vật. Tống Văn liền đành phải dùng phổ thông ngọc thạch luyện tập. Tế đàn điêu khắc chỗ khó ở chỗ, trên đó rất nhiều phù văn, nhất định phải một mạch mà thành, dù không được nửa điểm sai lầm. Một tháng này đến nay, Tống Văn thử 5 lần. Mỗi lần, từ đầu đến cuối cũng rất thuận lợi, nhưng ở cuối cùng một bút phù văn rơi xuống lúc, chắc chắn sẽ có một cỗ kỳ dị lực lượng chống rống mà sinh. Sau đó, ngọc thạch tế đàn liền ầm vang vỡ vụn. Bạch Vi không nghi ngờ gì, cũng không đi qua quan tâm kỹ càng ngọc thạch, phủ thêm một kiện áo trong, liền ngồi vào Tống Văn đối diện. Ngươi dự định khi nào bắt đầu khắc vẽ trận pháp? Bạch Vi hỏi. Tống Văn lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Bạch Vi. Tất cả linh tài đã chuẩn bị đầy đủ, đều ở đây trong túi trữ vật. Đợi ngươi tu dưỡng tâm thần về sau, liền có thể động thủ. Ta tuy có chút ra rời, nhưng chỉ là nhục thân mà thôi, làm sơ điều tức, liền có thể khôi phục. Bạch Vi nói. Tống Văn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy có chút bất công. Hắn từng cùng Lam Thần từng có một đoạn không có chút nào tiết chế hoang đường thời gian, mỗi tháng gần một nửa thời gian đều tại mây mưa vu sơn, mà còn sót lại thời gian, Tống Văn liền phải đồn lương tích cỏ, nhưng Lam Thần lại chỉ cần ngồi xuống điều tức một lát, liền có thể tinh thần phấn chấn. Cái này khiến hắn nhớ tới câu cách ngôn kia, chỉ có mệnh chết trâu, không có. Tống Văn ngón tay khẽ động, giơ lên một cỗ kinh phòng, đem trên mặt đất tản mát ngọc thạch mảnh vỡ cuốn lên, ném tới lầu các bên ngoài trong hạp cốc một chỗ ngóc ngách. Vậy liền mời đạo hữu khôi phục về sau, ở chỗ này khắc vẽ trận pháp. Ta đi lầu các bên ngoài chờ, để tránh quấy nhiễu đạo hữu. Bạch Vi gật đầu đáp. Tống Văn phi thân xuất các lâu, quan bế lầu các đại môn, lại mở ra phòng ngự trận pháp để tránh một chút gió thổi có quấy rầy đến Bạch Vi. Đó lấy, Tống Văn bay lên không đi vào lầu các nóc nhà, ngồi ngay ngắn nóc nhà phía trên. Đảo mắt, nửa tháng quá khứ, lầu các đại môn bị người từ nội bộ mở ra. Bạch Vi đi ra. Tống Văn nghe được động tĩnh, phi thân rơi vào Bạch Vi trước người. Cực âm, không phụ nhờ bà, trận pháp đã khắc vẽ hoàn thành. Thật chứ? Tống Văn trong mắt tinh quang đại mạo. Ta có thể vào xem. Tự nhiên. Bạch Vi cười một tiếng, quay người hướng trong phòng mà đi. Tống Văn theo sát phía sau. Trận pháp chiếm diện tích bề rộng chừng 10 trượng, Bạch Vi để cho tiện khắc vẽ, di động trong phòng một chút bày biện, cùng phá hủy lấp kín trong phòng vết tường. Nhìn trên mặt đất huyền ảo trận văn, Tống Văn nhíu mày. Từ vẻ ngoài đến xem, những này trận văn hẳn không có vấn đề, nhưng đến cùng có hữu dụng hay không, trong lòng Tống Văn cũng không nắm chắc. Trận văn chính là dựa theo ngươi cho trong ngọc giản ghi chép vẽ ra, không có chút nào sai lầm. Bất quá, trận pháp này, ta cũng là lần thứ nhất gặp, thành bại hay không, còn cần khởi động trận pháp mới có thể nghiệm chứng. Bạch Vi nói. lấy đạo hữu trận pháp tạo nghệ, chắc là không có vấn đề. Tống Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vi. Làm phiền. Chỉ là không biết nên như thế nào cảm tạ. Người ta ở giữa, cần gì nói như thế khách sáo chi ngôn. Bạch Vi sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tống Văn ai thán một tiếng, sau lưng bắt đầu chột dạ. Hắn đột nhiên nhớ tới, bị Lam Thần ép xương hút tủy thời gian. Sau 7 ngày, Tống Văn ngồi phịch ở trên giường, thực sự không cách nào động đậy. Bạch Vi nằm tại trong ngực hắn, giật giật bị Tống Văn ngăn chặn tóc xanh. Nàng đưa tay, hướng phía giữa không trung vẫy vẫy tay, không biết từ chỗ nào bay ra một viên túi chứa vật, rơi vào Tống Văn ngực. Nơi này là bảy trận còn lại linh tài. Ngươi hẳn là chuẩn bị 3 phần linh tài, nhưng ta chỉ dùng 1 phần, còn lại trả lại cho ngươi, về sau ngươi có lẽ còn cần được. Bạch Vi từ đầu đến cuối đều không có hỏi thăm trận pháp tác dụng, Tống Văn cũng liền lười nhắc làm quá nhiều giải thích, chỉ là cầm lấy túi chứa vật, tiện tay đặt ở bên gối. "Cầm, cho lúc trước ngươi đề cập qua, Xích Tiêu Châu Bích Viêm Tông phát hiện tòa kia tiến về Tây Nhung Đại Lục trận pháp, ngươi còn nhớ đến?" Bạch Vi hỏi. Nguyên bản tựa như thánh hiển, vô dục vô cầu Tống Văn, lập tức hứng thú, nghiêng đầu nhìn xem Bạch Vi gần trong gang tấc con mắt. "Nói thế nào? Tòa trận pháp kia đã nhanh muốn chữa trị hoàn thành. Nam Minh Châu cùng Xích Tiêu Châu các đại tông môn tu sĩ cấp cao, nhất là những cái kia đại thừa kỳ lão tổ, đều đối với trận pháp bến bờ biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, tưởng tượng lấy có thể từ Tây Nhung Đại Lục tìm được trợ bọn hắn đột phá tu vi bình cảnh bảo vật, đặc biệt là tiến giai độ kiếp kỳ thiên tài địa bảo. Nhưng là, Bạch Vi đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trận pháp bến bờ, đến cùng ra sao tình huống, hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, liền ngay cả trận pháp đến cùng phải hay không thông hướng Tây Nhung Đại Lục, cũng không có người dám chắc chắn. Cho nên, đại thừa kỳ lao quái nhóm dự định điều động một nhóm tu sĩ tiến đến dò đường, đợi thăm dò hư thực, lại tính toán. Thế gian rất nhiều hung hiểm, đều bởi vì không biết mà lên. Mà cái này nhóm đầu tiên tiến về người, chú định hung hiểm và phần. Các đại tông môn liền muốn mời chào một chút tán tu, để tránh nhóm người thứ nhất toàn quân bị diệt, tử thương quá nhiều môn hạ đệ tử, đối các đại tông môn căn cơ tạo thành tổn thương. Chương 1398, tế đàn hoàn thành chương 1398, tế đàn hoàn thành trước đó, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi làm một cái truyền tống trận danh lệch. Bây giờ xem ra, đây là cũng không phải là việc khó. Bất quá, nhóm đầu tiên tiến về Tây Nhung Đại Lục người, nhất định hung hiểm và phần. Phải chăng còn muốn đi trước, cần chính ngươi nghĩ lại. Bạch Vi nói. Vương đạo hữu bên kia như thế nào quyết định? Tống Văn hỏi. Tây Nhung Đại Lục chuyến đi, có thể nói cựu tử nhất sinh. Tống Văn đối với cái này sớm đã có đoán trước, cùng các đại tông môn phải chăng phái người đi dò đường, cũng không cái gì liên quan. Thế nhưng là, lấy tư chất của hắn linh căn, muốn tự hành đột phá đại thừa thậm chí độ kiếp cảnh giới, không khác người si nói mộng. Còn muốn tìm tới thần huyết môn đại thừa kỳ tu sĩ, cùng độ kiếp kỳ đại năng, cung cấp hắn thôn phệ tu vi để cầu tiến lên giai, càng là khó hơn lên trời. Cho nên, nếu không thể tìm được tăng lên tư chất linh căn bảo vật, hắn con đường tu hành cũng là bước đường cùng. Mà Vương Thu Nguyệt từng nói, nàng cũng dự định tiến về Tây Nhung Đại Lục, có phải là vì tìm kiếm tiến giai đại thừa bảo vật? Tống Văn muốn biết, Vương Thu Nguyệt đối với chuyện này cách nhìn. Vương Thu Nguyệt từng nói, con đường tu hành vốn là hành vi người tiên, như bởi vì e ngại hung hiểm mà dẫm chân tại chỗ, vậy còn không như làm phàm nhân, an ổn sống qua ngày. Nàng từ trước đến nay can đảm cẩn trọng, trời sinh tính thích tốt thăm dò không biết cùng tìm kiếm thế gian kỳ dị. Tây Nhung Đại Lục mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cơ duyên cũng tồn, chắc hẳn nàng là sẽ không bỏ qua. Bạch Vi nói. Tống Văn nghe vậy, trầm mặc một lát, lập tức nói, đã như vậy, vậy ta cũng đi. Bạch Vi đạo, ngươi không còn cân nhắc một hai. Tây Nhung Đại Lục hung hiểm khó lường, hơi không cẩn thận liền có chữa tử đạo tiêu nguy hiểm. Tống Văn đạo, Vương đạo hưu nói có lý, con đường tu hành vốn là như dẫm trên băng mỏng, như sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng khó dòm đại đạo. Ai? Bạch Vi khẽ thở dài, ôn nhu nói, ngươi đã làm quyết định, ta liền không lại quên nhiều. Lên đường này hẳn là còn có cái 1-2 chục năm, trong khoảng thời gian này ngươi lại nhiều chuẩn bị chút thủ đoạn đi. Lại cùng Bạch Vi vớt ve an ủi mấy ngày, Tống Văn rốt cục đem đưa tiễn. Hắn trở về mình lầu cát, vốn định tinh tu mấy ngày, khôi phục tinh khí, nhưng thấy được trên mặt đất khắc vẽ trận pháp, lại có chút ngửa tay, cắn răng một cái, trước mặt trên mặt đất liền nhiều hơn một tảng đá lớn. Tảng đá lớn toàn thân tối tăm, rất bất quy tắc, dài ước chừng trượng nửa, cao chừng 6 thước, các nơi đều hiện đầy sắc bén góc cạnh. Vật này chính là rượu kim thạch. Gọi ra liệt hồn nhận, trên rượu kim thạch đến bể cắt chém. Không bao lâu, tảng đá lớn liền biến thành một khối ngay ngắn tảng đá. Tống Văn tiếp tục điều khiển liệt hồn nhận, trên rượu kim thạch khắc dấu phù văn. Theo từng cái phù văn dần dần thành hình, khắc dấu rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Tống Văn hai con ngươi như điện, gắt gao khóa chặt trên rượu kim thạch kia sắp hoàn thành cuối cùng một đạo phù văn bên trên. Hắn không khỏi nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết lúc đều thận trọng mấy phần. Liên hôn nhận trên rượu kim thạch xẹt qua quỹ tích càng thêm chậm chạp, mũi lao mỗi tiến một phần đều hình như có thiên quân chi ngăn. Suy, theo một tiếng bén nhọn như xé vải tiếng ma sát vang lên, mũi lao rốt cục hoạch xong cuối cùng một đạo huyền văn. Tống Văn đột nhiên khẽ động, đến bệ đá bên cạnh, đầu ngón tay xẹt qua bệ đá, thần sắc kinh hỉ. Tế đàn, đây là được rồi. Lúc trước dùng ngọc thạch nếm thử, liên tiếp thất bại, dùng rượu kim thạch nếm thử, một lần liền thành, ngược lại để Tống Văn có chút không tự tin. Có lẽ là ngọc thạch tính chất quá kém, căn bản là không có cách gánh chịu những phù văn này. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng một câu về sau, liền bắn ra một đạo pháp lực, nâng lên tế đàn, rơi đến Bạch Vi khắc vẽ trung tâm trận pháp. Chỉ một thoáng, trận pháp biên giới trận văn đột nhiên sáng lên yếu ớt hắc mang, cũng cấp tốc hướng về trung ương trận pháp kéo dài, cho đến tế đàn sáng lên, nhưng thoáng qua ở giữa, hắc mang lại cấp tốc cám trầm xuống dưới, biến mất vô tung. Tống Văn đưa tay chụp về phía bên hông một cái linh thú đại. Linh thú đại thanh quang lóe lên, một đầu thân hình như báo, dài ước chừng hơn trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân không lông, da che kín ngân sắc huyền văn yêu thú thình lình hiện hiện. Chính là Tống Văn tại cất quên bên trong bắt được đầu kia nhỏ chấn hống. Chấn hống lộ ra rất là hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng nó bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Tống Văn đem chấn hống đưa đến bên trên tế đàn, đó lấy vạch phá cổ tay của mình, đại cổ máu tươi từ vết thương toát ra. Tống Văn vòng quanh tế đàn chậm rãi đi từ từ, máu tươi thuận cổ tay không ngừng nhỏ xuống, đem tế đàn xung quanh trận văn toàn bộ nhuộm đỏ. Trên đất trận văn dần dần sáng lên, hiện ra yếu ớt huyết sắc quang mang, trên tế đài phù văn cũng bị dẫn động, chậm rãi toát ra huyết sắc quang mang. Thoáng chốc, một cỗ quỷ bí mà huyền dị uy áp chống rống mà sinh, tràn ngập tại toàn bộ trong lầu cát, khiến trong lòng Tống Văn không hiểu ngưng trọng mấy phần, mà trên tế đài trấn hống thì là sợ hãi không thôi. Tống Văn đối mặt tế đàn, ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt tại tế đàn trên vách đá. Hai tay của hắn phía trên toát ra ngân sắc điện quang. Điện quang lưu chuyển ở giữa, dần dần lan tràn đến toàn bộ tế đàn. Trên tế đài chấn hống, đột cảm giác một cỗ cường đại hấp lực từ phía dưới tế đàn truyền đến, không ngừng xé rách lấy da thịt của nó. Chấn hống hai mắt mở to, vừa hãi vừa sợ, làm sao bất lực phản kháng, chỉ có thể cầu khẩn nhìn về phía tế đàn cái khác Tống Văn. Nó cầu khẩn, tự nhiên không có khả năng đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có dưới thân xé rách chi lực đang không ngừng tăng cường, sinh sinh xé rách da thịt của nó. Máu đỏ tươi tràn ra, lan tràn đến toàn bộ bên trên tế đàn, sau đó thuận tế đàn vách đá, hướng phía dưới chảy xuôi. Chấn hống thống khổ, cũng không tiếp tục quá lâu. Nó yêu hồn cũng bị tế đàn cưỡng ép rút ra, hồn phi phách tán. Bên trên tế đàn, bốn phía chạy xuôi huyết dịch, giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu tụ tập, hóa thành mấy cái huyết xà, tuôn hướng Tống Văn hai tay. Huyết xà thuận hai tay, một đường bò lên trên mặt của hắn, chui vào mũi miệng của hắn. Một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, Tống Văn khỏe miệng có chút rung động mấy cái, những cái kia huyết xà liền đã biến mất tại hắn thể nội. Trong mắt Tống Văn tinh mang lấp lóe, tay phải khẽ nâng, năm ngón tay mở ra. Một vòng điện quang tại trong lòng bàn tay hắn ngưng hiện. Điện quang dần dần dài ra biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái to bằng chậu rửa mặt lôi cầu. Hơi chút nếm thử về sau, Tống Văn liền có thể xác định mình lôi pháp uy năng tăng lên ước chừng 3 đến 4 thành. Bởi vì hoài nghi sắc lôi thần ngự tế đàn tồn tại một loại nào đó tệ nạn, tại thôn phệ chấn hống lôi pháp thiên phú lúc, Tống Văn tinh tế thể nội trong đó quá trình, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Tống Văn trầm ngâm một lát, không được nguyên do trong đó, dứt khoát không còn suy tư, lại từ linh thú đại bên trong gọi ra một đầu ngũ giai huyền địa ưng. Này yêu cũng là đến từ các quên, tuy không thần thú huyết mạch, nhưng tương tự là loại cường đại mà hi hữu yêu thú hệ xét. Lại thôn phệ huyền địa ưng lôi pháp thiên phú về sau, Tống Văn phát hiện, mình lôi pháp uy năng lại lần nữa tăng lên ước chừng 1 thành. Chương 1399, anh ngộ đam mê chương 1399, anh ngộ đam mê lôi pháp uy năng tăng lên, đối với Tống Văn thực lực tổng hợp ảnh hưởng, mặc dù không bằng pháp lực tu vi tăng lên như vậy toàn diện, nhưng loại này trong thời gian ngắn, thực lực mắt trần có thể thấy tăng lên, cũng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tống Văn tâm niệm vừa động, trước mặt đống nhiên thêm ra mười mấy đạo các thức yêu thú thân ảnh, đều là thiên phú cường đại yêu thú hệ xét. Tống Văn xếp bằng ở tế đàn trước đó, yêu thú số lượng chậm rãi giảm dần, bên cạnh trên mặt đất thì không ngừng thêm ra từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ yêu thú thi thể. Khi hắn thôn phệ đến thứ 12 yêu thú lúc, thần sắc đột nhiên trở nên kinh nghi bất định. Lúc trước, mỗi thôn phệ một đầu yêu thú, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được mình đối lôi pháp trưởng không tăng lên, nhưng lần này, nhưng không có cái loại cảm giác này. Tống Văn nhìn chằm chằm trên tế đài đầu kia máu thịt bè bét yêu thú, chau mày, đáy mắt tràn đầy lo nghĩ. Hắn ngưng tụ ra một đoàn lôi quang, ở trong đó lại không cảm giác được mảy may uy năng tăng lên. Suy nghĩ thật lâu, không có chút nào đạt được. Tống Văn đành phải lại đem một đầu yêu thú ném ở bên trên tế đàn. Lần nữa dẫn động tế đàn, dựa vào tế đàn chi lực, đem yêu thú tinh huyết cùng hồn phách nuốt vào thể nội. Nhưng mà, kết quả lại là giống như lần trước, lôi pháp thiên phú không có chút nào tăng lên. Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, chậm rãi dạo bước, ánh mắt tại tế đàn cùng mặt đất trên trận pháp vừa đi vừa về xem kỹ. Đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lôi pháp thiên phú không thể lại tiếp tục tăng lên? Chẳng lẽ, đây chính là ta trước đó đoán sắc lôi thần ngự tế đàn thai hoàng ẩm? Bây giờ xem ra, đó cũng không phải cái gì thai hoàng ẩm, mà là sắc lôi thần ngự tế đàn tồn tại một loại nào đó hạn chế. Từng cái suy nghĩ tại Tống Văn trong đầu hiện lên, là mỗi người sử dụng tế đàn số lần có hạn chế, vẫn là sử dụng tế đàn tăng lên lôi pháp thiên phú có chỗ hạn mức cao nhất, hoặc là liền nhân tộc bản thân lôi pháp thiên phú liền có một cái hạn mức cao nhất. Tống Văn không cách nào xác định nguyên do trong đó, chỉ có thể đem còn lại hai đầu yêu thú hệ xét thu nhập linh thú đại, sau đó liền xuất các lâu đảng không mà lên, rời đi hẻm núi. Hắn toàn lực thi triển huyền lôi cựu tiêu độn thuật tiến lên trăm vạn dặm về sau, đứng tại một mảnh không hề giấu chân người hoang mạc trên không, mười ngón linh quang loé sáng, nhanh chóng bóp ra mấy đạo lôi quyết. Trên không trung lập tức gió nổi mây phun, mây đen bốc lên như sóng. Giang giác, nương theo lấy một tiếng oanh minh, một đạo ám kim sắc lôi đỉnh phá vỡ mây đen mà ra. Lôi đỉnh xuyên thẳng đại địa. Lập tức, đất rung núi chuyển, bụi đất trùng thiên. Đại địa trong nháy mắt bị xé mở một đạo sâu không thấy đáy khe nứt. Nhìn xem trên mặt đất đạo kia dài đến mấy trăm dặm khe nứt, Tống Văn thấp giọng tự nói, lôi độn thuật tốc độ tăng lên ước chừng 5 thành. Hạo cực thần lôi uy năng lật ra ước chừng 2 lần, đã không thể so với ta toàn lực thôi động cửu ách lượng tiên kiếm yếu bao nhiêu, đủ để có thể so với hợp thể đỉnh phong tu sĩ một kích dốc toàn lực. Tống Văn không có dừng lại thêm, cấp tốc quay người rời đi, lại về tới Vân Khê đáy cốc trong lầu cát. Thanh lý mất trong lầu các yêu thú thi thể, nhìn lướt qua tế đàn, Tống Văn không còn nhiều làm chú ý sắc lôi thần ngự tế đàn cũng không đạt tới hắn vô hạn tăng lên lôi pháp thiên phú giá vọng, lấy so sánh quỳnh lưu chi uy, nhưng có thể đạt tới bây giờ hiệu quả, cũng không tính để hắn thất vọng. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới, hắn lôi pháp thiên phú tuyệt đối coi là đỉnh tiêm hạng người. Đương nhiên, bên trong thần huyết môn có lẽ có cùng hắn lực lượng ngang nhau thậm chí càng mạnh người, nhưng ít ra hắn hiện tại chưa bao giờ gặp. Chính là vệ cổ chi lưu, tại lôi pháp tiên phú bên trên cũng kém xa lúc này Tống Văn. Về phần này tế đàn đến cùng có gì hạn chế? Về sau phải chăng còn có lợi dụng giá trị? Hai vấn đề này, hắn tạm thời không thể nào biết được, nhưng cũng không phải không có đầu mối. Nếu là có thể trợ trấn áp tại thức hải bên trong cái kia tàn hồn khôi phục ý thức, có lẽ liền có thể từ trong miệng đạt được đáp án. Đem tế đàn sự tình ném chi não bên ngoài, Tống Văn suy nghĩ rất nhanh chuyển rời đến Tây Nhung Đại Lục chi hành. Chuyến này hung hiểm, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chết thay khôi lỗi chỉ còn lại 20 cỗ, cần nhiều hơn luyện chế một chút. Tiểu Na Di phủ còn lại 13 tấm, cũng phải luyện chế một chút, nhưng việc này đến tìm người tương trợ, chính Tống Văn không cách nào vẽ. Lục giai độn địa phủ có một trường, Na Di phủ còn có 2 tấm. Na Di phủ chính là thần huyết môn độc hữu chi vật, Tống Văn cũng không vẽ chi pháp, không thể yêu cầu xa vời. Bất quá, trong tay hắn có ngũ giai độn địa phủ vẽ chi pháp, đang tìm người vẽ tiểu Na Di phủ lúc, có thể cùng nhau vẽ. Về phần càng cao hơn độn địa phủ, càng thêm hi hữu, nhưng ở một ít trường hợp đặc thù, tỉ như một ít tu sĩ cấp cao giao lưu hội hoặc đấu giá hội bên trên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai trường, có thể thêm chút lưu tâm. Đối với những này bảo mệnh chi vật, Tống Văn nhưng cũng không có cho rằng là chuyến này thứ trọng yếu nhất. Tây Nhung Đại Lục chính là yêu thú địa giới, yêu thú hoành hành, mặc dù từng có tu sĩ nhân tộc tiến về, nhưng chưa bao giờ có nhân tộc ở nơi đó sinh tồn sinh sôi. Nhân tộc tại Tây Nhung Đại Lục, chỉ sợ cùng Quý Nhu tại Đông Huyền Đại Lục không sai biệt lắm, gần như nghe đồn tồn tại. Tu sĩ nhân tộc một khi hiện thân Tây Nhung Đại Lục, rất có thể sẽ lọt vào yêu tộc bộ tộc bao vây chặn đánh. Phải giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là trở nên cùng yêu thú, không chỉ có phải có yêu tộc khí tức, còn muốn có yêu tộc ngoại hình. Muốn làm đến điểm này, cũng không phải là không có khả năng. Thì như Vương Thu Nguyệt công pháp luyện thể, nàng một khi thôi động công pháp về sau, hình thể sẽ hóa thành bán long bán nhân chi thể, khí tức cũng sẽ tùy theo biến hóa. Đây vẫn chỉ là Tống Văn thấy tận mắt, nói không chừng nàng khi đó còn có điều giữ lại, có lẽ thân người có thể hoàn toàn hóa thành hình rồng, cũng không có biết. Tống Văn cũng không tính bắt chước Vương Thu Nguyệt đi tu luyện một môn nhưng hóa hình công pháp luyện thể. Dù sao Bạch Vi nói qua, lên đường ngày ngay tại gần nhất cái này trong 1-2 chục năm, ngắn như vậy thời gian, hắn rất khó tìm được một môn thích hợp tự thân công pháp luyện thể, cũng đem tu luyện đến đại thành. Đồng thời, tu luyện công pháp luyện thể sẽ còn chiếm dụng quá nhiều thời gian, để hắn không cách nào đi chuẩn bị cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Đối với cái này, Tống Văn có khác giải quyết chi pháp. Hắn lách mình đi tới đáy cốc linh điển trên không, từ mấy ngàn gốc bổ linh nhị bên trong chọn lựa ra 40 mấy gốc, trong đó bao quát trong linh điển năm dài nhất một gốc ngàn năm linh dược, vài cọng mấy trăm năm, mười mấy gốc mấy chục năm phần, cùng vài cọng vừa mới gây giống ra tân dược. Mang theo những linh dược này, Tống Văn hướng bạn kiếm các phương hướng mà đi. Thái Thông Hồ, quanh năm không tiêu tan sương trắng, vẫn như cũ bao phủ tại u lục nước hồ trên không, để cho người ta tự dưng có chút tìm đập nhanh. Xuyên qua tầng tầng sương trắng, Tống Văn đi vào một hòn đảo trên không. Anh Ngộ đạo hữu, tại hạ mạo muội đến thăm, mong rằng hiện thân một lần. Vào đi. Anh Ngộ thanh âm từ trong đảo truyền ra. Lời còn chưa dứt, Tống Văn trước mặt sương trắng đột nhiên đẩy ra, lộ ra một cái thông đạo. Tống Văn xuyên qua thông đạo, đi tới hòn đảo trăm trượng trên không. Nhìn bốn phía một phen về sau, hắn chú ý tới Anh Ngộ thon dài thân ảnh đang đứng ở trên đảo rất nhiều hố đá một trong số đó bên dưới. Tống Văn phi thân rơi vào Anh Ngộ bên cạnh, nhưng Anh Ngộ nhưng lại chưa quay đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đáy hố. Nơi đó đang có hai đầu tại giao cấu, một đầu độc giao, một đầu lôi hưng. Chương 1400, đồng dạng cùng miễn cưỡng. Chương 1400, đồng dạng cùng miễn cưỡng. Anh Ngộ đạo hữu, trải qua nhiều năm không thấy, trên người ngươi tu vi khí tức là càng phát ra hùng hậu. Tống Văn có chút một thoại hoa thoại nói. Im lặng. Anh Ngộ thanh âm êm dịu, không cần thiết quấy rầy đến bọn chúng. Tống Văn khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, lại quay đầu nhìn về phía cái hố bên trong hai đầu yêu thú. Tha thứ ta nói thẳng, bọn chúng cũng không phải là cùng chủng tộc bầy, coi như có thể thuận lợi hoàn thành giao cấu, hẳn là cũng không thể gây giống ra hậu đại đi. Tống Văn truyền âm nói. Bạch Vi ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại hai đầu yêu thú trên thân. Bọn chúng thể nội gây giống khí quan đã bị ta dùng tù núi cự viên khí quan thay thế. Mặt khác, ta cho chúng nó dùng gấp 10 liều lượng dâm dược. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Giao cùng thân ứng thân thể, tù núi cự viên khí quan, ba cái này kết hợp, như thật có thể gây giống ra hậu đại, thật là dạng gì quái vật. Mọc ra cánh cùng lợi chào dao, toàn thân che kín lân phi lưng, vẫn là đầu ứng thân rắn cự viên. Hai đầu yêu thú giao cấu, có thể nói là oanh oanh liệt liệt, chấn động đến cả hòn đảo nhỏ cũng hơi rung động. May mà hố đá rõ ràng bị Anh Ngộ dùng một ít thủ đoạn ra cố qua, cũng là chống đỡ bọn chúng tàn phá. Hơn hai canh giờ về sau, có lẽ là dược hiệu qua, hai con yêu thú rốt cục yên tĩnh trở lại, riêng phần mình ghé vào đáy hố một góc, khôi phục thể lực. Anh Ngộ đạo hữu, tại hạ lần này tùy tiện đến đây quấy rầy. Gặp hai con yêu thú rốt cục xong việc, Tống Văn lấy quân sáo cũng ngữ điệu, ý đồ gợi chuyện. Đừng muốn nói nhảm. Anh Ngộ nắm lên Tống Văn, kéo lấy hắn liền hướng hòn đảo phía tây lao đi. Nhanh như điện chớp, xương trắng đập vào mặt mà qua. Tống Văn thân bất do kỷ, bị Anh Ngộ dắt lấy mà đi. Đây là đi nơi nào? Đi nghỉ mát. Ngươi lần trước không phải nói sao? Thử lại lần nữa, có lẽ lần này sẽ khác nhau. Tống Văn sờ lên vẫn như cũ có chút mỏi như eo, đông nhiên có chút hối hận. Hối hận mình tính sai, hối hận mình làm việc không nên như vậy gấp gáp. Không nên tại Bạch Vi sau khi rời đi, liền lập tức thôn phệ yêu thú lôi pháp thiên phú, càng không nên tại thôn phệ yêu thú thiên phú về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy đến tìm kiếm Anh Ngộ. Con đường phía trước tuy khó, nhưng Tống Văn không thể không lần nữa rèn luyện tiến lên. ấn định núi xanh không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên kình, mặc cho nhị đông tây nam gió bấc. Nhục thân tuy mạnh, ý chí mặc dù kiên, thế nhưng là không chịu nổi. Anh ngộ tựa như cùng kia hai đầu yêu thú, phục dụng gấp 10 liều lượng dược vật, sở cầu vô độ. Sau 12 ngày, Tống Văn Bộ pháp lui về phía sau, hai cô rung động, ngồi ở hậu phương trên băng ghế đá. Lần này như thế nào? Anh ngộ nằm tại trên bàn đá, lộ ra màu hồng phấn đỏ ửng trên da thịt dính đầy giọt nước, cũng không biết là bên cạnh bọn nước khuấy động đảo bờ bố trí, vẫn là lâm ly đổ mồ hôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng, anh ngộ từ trên bàn đá trượt xuống, như liên hai chân giẫm tại mặt đất ở bước bên trên. Nàng lấy ra một kiện quần áo, khoác lên người, lung tung cái chốt tốt bên hông đai lưng, ngồi ở Tống Văn đối diện. Nói thẳng đi, tìm ta cần làm chuyện gì? Tống Văn lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, trôi hướng anh ngộ. Cho người đưa linh thảo. Anh ngộ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hộp ngọc, mở ra sau khi, lập tức trong mắt tình quang đại mạo. Nhiều như vậy bố linh nhị, ngươi từ nơi nào lấy được? Còn có một gốc là ngàn năm phần. Ta từng đáp ứng ngươi, muốn bị ngươi tìm tới càng nhiều bố linh nhị, tất nhiên là không thể nuốt lời. Vì đạt được những linh dược này, ta thế nhưng là hao phí không ít linh hạch, còn bị người an toán, suýt nữa bỏ mình. Tống Văn thần sắc hợp vực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Anh ngộ tựa hồ có chút ngoài ý muốn những này bố linh nhị đến mức như thế không dễ, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo, hai đầu lông mày lại lộ ra một vòng ôn nhu hiếm thấy. Đa tạ. Anh ngộ vẩy vẩy trên đầu tán loạn tóc xanh, nói tiếp. Từ Xích Tiêu Châu trở về về sau, ta liền một mực tại suy nghĩ như thế nào giải quyết Long Hư Đẳng không thể sinh sôi hậu đại vấn đề. Nghĩ sâu tính kỹ qua ngươi về việc này lời nói, phát hiện cũng không phải là không phải không có lý. Ta liền muốn lấy nhiều tìm kiếm một chút bùa linh nhị, làm sao Nam Minh Châu cũng không này linh dược. Ngươi đưa tới cái này mấy chục gốc bùa linh nhị, thế nhưng là giải ta một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể đến giúp ngươi thuận tiện. Chỉ cần ngươi. Lần sau không còn nói cái gì miễn cưỡng bình thường. Tống Văn nói. Anh ngộ đôi mắt chuyển động, quét về phía Tống Văn vẫn như cũ không dưới quần áo bụng. Kỳ thật, tạm được. Tống Văn miết miệng, còn không bằng không đề cập tới việc này đâu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, tái chiến. Không có lý do những người khác vừa lòng thỏa ý, liền ngươi một người không hài lòng. Xích Tiêu Châu Bích Viêm Tông, liên hợp Xích Tiêu Châu cùng Nam Minh Châu các đại tông môn, ngay tại chữa trị một tọa tiền hướng Tây Nhung Đại Lục trận pháp. Việc này, chắc hẳn ngươi hẳn là biết được a. Tống Văn hỏi. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Anh ngộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc, ngược lại hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn mượn kia truyền tống trận tiến về Tây Nhung Đại Lục? Ngươi cũng đừng quên. Văn Tuyên đạo nhân thế nhưng là Bích Viêm Tông tông chủ, lại còn chết tại ngươi ta trong tay. Mấy năm trước, Bích Viêm Tông đại thừa kỳ lão quái, Vĩnh Nguyên đạo quân từng tìm tới Vạn Kiếm Các, yêu cầu tông môn giao ra ta cái này hung thủ giết người. May mắn được tông môn ra sức bảo vệ, tăng thêm bồi thường đại lượng linh tài, Vĩnh Nguyên đạo quân lúc này mới rất có không cam lòng rời đi. Ngươi bây giờ còn muốn đi cưới kia truyền tống trận, chẳng phải là tự tìm đường chết? Tống Văn đạo, ta tự có biện pháp, để Bích Viêm Tông không nhận ra ta là hung thủ một trong. Anh ngộ đôi mắt sáng lên, ngươi kia biện pháp có thể truyền thụ cho ta sao? Ta cũng nhớ tới Tây Nhung Đại Lục bên kia hẳn là có rất nhiều Đông Huyền Đại Lục không có yêu thú. Không được. Tống Văn khẽ lắc đầu, về phần nguyên do trong đó, tha thứ ta không thể nói rõ. Anh ngộ nghe vậy, lập tức có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Anh ngộ đạo hữu, ta có thể tránh thoát Bích Viêm Tông dò xét, lại không cách nào tránh thoát Tây Nhung Đại Lục rất nhiều yêu thú vây quanh. Không biết ngươi nơi này nhưng có biện pháp gì, để cho ta hóa thành yêu thân, cũng có được cùng loại yêu thú khí tức. Tống Văn tiếp tục nói. Anh ngộ không có trả lời ngay, mà là làm sơ sau khi tự hỏi, mới trả lời. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể thỏa mãn ngươi chỗ cần. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Vậy tại hạ trước cảm ơn đạo hữu. Không biết đạo hữu có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Tống Văn nói. Anh ngộ đạo, ngươi đến Tây Nhung Đại Lục về sau, phải giúp ta bắt một chút Đông Huyền Đại Lục không có yêu thú trở về. Tống Văn đạo, coi như đạo hữu không đề cập tới việc này, ta cũng sẽ làm được. Tốt, coi như ta không nhìn lầm người. Anh ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, hai mắt cong thành một đạo ngựa nhà, mặc xong quần áo, ta dẫn ngươi đi xem thứ gì. Nhưng là, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ta cái này biện pháp, ngươi nhưng là muốn ăn chút đau khổ. Tống Văn theo lời, mặc tốt quần áo. Đó lấy, tại anh ngộ dẫn đầu dưới, hắn đi tới ở trên đảo rất nhiều cái hố trong đó một cái biên giới. Cái hố dưới đáy có một đầu tương tự con giết yêu thú. Này yêu, phần bụng có 10 đối bất đủ, thân dài hẹn một trượng, toàn thân hiện lên màu nâu đậm, bao trùm lấy một tầng thật dày giáp xác. Chương 1401, yêu thú thân thể chương 1401, yêu thú thân thể anh ngộ đạo hữu, đầu này đại nô công tuy là thất giai hậu kỳ yêu thú, nhưng nó làm sao có thể giúp ta hóa thành yêu thú thân thể? Tống Văn nhìn xem đáy hố yêu thú, nghi hoặc hỏi. Anh ngộ khẽ lắc đầu, khoe miệng mỉm cười. Nó cũng không phải cái gì đại nô công, mà là ta dùng đỏ độc con giết cùng ngàn chân địa long tạm hợp mà thành. Ta xưng nó là bảy máu con giết. Đỏ độc con giết cùng ngàn chân địa long cũng có thể tạm hợp. Tống Văn một mặt kinh ngạc. Hắn sở dĩ khiếp sợ như vậy, chính là bởi vì đỏ độc con giết cùng ngàn chân địa long, mặc dù ngoại hình đều rất giống con giết, nhưng hai căn bản không phải cùng một cái đồ vật, về mặt hình thể liền tồn tại to lớn khác biệt. Đỏ độc con giết chính là một loại kịch độc chi trùng bình thường cũng liền dài hơn thước ngắn, mà ngàn chân địa long là một loại thổ hệ yêu thú, thân dài có thể đạt tới trăm trượng. Cho dù là vừa mới phá xác mà gian lận đủ địa long, hình thể cũng là đỏ độc con giết mấy chục lần. Tống Văn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, hai người này làm sao có thể tiến hành giao hợp, cũng gây giống ra hậu đại. Như thế nào tạm hợp, cái này coi như nói rất dài dòng. Anh ngộ ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười như có như không, chúng ta vẫn là nói rằng, nó như thế nào giúp ngươi hóa thành yêu thân a. Tống Văn nhìn chăm chú anh Ngộ, trong lòng không có từ trước đến nay không hiểu siết chặt. Anh Ngộ trên mặt kia xóa ý cười, đều khiến hắn cảm thấy đối phương có chút không có hảo ý, nhưng lại không phải tính toán, cũng không chứa ác ý, giống như là ngoan đồng phát hiện thú vị đồ chơi. Còn xin đạo hữu giải hoặc. Tống Văn nói. Anh Ngộ cũng không trả lời, chỉ là đầu ngón tay linh quang lấp lóe, hướng phía dưới cái hố nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng chốc, cái hố bên trong cấm chế nào đó, thật giống như bị giải trừ. Nguyên bản tại đáy hố bò qua bò lại bảy máu con giết, đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, một đôi hiện ra yêu dị tử quang đôi mắt, lạnh lùng nhìn về phía trên hai người. Con giết song ngạc kịch liệt khép mở, một cỗ đậm đặc tử sắc xương độc từ trong miệng tiêu tán mà ra. Độc kia xương mù nhiễm tại đáy hố nham thạch bên trên, lại phát ra tư tư tiếng hụ thực, cứng rắn hơn đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Bảy máu con giết bước đủ tê động, sắc bén mũi chân tùy tiện đâm vào nham thạch, thân thể thuận hố bích thẳng đứng mà lên. Tống Văn con ngươi hơi co lại, vô ý thức liền muốn lui lại, lại bị anh Ngộ một thanh đè lại bà bay. Đừng lúc đích. Muốn hóa thành yêu thân thể, liền muốn để nó cùng người dung hợp làm một thể. Tống Văn trong đầu, trong nháy mắt hiện lên ban đầu ở hạ giới lúc, Dương Vũ cùng huyết khôi thú hợp hai làm một hình tượng. Coi như muốn dung hợp, ít nhất cũng phải đợi đến thu phục rồi nói sau đi. Nếu không, còn không có dung hợp, nó trước hết một ngụm đem tan ướt. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nó không gây thương tổn được ngươi mảy may. Anh Ngộ nói. Hai người đang khi nói chuyện, bảy máu con giết đã tiếp cận hố bích đỉnh. Có lẽ là nhìn ra Tống Văn là trong hai người cái kia quả hờ mềm, bảy máu con giết bỗng nhiên bật lên, mở ra lớn hàm, hướng phía Tống Văn đánh tới. Tống Văn cảm nhận được anh Ngộ đặt ở mình trên vai tay, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, cuối cùng không có nhúc nhích, lựa chọn tin tưởng anh Ngộ. Cùng lắm thì lãng phí một bộ chết thay khôi lỗi. Mà anh Ngộ bên này, nhìn thấy Tống Văn như thế tín nhiệm nàng, trong mắt nhu tình lại xuất hiện. Mắt thấy bảy máu con giết nào đến, nàng đưa tay rỗi ra một cây tinh tế ngón tay, hướng phía bảy máu con giết điểm tới. Ngón tay còn chưa rơi vào bảy máu con giết trên thân, bảy máu con giết đầu giáp sắc bên trên, đột nhiên sáng lên một viên màu xanh phù văn. Phù văn thời gian lập lòe, bảy máu con giết thân hình đột nhiên trên không trung trì trệ, sau ngạc lập tức khép kín, tử sát xương độc cũng không còn dâng trào. Bảy máu con giết chỉ ở không trung lơ lửng nửa hơi không đến, lại tiếp tục tiến lên, nào vào trên thân Tống Văn. Tống Văn bị đâm đến hơi trao đảo một cái, nhưng cũng không có động đậy. Bảy máu con giết tiếp tục lúc đích, cuối cùng như mãng xà quận tại trên thân Tống Văn, mà đầu lâu vừa vặn đối Tống Văn mặt. Cứ gầm, không cần thiết vọng động. Bảy máu con giết sắp cùng ngươi hòa làm một thể. Bất quá, anh Ngộ trên mặt cười xấu xa, càng thêm nồng đậm, cái này dung hợp quá trình hơi có chút thống khổ. Vừa dứt lời, Tống Văn liền cảm giác các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Bảy máu con giết sắc bén mũi chân đâm rách cách khác áo cùng da thịt, xuất hiện từng cái lớn chừng cái trứng gà lỗ máu. Máu tươi từ huyết động biên giới tràn ra, lại không phải tinh hồng sắc, mà là quỷ dị màu nâu tím. Đồng thời, liền ngay cả huyết động bên cạnh da thịt cũng cấp tốc biến thành tử sắc, lại còn tại cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Nhưng này chút chân nhọn cũng không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục xâm nhập, đâm vào Tống Văn thân thể các nơi xương cốt bên trong. Hai chân, hai tay, xương sống lưng, liền ngay cả trên đầu đều bị đâm vào hai đầu chân nhọn. Ngay sau đó, bảy máu con giết thân thể đột nhiên hóa lỏng, màu tím đen tùy chất lỏng, thuận từng cái huyết động chui vào Tống Văn thể nội. Tống Văn khuôn mặt lập tức vặn mèo, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, nhục thân bị xé nước kịch liệt đau nhức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, gần như muốn đem lý trí của hắn bao phủ. Những cái kia tùy chất lỏng tại quanh người hắn xương cốt ở giữa lưu động. Tống Văn toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều đang vặn mèo biến hình, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, thoáng qua liền hóa thành hai trượng chi cao. Phía sau xương sống lưng núc đích, đâm rách da thịt, chui ra chín cái cốt thứ, xương sống lưng phần đuôi, còn dọc theo một cây trượng đuôi dài, đầu xương cốt cũng đang bật mẹo, sinh sinh bị kéo dài. Tống Văn nhục thân biến hóa, cũng không như vậy kết thúc. Toàn thân làn da chảy ra chất lỏng màu tím, ở trên người hắn chạy xuôi núc đích, hóa thành như khôi giáp giáp xác. Đến tận đây, Tống Văn biến thành một cái hai chân mà đứng, mọc ra đuôi dài, sau lưng mọc lên cốt thứ, đầu như con rết, miệng sinh song ngạc, toàn thân che kín giáp xác, toàn thân tử sắc quái vật. Cha cha, anh Ngộ tay phải giơ cao, tại Tống Văn màu tím đen trên đuổi vỗ vỗ, cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ nhục thân, chí ít có thể so với luyện thể hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đang khi nói chuyện, anh Ngộ ánh mắt trên người Tống Văn du tẩu, mặt lộ vẻ hài lòng, giống như là đang thưởng thức một kiện đắc ý tác phẩm. Trong mắt Tống Văn lóe ra yêu dị tử mang, cũng đồng dạng đang đánh giá tự thân. Dưới mắt, hai tay của hắn là duy nhất giống nhân địa phương. Hắn tuy là hai chân đứng thẳng, lại không phải giống người đứng thẳng, mà là con đứng thẳng, có chút giống đứng thẳng sói. Tống Văn chậm rãi nâng lên hai tay, màu tím đen giáp sát dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại quang trạch. Năm ngón tay thu nạp, lập tức vang lên rợn người kéo kẻ tâm thành, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị cố lực lượng này bóp nát. Anh Ngộ đạo hữu, cố này dung hợp sau yêu thân thể, so ta tưởng tượng bên trong cường đại. Đa tạ. Ta tạm hợp ra yêu thú, đương nhiên sẽ không yếu. Nguyên bản, đầu này bảy máu con giết, là cho chính ta chuẩn bị, tăng lên ta cận chiến năng lực. Nhưng làm sao, quá trình dung hợp thực sự quá mức thống khổ, thử qua một lần về sau, ta liền lại chưa dung hợp qua. Anh Ngộ nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ngươi vừa mới dung hợp thời điểm, ta vì sao cảm giác ngươi cũng không phải là rất thống khổ bộ dáng? Giống đều không có giống hai tiếng.